Chương 833, Uyên Cơ chương 833, Uyên Cơ trong lòng có loại này chờ chính Tiêu Viêm trưởng thành, thuận tiện nhàn nhã đùa ý nghĩ của những người khác. Hơn nữa mục đích làm như vậy, cũng không chỉ là đơn thuần ác thú vị, còn kèm theo đối với Cổ Hân Nhi và Tiêu Viêm phía sau tồn tại thần bí thử mục đích. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình chủ động nhúng tay, sẽ dẫn đến ra sao thay đổi. Xem như lấy chính mình làm mồi nhử, thay bản thể của mình đi dò xét. Nuốt ăn người mạnh hơn, thật ra thì có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa thu hoạch, cũng có thể nhờ vào đó nhanh hơn đạt đến giai đoạn tiếp theo nội tình tích lũy, rút ngắn đột phá lộ sắc thời gian. Chẳng qua là người mạnh hơn lựa chọn sử dụng, cũng được chọn lựa tốt mục tiêu mới được. Thầm nghĩ đến đây, Mỹ Đô Toa mở ra Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống giao diện, chuẩn bị càng số cộng hơn căn cứ hóa quan sát hiện tại sinh mệnh của bản thân tình hình. Gần như tại cùng thời khắc đó, Lít Nha Lít Nhít Huyền Diệu quy tắc ký hiệu chống rông xuất hiện, sau đó nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, cũng tại Mỹ Đô Toa tâm thần trong ý niệm triển khai hóa thành một bộ tin tức giao diện. Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống chủ nhân, Mỹ Đô Toa, Triệu Cao, giới tính, con mái chủng tộc, xà nhân nguyên khư xà đặc tính, thông tin duy nhất, khái niệm vĩnh sinh, huyền tâm vô tướng, chân ngã vĩnh hằng quyền hành, nội lực, tiềm năng, linh lực, pháp lực, gen nguyên lực, pháp tác đạo lý, bất hủ chi lực thế giới luân hồi, tiểu thế giới thân phận ban đầu, vai phụ quan trọng bản mệnh thiên phú, vô tướng chân thần, dưỡng nguyên, sinh tử đạo hỏa, sinh mệnh ưu hóa dung hợp, hư thực vũ trụ, cực ác hồng liên, tin tức khắc ấn, thập tam vô hạn, hồn cổ mệnh chủng điểm luân hồi chuyển sinh, 1297.6561 thời không khóa chặt thế giới đấu phá quay lại xuyên qua thế giới tiếu ngạo, thế giới huyết lan, thế giới thiên long, tiến hóa thế giới đại đường, tần thời đại giới, thế giới thánh hư, thế giới giả tiên, tinh nguyên thế giới hoàn mỹ, thế giới siêu thần, thế giới chu tiên, thế giới phàm nhân, thế giới thôn vệ, hoàn mỹ thế giới tiên vực, dị thần giới, dị vực, táng vực, chư thiên thánh địa, thượng thương thế giới đấu phá, định vị đạo tiêu thế giới, ma linh thế giới, lũ xỉ thế giới, hai ách thế giới. Mỹ Đô Toa nhanh chóng liếc mắt qua, trọng điểm chú ý bản thân chủng tộc phương diện thay đổi. Trải qua nhiều năm như vậy chủ động thay đổi tiến hóa, chính nàng biến thân hình thái đã sớm xảy ra cải biến to lớn, không còn là đã từng ban đầu mà thu cấp 6 tử u viêm xà, mà là độc thuộc về bản thân độc nhất vô nhị uyên cư xà. Luận đến huyết mạch tiềm lực cường độ tình hình, dù cho là viễn cổ thiên xà cùng cựu thải thôn thiên mãng cộng lại, cũng không sánh nổi ta hiện tại uyên cư xà. Cực hạn mà thuần túy thôn vệ phân giải cường hóa năng lực của huyết mạch, có thể nói là chân chính không có gì không ướt. Giống như vạn vật trung niên chôn bụi minh nguyên. Đối với những năm này ẩn nút tiềm tu, bản thân tiến hóa kết quả, Mỹ Đô Toa vẫn vô cùng hài lòng. Nàng bây giờ, nếu là nguyện ý, liền cái kia vô hình vô chất, nhưng lại chân thật tồn tại trật tự pháp tắc đều có thể thôn phệ phân giải tiêu hóa hết, hóa thành đặc thù chất dinh dưỡng đến tầm bổ cường hóa bản thân. Miệng vừa hạ xuống, yếu một chút nội bộ thế giới đại đạo đều có thể bị thôn phệ mất. Cổ Hân Nhi trời sinh tuyệt phẩm huyết mạch, trong cái thế giới này bộ, huyết mạch tiềm lực coi là đứng đầu nhất tồn tại. Phối hợp dị hỏa kim đế phần thiên viêm, có thể phát huy ra viễn siêu cảnh giới chân thật mạnh mẽ sức chiến đấu. Chẳng qua nàng trưởng thành, cũng cần một chút không ít thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Mỹ Đô Toa hồi tưởng lại phía trước từ bản thể nơi đó thu hoạch được đông đảo tin tức, bắt đầu đem nó dung hợp vào chính mình những kia bản mệnh thiên phú nội bộ. Về phần Cổ Hân Nhi và Tiêu Viêm bên kia, hiện tại còn không đội vã tham dự vào. Hiện tại hai người bọn họ bên ngoài còn nhỏ, nhúng tay cũng không có gì ý tứ. Nàng không ngại cho hai người bọn họ cái một điểm thời gian trưởng thành. Không biết từ khi nào, lại là ngắn ngủi thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Bây giờ Tiêu Hân Nhi đã tại bên trong Tiêu gia đâm xuống dễ, bên ngoài thân phận chính là Tiêu gia nội bộ dòng chính thành viên. Ngay cả đã từng ấu tiểu trạng thái, cũng thay đổi thành một cái đáng yêu tiểu cô nương xinh đẹp. Một ngày này, đang yên lặng mượn trong cơ thể kim đế phần thiên viêm đến điều chỉnh bản thân đấu khí Tiêu Hân Nhi, lại lần nữa nhạy cảm nhận ra trong bóng tối rình coi ánh mắt của mình, trong lòng hơi có chút đắc ý hử, Tiêu Viêm, ngươi cái này tiểu sắc phôi còn không phải tùy tiện mắc câu. Hiện tại cũng bắt đầu lặng lẽ rình coi ta, có lẽ không được bao lâu, có thể dẫn dụ tên này thêm một bước hành động. Chỉ hy vọng ngươi bây giờ, đừng có tặc tâm không có tặc đảm. Cái này Nạp Lan yên nhiên khí vận coi như không tệ, đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi bản thân ta bất thế. Trải qua mấy lần trọng sinh, Tiêu Vân Nhi cũng là tin tưởng vận thế những thứ này tồn tại. Đồng thời nhờ vào đó hiểu rõ như thế nào cướp đoạt người khác vận thế cho mình dùng. Chẳng qua, chỉ có quan hệ với thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm khí vận, nàng đã từng dù thế nào thay đổi thu hoạch, đối phương đều luôn có thể lấy hắn không biết phương thức đến trưởng thành. Hồn Thiên Đế cái kia có dã tâm ngu xuẩn, còn có hồn tộc cùng hồn điện những tên kia, cũng là bị cái này vận thế cho can thiệp ảnh hưởng. Rõ ràng có năng lực trực tiếp thu hoạch được đà xá cổ đế ngọc, chính là không cưỡng ép độc thủ. Mỗi lần cùng Tiêu Viêm đối mặt, đều vừa lúc phái ra có thể khiến Tiêu Viêm giết, lại có thể để hắn đạt được không ít chỗ tốt thành viên, hoàn toàn thành Tiêu Viêm trưởng thành trên đường đã đặt chân. Cục diện như vậy, nếu không phải vận thế ảnh hưởng can thiệp, Tiêu Vân Nhi là kiên quyết không tin sẽ là loại này liên tục chủ động tặng đầu người kết quả. Chẳng qua, tại Nạp Lan Yên Nhiên phương diện này, chính nàng tiến triển có thể nói là hết thảy thuận lợi. Từ lúc đi đến Tiêu gia nơi này phía trước, liền mượn gia tộc mình thế lực hoàn thành kết quả mong muốn. Không có thiên mệnh hồng nhan khí vận can thiệp, Nạp Lan Yên Nhiên về sau tất nhiên muốn cùng Tiêu Viêm mỗi người đi một ngả. Ra đời kèm theo đấu đế vị hôn thê thân phận, thật là khiến người hâm mộ. Nhưng tiếc hiện tại toàn bộ là ta Cổ Hân Nhi. Đối với hành động của mình, Tiêu Hân Nhi cảm thấy đương nhiên. Cương giả chính là muốn chiếm đoạt tranh đoạt kẻ yếu có đồ tốt, đây là đấu khí đại lục từ xưa không thay đổi chân lý. Cũng không đủ sức mạnh đi bảo vệ, đồ tốt dựa vào cái gì thuộc về kẻ yếu có. Bây giờ Tiêu Viêm đã chú ý đến ta, có thể càng gia tăng mật đi dẫn dụ hắn lên câu. Tiêu Hân Nhi cũng không có vội vã ra tay. mà là vô cùng có kiên nhẫn hoàn thành lần này tu hành ở bên trong cắt địa, sau đó lúc này mới giả bộ như một bộ thiên chân khả ái lại ngây thơ vô tri tiểu cô nương bộ dáng. Nhìn thời khắc này hăng hái, Trương Dương tự tin Tiêu Viêm. Tiêu Vân Nhi biểu hiện cùng cái khác Tiêu gia dòng chính thành viên tương tự sắc mặt, đều là Tiêu Viêm có thể tại nhỏ như vậy nâng cấp, có thể tu luyện ra đấu khí mà giật mình rung động. Và, Tiêu Viêm ca ca thật là lợi hại, thật là một cái thiên tài. Lúc nào ta cũng có thể cùng Tiêu Viêm ca ca lợi hại. Ta đến bây giờ cũng còn không cảm nhận được đấu khí tồn tại, tu luyện thật là khó. Tiêu Mị, ngươi chớ đẩy a, đều dẫm lên chân của ta. Trong đám người, Tiêu Vân Nhi cũng là biểu hiện ra tương tự sắc mặt tư thái. Mắt to trong veo như nước cứ như vậy nhìn Tiêu Viêm, trong con ngươi mang theo kinh ngạc cùng sùng bái, giống như một cái tiểu mê muội đang đưa mắt nhìn trong tim mình thật tượng. Mới vừa bận xuyên qua chưa đã bao nhiêu năm Tiêu Viêm, tự nhiên trong lòng cực kỳ đắc ý càng chủ động hướng những đàn em này tiểu muội nhóm cho thấy chính mình chỗ hơn người, nếu không phải không có cái đuôi, đoán chừng đều sẽ trực tiếp biết lên. Chương 834, đêm gặp chương 834, đêm gặp chú ý đến những kia trong tộc tiểu đệ tiểu muội sùng bái ánh mắt hâm mộ, nhất là những kia tướng mạo đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử ánh mắt, thời khắc này Tiêu Viêm quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, Trương Dương tự tin. Ngay cả hàng ngày nói chuyện làm việc, cũng có chút không để ý chút nào cùng với người khác. Có một loại xem những người khác là rác rưởi tự cao tự đại cảm giác. Chẳng qua, đang đối mặt trong tộc xinh đẹp tiểu muội muội thời điểm, Tiêu Viêm lại sẽ thu liễm một chút. Cũng bởi vậy, hấp dẫn đến rất nhiều trong tộc tiểu muội muội trở thành hắn người ủng hộ. Đối với hắn cái này Tiêu Viêm ca ca sùng bái nhất hâm mộ. Những người khác nếu dám can đảm nói lên một câu chính hắn nói xấu, cũng không cần thiết mình nói cái gì, làm cái gì, những này tiểu mê muội sẽ chính mình xông lên. Tiêu ra tất cả trong thế hệ trẻ tuổi, liền Tiêu Vân Nhi, Tiêu Ngọc còn có Tiêu Mị ba cái này tiểu nha đầu xinh đẹp nhất. Tiêu Vân Nhi đẹp nhất, Tiêu Ngọc chân là cực phẩm, về phần Tiêu Mị quả nhiên là người cũng như tên, mới như vậy lớn một chút, đều đã mê người như thế. Thật không biết các nàng ba cái sau khi lớn lên, sẽ là như thế nào bộ dáng. Thời khắc này Tiêu Viêm, còn không có trải qua 3 năm thiên tài điêu linh trầm luân đả kích, tâm cảnh không có nhận lấy rèn luyện, chứng chặt không thấy được bao nhiêu, càng nhiều là Trương Dương. Hơn nữa đối với dung mạo xinh đẹp cô gái thái độ, đa số còn nhận lấy trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Có lúc đều tưởng muốn làm chút gì. Ba cái này tiểu nha đầu, có thể toàn bộ đều là khó gặp mỹ nhân thôi, ta phải thừa dịp các nàng hiện tại còn tuổi nhỏ, nhanh chóng tại trong lòng các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cứ như vậy, tương lai hạ thủ lúc cũng sẽ càng thuận tiện. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngoài những thứ này ra, Tiêu Viêm còn suy tính đến mình còn có một cái thông gia từ bé vị hôn thê, vẫn là cùng Tiêu gia có chút thân cận một cái thế gia gia tộc tiểu thư. Nghe nói đối phương cũng sinh ra vô cùng xinh đẹp đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã là sắc đẹp hơn người. Lúc đầu xuyên qua thế giới là cảm giác như vậy, thật hắn a sướng a. So sánh với đời làm người làm công xã xúc mạnh hơn nhiều lắm. Cùng đời này trình độ sinh hoạt so ra, đời trước khi xuyên qua sinh hoạt, quả thật không phải người qua, mỗi ngày bị tự nguyện miễn phí làm thêm giờ, sống được chẳng bằng con chó, tinh khiết châu ngựa xã xúc công cùng người. Lẫn nhau so sánh phía dưới, Tiêu Viêm càng lưu luyến hiện tại hưởng thụ sinh hoạt. Không chỉ có áo cơm không lo, thưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể thưởng cho trong tộc tiểu đệ tiểu muội trang bức nhìn, vui vẻ hưởng thụ trước người hiện thánh cảm giác ưu việt. Cứ như vậy, vẫn cảm thấy hôm nay trang bức không sai biệt lắm thời điểm. Tiêu Viêm lúc này mới như cùng đi ngày, treo lên gia tộc đệ nhất thiên tài danh hào rời khỏi diễn võ trường nơi này, cho tiểu đệ tiểu muội nhóm lưu lại một cái tự tin bóng lưng, để bọn họ thỏa thích đi sùng bái hâm mộ. Bộ kia tư thái nhìn, như là chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung. Mà hắn càng như vậy, những kia vốn là đối với trong lòng hắn hâm mộ sùng bái mê đệ mê muội nhóm, ngược lại sẽ càng sùng bái hâm mộ hắn, đem hắn coi là trong lòng mình duy nhất thần tượng. Trong đám người, tuổi nhỏ Tiêu Vân Nhi nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, trong con ngươi lóe lên một tia ý vị thâm trường cười nhạt. Tiêu Viêm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thuộc về ta cổ Vân Nhi. Cái kia dược tộc thiên tài dược trần, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã thức tỉnh, chẳng qua là còn không có lộ diện, chẳng qua cũng muốn không được thời gian mấy năm. 3 năm yên lặng bất nạn, bị người khinh thường coi thường, lấy tính tình của ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu tại trong lúc này, ta một mực bồi bạn ở bên cạnh ngươi, biểu hiện không rời không bỏ, ta không tin tâm tình của ngươi sẽ không cải biến, xem ta là đời này duy nhất chính cung. Đưa mắt nhìn một lát, Tiêu Vân Nhi lại xoay người rời đi nơi này, bắt đầu chuẩn bị sau đó đối với Tiêu Viêm dụ dỗ. Chẳng qua, Tiêu Vân Nhi không phát hiện được chính là, Mỹ Đô Toa cũng tại trong bóng tối chú ý tình huống nơi này. Lặng lặng lấy thần niệm bàng quan nàng cùng Tiêu Viêm nhất cử nhất động. Như vậy, cho đến một cái nào đó ban đêm, Tiêu Viêm rốt cuộc tại Tiêu Vân Nhi dẫn dụ phía dưới, nhịn không được mắc câu. Tại nửa đêm khi trời tối người yên, một mình lặng lẽ hướng cổ Vân Nhi cư trú căn phòng nơi đó sờ qua. Cùng thời khắc đó, nhận ra trong đình viện động tĩnh lăng ảnh, tự nhiên thật sớm liền phát hiện Tiêu Viêm tung tích. Hắn ẩn nút thủ đoạn, ở trong mắt đấu hoàng quả thật không chỗ che thân. Căn bản không có bất kỳ tiềm hành tồn tại bí ẩn. Thật không biết tiểu thư cùng tộc trưởng nghĩ như thế nào, thế mà trước thời hạn ra lệnh, không cho phép ta lộ diện, đi can dự những chuyện này xảy ra. Nhưng nếu cứ như vậy, tiểu thư trong sạch danh dự lại nên làm gì bây giờ? Càng nghĩ, Lăng Ảnh cũng nghĩ không thông cuối cùng là tại sao. Nhưng hắn không dám vi phạm cổ nguyên mệnh lệnh, đành phải đàng hoàng xem như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì mặc cho Tiêu Viêm giáo giác hướng tiểu thư nhà mình cửa phòng đến gần. Chẳng qua, Lăng Ảnh không có chú ý đến chính là, tại phụ cận đã lặng lẽ nhiều hơn đến một cái xa lạ thân ảnh. Hơn nữa liền đứng ở chính hắn phía sau cách đó không xa trên những cây. Tại hắn không thấy được phía sau góc độ, một đoàn sương mù đen quỷ dị nhanh chóng đánh đến, lặng yên không tiếng động chui vào Lăng Ảnh trong cơ thể, trong chớp mắt liền hoàn thành hoàn toàn mới hắc ám linh hồn dục xanh cùng thay thế. Trong toàn bộ quá trình, có thể nói là liền chính Lăng Ảnh cũng không có kinh động đến. tại vô chi vô giác dưới tình huống liền thay đổi ở bên trong bản chất. Một hồi an tâm phối hợp đóng kịch, ta muốn ngươi hẳn là biết phải làm sao. Rất nhanh, thuộc về Mỹ Đô Toa âm thanh đột vang lên tại mới hắc ám lăng ảnh trong thức hải. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị đối với Mỹ Đô Toa quỳ một chân trên đất hành lễ. Mời chủ tử yên tâm, tại hạ biết nên làm như thế nào. Ừm. Đối với cái này, Mỹ Đô Toa chẳng qua là khẽ bước cằm, sau đó liền không thế nào chú ý lăng ảnh, ngược lại đem sự chú ý đặt ở Tiêu Viêm trên người. Nhìn thấy hắn sắp đến giữa cửa chính, mà trong căn phòng Tiêu Vân Nhi cũng là trong sự kích động mang theo cảm xúc mong đợi. Mỹ Đô Toa cười xấu xa một chút, đột nhiên hiện ra thân hình, đối với Tiêu Viêm hô, tốt ngươi cái Tiêu gia tiểu tử, mới như vậy lớn một chút, liền biết được nửa đêm tiềm nhập cô nương căn phòng. Vậy nếu để ngươi dài như vậy lớn, thì còn đến đâu? Đang chuẩn bị làm việc Tiêu Viêm, đột nhiên nghe thấy như thế một tiếng quyến rũ lạnh lẽo xa lạ âm thanh, cả người dọa hơi kém tại chỗ nhảy dựng lên. Là ai? Người nào ở đâu? Ta Tiêu Viêm thế nhưng là chính nhân quân tử, làm sao lại làm loại chuyện như vậy? Bị dọa suýt nữa giơ chân Tiêu Viêm, thời khắc này cũng không nói hoài đến len lén chui vào Tiêu Vân Nhi căn phòng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy đứng ở trên nóc nhà thiếu nữ xa lạ thân ảnh. Mượn ban đêm ánh trăng chiếu rọi, phối hợp thêm người tu hành hơn người tố chất cơ thể, khiến cho Tiêu Viêm có thể thấy rõ người đến rốt cuộc là ai. Chẳng qua là như thế liếc nhìn lại, Tiêu Viêm lập tức đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ, một đôi mắt giống như mọc rễ, gắt gao cắm rễ tại cái kia thiếu nữ xa lạ trên người. Đây mới thật sự là đại mỹ nhân, so với Tiêu Vân Nhi cái này tiểu đậu nha bán giặt đồ đa số, cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, trong căn phòng, đều chính mình đem y phục trên người mình cởi, làm bộ đang ngủ nghỉ ngơi Tiêu Vân Nhi, đồng dạng cũng là nghe phía bên ngoài âm thanh đột nhiên truyền đến. Lập tức tức giận nàng mở mắt, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Rốt cuộc là ai, thế mà dám can đảm phá hủy chuyện tốt của ta. Lăng ảnh tên phế vật này. Chương 835, thấy ra trưởng chương 835, thấy ra trưởng nguyên bản đều đã đem Tiêu Viêm cho dẫn dụ mắc câu, sắp lặng lẽ chui vào trong phòng mình thời điểm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt yêu mị lại êm thai nữ tử trẻ tuổi âm thanh, cái này nhưng làm trong phòng Tiêu Vân Nhi chọc tức không nhẹ, có loại đại cơ duyên cũng bị người cướp đi cảm giác. Nhưng cùng lúc, Tiêu Vân Nhi cũng là một trận hơi nhíu mày, trong lòng nhanh chóng trầm ngâm tự hỏi. Âm thanh nữ tử này, thế nào có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Còn có lăng ảnh gia hỏa này, vì sao không ngăn trở ở người đến? Vậy mà dám can đảm đánh gãy bản tiểu thư bố cục nhu tính, sau này sẽ tìm giá hỏa này tính sổ. Lấy lăng ảnh loại này cổ tộc nội bộ bồi dưỡng lên cao giai đấu hoàng, chân thật sức chiến đấu, so với bên ngoài những kia thế lực bình thường nội bộ đê giai đấu tông đều đáng sợ mạnh mẽ. Đỉnh tiêm đại thế lực ở phương diện này, có quá nhiều nội tình tăng cường. Vẹn vẹn tu hành tâm pháp cùng đấu kỹ hai phương diện này, luận cao thâm trình độ tinh diệu, cùng ý lực mạnh yếu, đều đủ để nghiền ép thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành sẽ đổ vỡ. Chớ nói chi là còn không chỉ tâm pháp cùng đấu kỹ phương diện này, còn có càng nhiều ưu thế chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái này vắng vẻ lại cần cối tây bắc địa mang theo, Tiêu Vân Nhi không có chút nào nghĩ đến sẽ có lăng ảnh người đánh không lại, căn bản không có ra đời đất này. Tại khu vực này, lăng ảnh nói một câu vô địch đều không quá đáng. Cho nên Tiêu Vân Nhi mới phát giác được là lăng ảnh bỏ rơi nhiệm vụ, không có nghiêm túc thi hành tra mình phía trước ra lệnh phân phó, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất tức giận, có chút nổi giận. Để cho ta xem một chút, rốt cuộc là ai dám can đảm đến quấy rầy chuyện tốt của ta. Trong lòng tức giận, Tiêu Vân Nhi nhanh chóng lần nữa mặc xong váy áo cùng ống ngắn, sau đó xuống giường, bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, từ nội bộ một thanh kéo ra căn bản là vô dụng đến cửa cái chốt cửa phòng. Kẹt, tiếng mở cửa vang lên, lập tức kinh động đến có chút thất thần ngẩn người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chẳng qua là theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện là Tiêu Vân Nhi cái này không có trưởng thành tiểu đậu nha bán ra đồ, lập tức lại đem đầu đốn éo trở về, như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đứng ở trên nóc nhà cái kia cô gái xa lạ. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm trong đầu đã não bổ ra liên tiếp tân ái triển miên tiết mục, cũng liền sau này mình cháu trai tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Có thể Tiêu Viêm phản ứng như vậy thái độ, đối với trong bóng tối chú ý hắn Tiêu Vân Nhi mà nói, cũng có chút để nàng càng nổi giận, không tự chủ có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai, thế mà có thể để cho ngươi xem như thế mắt không chớp. Tiêu Vân Nhi âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó từ cửa phòng chạy ra. Không có mái hiên tầm mắt ngăn trở ảnh hưởng, Tiêu Vân Nhi theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, chính mình ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức liền chú ý đến đứng ở trên nóc nhà váy đỏ thiếu nữ thân ảnh. Chỉ có điều, làm Tiêu Vân Nhi thấy dung nhan của đối phương tướng mạo, cả người trong lòng hâm mộ giật mình. Mỹ Đô Toa, nàng làm sao sẽ ở địa phương này? Nàng bây giờ không phải là hẳn là tại bên trong tháp qua nhĩ đại sa mạc, làm cái kia xả nhân tộc nữ vương sao? Nhận ra trương này nhìn quen mắt tướng mạo, Tiêu Vân Nhi luôn cảm giác có điểm không đúng. Sau đó lại nghiêm túc nhìn mấy lần, đột nhiên chú ý đến có rất nhiều chi tiết khác biệt, cùng chính nàng trong trí nhớ cái kia xả nhân nữ vương Mỹ Đô Toa có không ít khác biệt tồn tại. Không, không đúng, người này có lẽ không phải Mỹ Đô Toa, chẳng qua là lớn lên giống một chút. Người này so với trong ký ức của ta Mỹ Đô Toa muốn càng trẻ tuổi đoan trang, hơn nữa khí chất phương diện cũng có được rõ ràng khác biệt, còn có khí tức sinh mệnh cũng là hoàn toàn khác nhau. Không có Tử U Viêm xả cảm giác quen thuộc, hoàn toàn xa lạ. Cẩn thận đã đoán được loại tình huống này, Tiêu Vân Nhi trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này nàng còn không có tại Tiêu Viêm sâu trong nội tâm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Kể từ đó, chỉ cần thời gian hơi hơi lâu, Tiêu Viêm nói không chừng sẽ quên đi nàng người này. Hơn nữa nàng tình hình cơ thể bây giờ cũng là không có nảy nở. Luận sắc đẹp cùng tư thái, căn bản là không sánh bằng những kia tuổi trẻ thiếu nữ có dụ dỗ lực hút, thật muốn so ra, nàng bây giờ hoàn toàn chính là bị đơn phương áp chế cục diện. chỉ cần không phải Mỹ Đô Toa, vậy cũng tốt. Tên này đối với Tiêu Viêm mà nói, cũng là một cái vô cùng trọng yếu hồng nhan. Tại ta không có cho Tiêu Viêm lưu lại sâu sắc ấn tượng phía trước, không thể để cho bất kỳ quan trọng nữ tử nhân vật cùng Tiêu Viêm chạm mặt gặp nhau. Tại Tiêu Vân Nhi trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đến chuyện thời điểm. Đột nhiên, cái kia đứng ở trên nóc nhà váy đỏ thiếu nữ trực tiếp nhảy xuống đến, lấy một cái gần như thuấn di tốc độ, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Dám can đảm nửa đêm làm ra loại chuyện như vậy, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp người cha. Nhìn một chút cha ngươi ngày thường rốt cuộc là thế nào quản giáo ngươi. Mỹ Đô Toa sau khi nói xong, căn bản không cho Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu Viêm bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp bắt lại Tiêu Viêm bà bay, sau đó mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền kéo theo chính mình cùng Tiêu Viêm nhanh chóng cách xa nơi đây, nhìn liền giống là sát mặt đất đang phi hành. Mắt thấy Tiêu Viêm bị đột nhiên mang đi, Tiêu Vân Nhi sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạnh lấy một tấm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng khiển trách quát hỏi: "Đi ra, ngươi rốt cuộc là thế nào làm việc? Vì sao sẽ để cho loại thân phận này không rõ người dễ dàng đến gần nơi này?" Nghe thấy Tiêu Vân Nhi âm thanh đàm thoại, nguyên bản ẩn nặc trong bóng tối lăng ảnh, lập tức lách mình xuất hiện tại trước mặt Tiêu Vân Nhi, giữ vững một cái cung kính nghiêm túc hành lễ tư thái, nghiêm túc đáp lại: "Thưa tiểu thư, người kia chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, một vị khách nhân trọng yếu. Thế nhưng đến nơi này phía trước, tộc trưởng từng đối với thuộc hạ dặn dò qua, không thể tùy tiện bạo lộ xuất từ thân tồn tại. Bởi vậy vừa rồi thuộc hạ cũng không có ra tay, đem đối phương ngăn cản. Nếu có xử lý bất lương thời điểm, mời tiểu thư trách phạt thuộc hạ." Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Vân Nhi nhẫn mại quyết tâm bên trong nổi giận tâm tình, nhanh chóng suy nghĩ trong đó được mất tình hình, biết chuyện này cũng không thể chỉ trách Lăng Ảnh. Lăng Ảnh bản thân liền cần ẩn nút thân phận của mình, tự nhiên không thể tùy tiện hiện rõ ở trước người. Bản thân cái này liền ngăn cản ảnh hưởng Lăng Ảnh rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vân Nhi vì để phòng vạn nhất, vẫn là cho Lăng Ảnh truyền đạt mệnh lệnh mới, phân phó nói đi theo vừa rồi nữ tử kia, nhìn nàng một cái sẽ đem Tiêu Viêm dẫn đến địa phương nào. Cần phải tìm hiểu rõ ràng nàng kỹ càng thân phận tin tức, sau khi trở về toàn bộ báo cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh, mời tiểu thư đi vào chờ một lát. Lăng Ảnh đối với Tiêu Vân Nhi nghiêm túc chắp tay cúi đầu hành lễ, sau đó một cái lắc mình lập tức biến mất tại trước mặt Tiêu Vân Nhi. Giống như một cái màu đen đu linh, lặng yên không tiếng động biến mất trong đêm tối. Nhìn thấy Lăng Ảnh đã rời đi, Tiêu Vân Nhi lần nữa khôi phục chấn định tự nhiên sắc mặt thái độ, thầm nghĩ nếu sự tình tối hôm nay không xong được, vậy cũng chỉ có thể trước buông tha Tiêu Viêm chuyện này. Chờ sau này lần nữa tìm một cái cơ hội thích hợp, lần nữa dẫn dụ Tiêu Viêm mắc câu. Lấy tính cách của hắn, ta không tin hắn sẽ thật giữ mình trong sạch, nhìn như không thấy, không có bất kỳ phản ứng gì. Chẳng qua là hy vọng lần sau, chuyện có thể thuận lợi một chút. Âm thầm nghĩ một hồi, Tiêu Vân Nhi lại xoay người lần nữa về trong phòng. Chương 836, cha thấy tử chưa vong chương 836, cha thấy tử chưa vong lần nữa về đến phòng nội bộ, chân chính đi nghỉ ngơi Tiêu Vân Nhi, cũng không biết Lăng Ảnh rời đi phạm vi cảm giác của mình sau, căn bản không có đi nghiêm túc thi hành nàng ra lệnh. Vẹn vẹn thi hành quan sát Tiêu Viêm sau đó bộ phận này. Cùng Mỹ Đô Toa có liên quan có chuyện này không, hắn là không thể nào nói cái gì lời nói thật, đã sớm dưới đáy lòng hoàn toàn công nhận Mỹ Đô Toa, căn bản không đồng ý cổ tộc. Lăng Ảnh mặc áo bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành màu đen. Tại loại này ban đêm hoàn cảnh bên trong, đi xuyên qua trong rừng cây, mái hiên khu vực bóng tối các loại, quả thật liền giống là thần bí như ưu linh, không chút nào bị Tiêu gia nội bộ nhân viên nhận ra. Chỉ có ở phía trước Mỹ Đô Toa, có thể rõ ràng biết Lăng Ảnh rốt cuộc ở nơi nào. Chẳng qua nàng cũng không có ngăn cản Lăng Ảnh ở phía sau theo đuôi hành động. Cứ như vậy, song phương tại bên trong Tiêu gia một trước một sau mà đi, rất nhanh đi đến Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến vị trí. Lăng Ảnh đợi tại phụ cận tán cây nội bộ, giữ im lặng tiến hành bản quan quan sát. Trong bóng tối lại là đối Mỹ Đô Toa xin chỉ thị hỏi thăm. Tiêu Vân Nhi muốn để thuộc hạ thừa cơ tìm hiểu tin tức, xác minh chủ nhân thân phận chân chính. Không biết chủ nhân ở phương diện này nhưng có sắp xếp gì phân phó. Nghe thấy Lăng Ảnh xin chỉ thị trong lời nói cho, Mỹ Đô Toa gần như không chút suy nghĩ, liền trực tiếp truyền âm phân phó nói sau khi trở về nói cho Tiêu Vân Nhi, liền nói ta kêu Thải Điệp. Về phần thân phận, là Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến lúc trước ân nhân cứu mạng, cũng là một cái bên ngoài khắp nơi lưu lạc tán tu, cảnh giới cũng chỉ có thất tinh đấu vương cấp độ. Có những này mệnh lệnh phân phó, Lăng Ảnh trong lòng đã nắm chắc. Biết một hồi sau khi trở về sửa lại thế nào đi lừa gạt đáp lại Tiêu Vân Nhi. Sau đó ngay sau đó, Lăng Ảnh liền thấy Mỹ Đô Toa một tay mang theo Tiêu Viêm, đi đến Tiêu Chiến ở đỉnh viện nội bộ, quát khẽ Tiêu Chiến, đi ra thấy ta. Sau một khắc, nguyên bản như cũ đang bận rộn trong tộc chuyện lớn chuyện nhỏ Tiêu Chiến, đột nhiên nghe thấy như thế một tiếng âm thanh nữ tử quen thuộc, lúc này hơi nghi hoặc một chút nghiêng tai lắng nghe. Vừa rồi giống như có người đang gọi ta đi ra. Âm thanh có chút quen hay, hình như trước kia ở nơi nào đã nghe qua. Trong lòng vừa tò mò vừa nghi hoặc dưới tình huống, Tiêu Chiến thả ra trong tay bút lông, sau đó đứng dậy rời đi trên ghế ngồi. Theo vừa rồi nữ tử trẻ tuổi âm thanh, rất nhanh truy tầm đến trong đỉnh viện của mình. Sau đó theo thói quen liếc nhìn lại, liền thấy một cái để hắn có chút mong nhớ ngày đêm nữ tử thân ảnh đứng ở nơi đó. Đồng thời tay trái của đối phương bên trên, thời khắc này còn mang theo chính mình con thứ ba Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Chiến tính tạm thời bỏ qua Tiêu Viêm tồn tại, ánh mắt kích động vừa nóng cắt nhìn Mỹ Đô Toa, đồng thời vô cùng chủ động lấy long trọng lễ tiết đi hành lễ thăm hỏi. Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, xin ra mắt tiền bối. Không nghĩ đến đi những năm này, tiền bối như cũ phong thái vẫn như cũ, không giảm năm đó. Lúc trước nếu không phải tiền bối tương trợ, ta Tiêu gia chỉ sợ phải tao ngộ một trận diệt tộc đại nạn. Hôm nay đã có duyên lại lần nữa nhìn thấy tiền bối, mời tiền bối để vãn bối hảo hảo lấy hết địa chủ nghi, lấy cảm tạ lúc trước tiền bối đối với ta Tiêu gia ân tình. Chuyện như thế, sau này lại nói. Mỹ Đô Toa tiện tay đem Tiêu Viêm còn tại trên mặt đất, nói với Tiêu Chiến chẳng qua hôm nay đến gặp ngươi, là có một chuyện khác muốn nói cho ngươi. Tiền bối mời nói, chỉ cần là tại hạ cùng Tiêu gia có thể làm được đến chuyện, vậy nhất định sẽ thay tiền bối hoàn thành những ngày phân phó, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Vào thời khắc này, Tiêu Chiến đem tư thái của mình trưng bày rất thấp. Càng là xâm nhập tu hành bị kia hộ pháp hồn điện cho tâm pháp của hắn cùng đấu kỹ, hắn thì càng cảm nhận được trong đó công pháp huyền diệu cùng mạnh mẽ, quả thật chính là viễn siêu Tiêu gia truyền thừa rất nhiều lần. Thừa dịp nói chuyện cơ hội đáp lại, Tiêu Chiến mắt nhanh chóng liếc qua trên mặt đất con thứ ba Tiêu Viêm. Có chút không rõ cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Không đợi hắn chính mình đi xin phép hỏi thăm, cách đó không xa vị này nữ tiền bối lại bắt đầu đối với hắn giải thích lên có quan hệ với vừa rồi Tiêu Viêm hành động. Thân là một cái gia tộc dòng chính thành viên hạch tâm, tự nhiên là muốn các mặt đều đi làm gương tốt, cho trong tộc những năm kia tuổi càng nhỏ hơn các đệ đệ muội muội làm ra tấm gương. Nhưng các ngươi Tiêu gia tiểu gia hỏa này, lá gan cũng thật lớn, thế mà cũng dám tại loại này khi trời tối người yên, lặng lẽ hướng cái kia Tiêu Vân Nhi trong phòng lén lén lẻn vào. Hắn nửa đêm chạy vào suy nghĩ làm chuyện xấu gì? Cần bản cung hướng ngươi giải thích giải thích. Cái gì? Lại có chuyện này? Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy loại lời này, trong lòng lập tức đối với Tiêu Viêm là vừa sợ vừa giận, lại có chút may mắn chuyện này là bị tiền bối phát hiện, ngăn cản. Bằng không mà nói, ta Tiêu gia chỉ sợ thật phải trải qua chân chính diệt tộc tai nạn. Cho dù đi qua nhiều năm thời gian, Tiêu Chiến như cũng không quên mất ngày đó buổi tối. Đó là hắn gặp lần đầu tiên đến Tiêu Vân Nhi tiểu nha đầu này thời điểm. Đến đi theo những người khác, quả thật mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể đấu khí sinh ra ba động, cho Tiêu Chiến một loại chính mình phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi kết quả. Đây tuyệt đối là viễn siêu cựu tinh đại đấu sư phương diện. Về phần có phải hay không cao giai đấu vương, Tiêu Chiến như cũng không cách nào đi xác định, chỉ biết là đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, cũng so với toàn bộ Tiêu gia mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức tình trạng gì, trước mắt Tiêu Chiến căn bản cũng không biết. Vừa nghĩ đến Tiêu Viêm vừa rồi hơi kém đắc tội những này tên đáng sợ, Tiêu Chiến trong lòng chính là không ngừng được sợ, càng nghĩ càng sợ hãi, vượt qua sợ hãi liền vượt qua tức giận, hận không thể hiện tại liền hung hăng quật Tiêu Viêm một trận. Ta cây vậy đây, đồ vật để ở chỗ nào đi? Tiêu Chiến nhịn không được run run mấy lần cơ thể, tức giận sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Mỹ Đô Toa lặng lẽ đưa qua một cây vừa to vừa dài cây gậy, vừa lúc có thể Tiêu Chiến cho một thanh cầm, để hắn có thể tốt hơn phát huy ra lực lượng bản thân. Nhận ra cây gậy trong tay, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Mỹ Đô Toa, liền thấy Mỹ Đô Toa chẳng qua là đứng ở một bên dự định bàn quan. Thấy thế, Tiêu Chiến liền biết hắn tối hôm nay nhất định phải làm chút gì, bằng không, chuyện này sợ là không có dễ dàng như vậy bị bỏ qua. Lập tức Tiêu Chiến hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt từ từ trở nên đau lòng lại phẫn nộ. Cha đây đối với cái này sủng ái nhất con thứ ba thất vọng. Ngươi cái này hỗn trướng ra hỏa, ngươi có biết không, ngươi hơi kém liền đúc thành sai lầm lớn, suýt nữa hại chết toàn bộ Tiêu gia tất cả mọi người. Quá nửa đêm hướng muội muội trong phòng chui, ngươi rốt cuộc đánh tâm tư gì? Xem ta tối hôm nay không đánh chết ngươi thẳng dành con này. Tiêu Chiến vừa uống mắng khiển trách Tiêu Viêm, một bên tò mò vung lên trong tay thiết một gậy gỗ. Một chút lại một cái đánh vào Tiêu Viêm trên người. Thật nếu để cho Tiêu Viêm được như ý, dẫn đến những kia đáng sợ cường địch, sợ là toàn bộ Tiêu gia đều muốn bởi vậy trong nháy mắt hôi phiên diệt, chết không có chỗ chôn. Hắn càng nghĩ càng sợ đánh liền vượt qua dùng sức. Đánh Tiêu Viêm đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Đừng đánh nữa, cha, đừng đánh nữa, Hải Nhi không phải cố ý muốn đi tìm a. Tìm Vân Nhi muội muội. Cha, ta sai, sau này cũng không dám. Có thể mặc cho thời khắc này Tiêu Viêm lại thế nào cầu xin tha thứ kêu khóc, đều không ngăn cản nổi lão phụ thân muốn tự tay đánh quyết tâm của hắn. Thậm chí bởi vì hắn hô lên, ngược lại đánh ra sức hơn. Chương 837, Tiêu cha gọi mẹ chương 837, Tiêu cha gọi mẹ nghe thấy con thứ ba Tiêu Viêm làm được những này hỗn chứng chuyện, thời khắc này Tiêu Chiến trong lòng có thể nói là tức giận đến không được, đồng thời lại tràn đầy sợ cùng may mắn. May mắn chuyện này bị năm đó ân nhân cho kịp thời ngăn cản. Bằng không mà nói, lấy những thần bí nhân kia mạnh mẽ, Tiêu Chiến biết chính mình toàn bộ Tiêu gia chung vào một chỗ đều không ngăn cản nổi, thật có diệt tộc nguy hiểm tồn tại. Đến mức thời khắc này đối với Tiêu Viêm đánh, hạ thủ cũng là nhịn không được nặng không ít. Thế nhưng cái này đêm hôn quyết quát, thuộc về Tiêu Viêm thét thống khổ tiếng rất nhanh lan truyền ra, kinh động đến không ít Tiêu gia tộc nhân. Trừ cái đó ra, còn có một số tuần tra phòng thủ hộ vệ cũng bị hấp dẫn đến. Tất cả đến gần người đến chỗ này, liếc mắt liền thấy được Tiêu Chiến đang dùng cây gậy quật Tiêu Viêm. Đánh Tiêu Viêm khóc ròng ròng, liên tục cầu xin tha thứ. Cha, ta cũng không dám, ngươi thả qua ta đi. Hải Nhi biết sai. Nhận ra có những người khác đến, Tiêu Chiến suy tính đến chính mình con thứ ba vẫn là trong gia tộc đệ nhất thiên tài, liền định để lại cho hắn chút mặt mũi, liền chủ động ngừng tay. Nhìn lướt qua nghe thấy âm thanh đến gần những người khác, Tiêu Chiến nghiêm mặt, một tay giữ tại cái kia một cây to bằng cánh tay trẻ con thiết một cây gậy đứng tại chỗ, rất uy nghiêm quét mắt hướng những kia đến gần người, lên tiếng quát nhẹ lên tiếng. Được, đều lùi xuống cho ta, nơi này không có chuyện của các ngươi. Những hộ vệ kia nghe thấy gia chủ mệnh lệnh, từng cái xoay người cúi đầu thi lễ một cái liền rối rít rời đi nơi này. Căn bản không dám có cái gì nhiều lời nói tư thái. Ngược lại ở đến gần mấy vị trong tộc trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Chiến đánh như vậy mắng Tiêu Viêm, sợ hắn đem hiện tại Tiêu gia cục cưng quý giá đánh hỏng, vội vàng mở miệng khuyên can lên Tiêu Chiến. Mặc dù ngươi thân là gia chủ, cũng là Viêm Nhi cha ruột, có thể ngươi cũng không thể đánh như vậy đứa bé. Vạn nhất không cẩn thận đánh ra cái gì bệnh, làm hỏng cơ thể, ảnh hưởng Viêm Nhi thiên phú tu hành, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chính là được, cho dù ngươi là phụ thân hắn, ngươi cũng không thể làm như thế. Nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi như vậy căm tức, muốn như vậy ra sức đánh chúng ta trong tộc đệ nhất thiên tài? Mắt thấy mấy vị này trưởng lão ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không che giấu chút nào đối với Tiêu Viêm bày tỏ bảo che. Thấy thế, Tiêu Chiến biết vừa mới xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể bị những này trong tộc trưởng lao cho biết. Bằng không mà nói, sẽ đối với chính mình con thứ ba sinh ra lớn hơn ảnh hưởng trái chiều. Dù sao nửa đêm lặng lẽ chui tuổi nhỏ muội muội căn phòng, nói ra ngoài đều mất mặt xấu hổ. Huống chi, có quan hệ với Tiêu Vân Nhi thân phận chân chính lai lịch, những gia tộc này trưởng lão cũng không biết, chỉ có trong lòng mình rõ ràng nha đầu này lai lịch đến cỡ nào kinh người. Đó là toàn bộ Tiêu gia đều không trêu chọc nổi đáng sợ mạnh mẽ tồn tại. Vì con trai mình sinh mệnh an nguy suy tính, cũng vì toàn bộ Tiêu gia an nguy suy tính, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, sau đó hàm hồ suy đoán nói đây là ta cùng Viêm Nhi chuyện tình, cũng không nhọc đến phiền các vị trưởng lão nhúng tay quan tâm. Chính mình con ruột, ta Tiêu Chiến tự nhiên biết làm như thế nào đi giáo dục. Đám người nghe thấy Tiêu Chiến lời ấy, cũng sẽ không có cưỡng ép can thiệp chuyện này. Hiện tại Tiêu Chiến có một cái gia tộc đệ nhất thiên tài con trai tồn tại, tự nhiên để bản thân hắn ở nội bộ gia tộc cũng là có uy nghiêm, lời đã nói ra, không có mấy người không dám không nghe. Thừa dịp quên can những người này thời điểm, Tiêu Chiến cũng là lặng lẽ hướng bên cạnh trên đất trống nhìn lại. Đột nhiên phát hiện cái kia thần bí ân nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Nàng rốt cuộc là lúc nào rời khỏi? Ta rời gần như vậy, vậy mà chút nào cảm giác cũng không có. Và mắt thấy một màn, để Tiêu Chiến trong lòng âm thầm kinh ngạc rung động. Càng cảm thấy đối phương có chút sâu không lường được. Những năm gần đây, hắn cũng không có thiếu tu hành nội bộ hồn điện tâm pháp công pháp, đối với linh hồn ba động cùng khí tức phương diện, có không hề tầm thường cảm giác bén mẹ lực. Loại đó trình độ tinh diệu, so với bản thân hắn cảnh giới cũng cao hơn không ra được thiếu. Dù vậy, Tiêu Chiến như cũng không thể nhận ra một tơ một hào. Hơn nữa tại vị kia hộ pháp hồn điện nơi đó, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có quan hệ với đối phương tin tức chính xác. Cũng không biết ân nhân họ gì tên gì, đều đi qua thời gian dài như vậy, như cũng không có cái gì mặt mày. Hơn nữa lần này gặp nhau, ân nhân lại cứu ta Tiêu gia tất cả mọi người một lần. Nghĩ đến việc này, Tiêu Chiến lại nhịn không được hung hăng nộ trừng Tiêu Viêm một cái. Cũng may vào lúc này, những trưởng lão kia đám người ngay tại rời đi nơi này, cũng không có thấy Tiêu Chiến ánh mắt biến hóa, chẳng qua vẫn như cũng là một bước vừa quay đầu lại, sợ Tiêu Chiến lại đúng Tiêu Viêm hạ thủ. Nhìn thấy hai cha con cũng không tiếp tục đánh, những người này lúc này mới yên tâm rời đi nơi đây. Viêm Nhi, ngươi thật hiểu vi phụ vừa rồi tại sao muốn đánh ngươi sao? Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vẻ mặt chật vật thống khổ Tiêu Viêm, trong lòng có chút đau lòng, lại có chút tức giận. Đừng nói Vân Nhi không phải thân muội muội của ngươi, dù cho là ngươi tổ muội, ngươi cũng không thể làm như thế. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi làm sao bây giờ? Vân Nhi danh tiếng lại như thế nào? Ngươi thật cân nhắc qua những này nhìn như không trọng yếu vấn đề sao? Bị phụ thân đánh một trận, Tiêu Viêm cũng là đang trong thống khổ lần nữa tỉnh táo lại, biết chính mình loại đó cách làm có chút nóng nảy. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, hiện tại cũng không phải kiếp trước khi xuyên qua như vậy xã hội, ở chỗ này hỏng danh tiết, ảnh hưởng là thật không nhỏ. Sau này cũng không thể bất cẩn như vậy. Kiếp trước đã thành thói quen, có thể chưa chắc thích hợp cái này đấu khí thế giới, nhất định phải thay đổi. Thời khắc này Tiêu Viêm trong lòng một trận nghĩ lại, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lần sau muốn dựa theo nơi này bản thổ tập tục đến tiến hành, không thể như hôm nay tùy tiện như vậy. Chẳng qua, so sánh với Tiêu Vân Nhi loại này tiểu đậu nha ván giật đồ, thời khắc này Tiêu Viêm trong lòng càng để ý vừa rồi nhìn thấy cái kia thần bí cô gái váy đỏ, vậy nhưng mạnh hơn Tiêu Vân Nhi nhiều. Các mặt đều muốn so với Tiêu Vân Nhi ưu tú xuất sắc, cũng vô cùng phù hợp chính hắn thẩm mỹ quan. Căn cứ vừa rồi lời nói đến xem, nữ nhân kia cùng cha hình như có biết, thử nhìn một chút nhìn có thể hay không từ cha nơi này dò thăm một chút tương quan tin tức. Hy vọng dù cha ta lặng lẽ tìm nhân tình. Tiêu Viêm nhịn không được ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn một chút, nhưng không phát hiện cái kia cô gái váy đỏ bóng dáng. Trong lòng không tự chủ được có chút thất vọng. Ta còn muốn nhiều hơn nữa nhìn vài lần, làm sao lại không thấy? Giờ này khắc này, Tiêu Chiến cũng không biết chính mình con thứ ba ý nghĩ trong lòng. Nhìn Tiêu Viêm trên người đông đảo vết thương, hắn cũng có chút đau lòng, sợ đem con trai mình làm hỏng mất. Đưa tay đem cây gậy ném qua một bên, chủ động đến Tiêu Viêm bên người đem hắn dịu dắt đứng lên. Cùng ta tiến đến, cho trên người ngươi chút thuốc trị thương, tránh khỏi lưu lại tai họa làm gì. Att. Tiêu Viêm vừa đứng lên, liền không nhịn được một trận đau nhè răng trợn mắt. Chẳng qua hắn vẫn là cố nén vết thương trên người cảm giác đau, tại Tiêu Chiến nâng đỡ, khập khiễng hướng gian phòng cách đó không xa nội bộ đi đến. Chờ đến hai người tiến vào trong căn phòng sau, nằm ở trạng thái ẩn thân mỹ đô toa, lại lặng yên không tiếng động hiện hóa ra ngoài. Nàng không có đi nhìn Tiêu Viêm, cũng chưa từng để ý cổ Vân Nhi, mà là ngẩng đầu nhìn động tĩnh xung quanh biến hóa. Chương 838, 3 năm chương 838, 3 năm như thế đối với Tiêu Viêm và cổ Hân Nhi hai người làm một đợt, để hai người bọn họ lần đầu tiếp xúc gần gũi, xuất hiện rõ ràng thay đổi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tiếp sau không ít chuyện. Mỹ Đô Toa ngẩng đầu nhìn trời, dùng có quan hệ với khí vận đặc thù tầm mắt đi quan sát cảm ứng. Phát hiện rất nhiều ma thú vận mệnh đi về phía, đều bởi vậy xảy ra một chút thay đổi. Chẳng qua thay đổi không nhiều lắm, hơn nữa càng đến gần Ô Thản Thành liền nơi này càng rõ lộ vẻ. Chẳng qua, thuộc về Tiêu Viêm và cổ Hân Nhi hai người bản thế, cũng biến hóa không rõ ràng. Hơn nữa cũng không thấy cái kia thần bí phía sau màn tồn tại có phản ứng gì. Cái kia không biết là lai lịch gì ra hỏa, rốt cuộc có mục đích gì dự định. Âm thầm suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Mỹ Đô Toa lại đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, cũng không có vội vã đi làm cái gì. Dù sao thời gian trì hoãn càng lâu, chính mình bản thể liền càng mạnh mẽ. Ứng đối các loại đột phát ngoài ý muốn chuyện sức đề kháng, tự nhiên cũng là càng chấn định tự nhiên. Cùng lúc đó, trong bóng tối Lăng Ảnh cũng là chính mắt thấy Tiêu Chiến Côn đánh Tiêu Viêm một màn kia cảnh tượng. Đem chuyện này âm thầm ghi tạc trong lòng. Đột nhiên, Mỹ Đô Toa thân ảnh trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn phụ cận, kinh ngạc Lăng Ảnh vội vàng không người hành lễ, thần thái vô cùng cung kính, so với đối mặt cổ Hân Nhi thời điểm còn muốn nghiêm túc để ý thuộc hạ Lăng Ảnh, bái kiến chủ nhân. Hiện tại, ngươi có thể đi về cho Cổ Hân Nhi tiểu nha đầu kia hồi báo. Mỹ Đô Toa vi vi cúi đầu, liếc qua Lăng Ảnh, phân phó nói nếu như sau này Cổ Hân Nhi dự định làm chuyện gì, nhớ kỹ trước thời hạn đưa tin báo cho bản cung. Lấy thủ đoạn của ngươi, muốn lừa gạt được Cổ Hân Nhi nên không độ khó khăn gì. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Lăng Ảnh lại lần nữa đối với Mỹ Đô Toa cung kính hành lễ cáo từ, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chạy thẳng về phía Tiêu Hân Nhi bây giờ chỗ ở. Thời khắc này Tiêu Hân Nhi như cũ ngốc tại trong căn phòng, kiên nhẫn chờ Lăng Ảnh lần nữa trở về. Rất nhanh, làm Lăng Ảnh sau khi trở về, Tiêu Hân Nhi chợt nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến quen thuộc tiếng đập cửa, lập tức có chút không thể chờ đợi ngồi dậy hỏi thế nào, bên ngoài hiện tại như thế nào. Thưa đại tiểu thư, thuộc hạ đã đem tin tức tìm hiểu hiểu. Bên ngoài phòng, Lăng Ảnh đối với cửa phòng chắp tay hành lễ, đồng thời không nhanh không chậm nói một chút tình báo tin tức, trên cơ bản coi là thật thật giả giả, lẫn nhau làm lẫn lộn. Dùng để lừa gạt Tiêu Hân Nhi, không sai biệt lắm là đủ. Cô gái trẻ tuổi kia tên là Thải Điệp, mấy năm trước, Thải Điệp đã từng cứu trợ qua hiện nay Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, có ân cứu mạng. Về phần thân phận của nàng, chẳng qua là một cái cấp bậc thất tinh đấu vương tán tu. Thất tinh đấu vương tán tu, thử, căn bản không đáng để lo. Tiêu Hân Nhi nhanh chóng nhớ lại một phen, trong lòng lập tức nắm chắc, ngay sau đó lại chủ động hỏi cái kia Tiêu Viêm đây. Hắn tình huống bây giờ như thế nào? Bẩm đại tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia tình hình có chút không phải rất khá. Lăng Ảnh giải thích bởi vì phía trước Tiêu Viêm len lén đi đến nơi này chuyện bị tiết lộ đi ra, cho Tiêu Chiến vô cùng tức giận. Sau đó liền dùng một cây gậy đem Tiêu Viêm đánh cho một trận, đánh Tiêu Viêm khóc ròng ròng, kêu cha gọi mẹ. Vào lúc này Tiêu Chiến đang cho Tiêu Viêm bôi thuốc. Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Hân Nhi im lặng ngắn ngủi một lát, sau đó với bên ngoài phân phó hạ lệnh. "Được, lui ra đi, bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi." Thuộc hạ cáo lui. Sau khi nói xong, chẳng qua là trong nháy mắt, Lăng Ảnh cũng đã biến mất ở chỗ này. Còn lại Tiêu Hân Nhi một thân một mình lưu lại trong căn phòng, nhớ lại suy nghĩ hôm nay có chuyện này không, tự cảm thấy mình hiện tại không có cơ hội gì, đành phải nhắm mắt lại đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng càng nghĩ ngủ, Tiêu Hân Nhi liền càng không ngủ được. Lan qua lộn lại, cũng là thỉnh thoảng hồi tưởng lại trước mấy đời có chuyện này không trải qua ký ức, âm thầm tự định giá nói một thế này, thế nào vừa mới bắt đầu liền xuất hiện khổng lột như vậy biến hóa rõ ràng. Không nên sẽ xuất hiện cái tên này kêu Thải Điệp nữ tử trẻ tuổi. Thải Điệp, còn có trong trí nhớ Thải Lân, hai cái này có không ít tương tự tính tồn tại. Có thể một cái chẳng qua là cấp bậc thất tinh đấu vương tán tu, mà đổi thành bên ngoài một cái, lại thống lĩnh toàn bộ xà nhân tộc bộ lạc nữ vương. Chẳng lẽ lại sử dụng là tên giả? Có thể cái này cũng không nên. Hiện tại ta, cùng đối phương không oán không cừu, cũng không có ân oán, thế nào lần này ngay từ đầu, đối phương liền đống nhiên đụng đến can thiệp ảnh hưởng ta làm việc. Âm thầm cao mày suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Hân Nhi phán đoán đối phương cũng không phải là đến mình. Có lẽ chuyện này chẳng qua là một cái trùng hợp ngoài ý muốn. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, mỗi khi Tiêu Hân Nhi biến đổi hoa văn đến dẫn dụ Tiêu Viêm thời điểm, cuối cùng có cái kia được xưng là Thải Điệp nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, đánh gây chính nàng nhằm vào Tiêu Viêm rất nhiều mưu đồ phương án. Đồng thời cái này còn không phải để Tiêu Hân Nhi cảm giác khó chịu tin tức. Điểm trọng yếu nhất chính là chính mình nguyên bản mục tiêu là Tiêu Viêm, nhưng bây giờ thường là một mình nhớ nữ tử kia phát ra ngây người thất thần, có chút không thế nào phản ứng chính mình. Cho dù nàng Tiêu Viêm ca ca hô lại thế nào ngọt ngào đáng yêu, như cũng có chút không quá có tác dụng. Hừ, ghê tởm, tên kia rốt cuộc chuyện thế nào? Tiêu Hân Nhi tức giận khuôn mặt nhỏ âm trầm, ngồi một mình ở trên một tảng đá suy nghĩ chuyện còn có Tiêu Viêm cũng thế, làm sao lại thích như vậy nhìn lớn. Bây giờ không được, để Lăng Ảnh đem cái kia Thải Điệp giết được, tránh khỏi sống luôn trở ngại ta làm việc. Nhưng để Tiêu Hân Nhi không nghĩ đến một điểm, chính là chuyện như vậy, đứt quãng kéo dài 3 năm lâu, từ đầu đến cuối không cho nàng tiến một bước thân cận Tiêu Viêm thời cơ. Quả thật liền giống là một cái ưu linh, đối với nàng dây dưa không rõ. Một ngày, Tiêu gia tộc trên diễn võ trường, lại một lần bắt đầu tộc nhân đấu khí cảnh giới khảo nghiệm. Rất nhiều trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đều hội tụ ở địa phương này. Tiêu Dũng, đấu khí tứ đoạn, hợp cách. Tiêu Ngọc, đấu khí bảy đoạn, hợp cách. Tiêu Linh, đấu khí nhị đoạn, không hợp cách. Tiêu Viêm, đấu khí tam đoạn ách các loại, đấu khí tam đoạn. Phụ trách khảo nghiệm người đàn ông trung niên hai mắt mở to, có chút không dám tin nhìn khảo nghiệm trên đá hiện ra nội dung. Trong miệng không ngừng được đang thì thào tự nói chuyện. Làm sao lại là đấu khí tam đoạn? Tiêu Viêm thiếu gia từ lúc mấy tháng phía trước cũng đã thành công ngưng tụ ra đấu khí xoáy, trở thành chân chính đấu giả, làm sao có thể chỉ có đấu khí tam đoạn? Hỏng, nhất định là khối này tảng đá vụn xảy ra vấn đề, cho nên mới kiểm tra đo lường không chính xác. Não bộ liên tưởng đến khả năng này, khảo nghiệm người phụ trách đội vàng lớn tiếng la lên mau đến người, đem khối này khảo nghiệm bia đổi đi, có thể là vật này xảy ra vấn đề. Tiêu Viêm thiếu gia thế nhưng là đấu giả, làm sao có thể chỉ có đấu khí tam đoạn? Đối với người phụ trách lời nói ra, rất nhiều người ở đây đều là vô cùng đồng ý công nhận. Hiện tại Tiêu Viêm không chỉ có riêng chẳng qua là Tiêu gia nội bộ đệ nhất thiên tài, vẫn là toàn bộ nội bộ Ô Thản Thành đệ nhất thiên tài, danh khí to lớn không được. Tại nội bộ Ô Thản Thành, gần như là người người đều biết. Không bao lâu, một khối mới tinh khảo nghiệm bia liền bị người khiêng ra, an trí ở trên diễn võ trường, chờ Tiêu Viêm khảo nghiệm. Chương 839, thiên tài biến mất. Chương 839, thiên tài biến mất. Giờ này khắc này, Tiêu gia trên diễn võ trường đột ngột yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó lại chuyển đến từng đợt xì xào bàn tán tiếng nghị luận, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở phía trên Tiêu Viêm. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người đều là cảm thấy khảo nghiệm đấu khí đồ vật hỏng, cũng không có thật tin tưởng Tiêu Viêm sẽ như thế nhỏ yếu. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng lại là một chuyện khác nữa. Đấu chi lực tam đoạn. Nhìn kiểm tra đo lường ma thạch trên tấm bia nổi lên cái kia năm chữ to, Tiêu Viêm không tự chủ nắm chặt hai tay, trên ngón tay móng tay đều sa vào bàn tay trong lòng thì mềm. Chính hắn trong lòng rõ ràng, khối này dùng để kiểm tra đo lường đấu khí ma thạch bia thật ra thì cũng không có hư mất, bởi vì trong cơ thể mình đấu khí xoáy đã hỏng mất tiêu tán mất. Chuyện này, Tiêu Viêm không dám cùng bất kỳ kẻ nào nhắc lên, một mực che giấu đến bây giờ. Giữa lúc này, hắn gần như không ngày không đêm khổ tu, hy vọng có thể ngưng tụ lại một lần nữa ra đấu khí xoáy. Càng là gần như khảo nghiệm này, Tiêu Viêm trong lòng thì càng khẩn trương lo lắng. Nhưng trên thực tế, đừng nói ngưng tụ lại một lần nữa, có thể miễn cưỡng duy trì được cảnh giới trước mắt không tiếp tục rơi xuống, đều đã xem như một cái rất tốt kết quả. Cho đến hôm nay, trong gia tộc chính thức triển khai khóa mới trong tộc tỷ thí, chính Tiêu Viêm rốt cuộc giấu giếm không được. Hắn giờ phút này, sắc mặt khó coi đứng ở khảo nghiệm ma thạch bia phụ cận, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ánh mắt hoảng hốt nhìn những người khác đổi mới khảo nghiệm ma thạch bia. Cả người nhìn, cho người một loại cái sắc không hồn đã thị cảm. Chờ đến khảo nghiệm ma thạch bia thay đổi sau khi hoàn thành, phụ trách quản lý lần này trong tộc tiểu bối khảo nghiệm Tiêu Phong đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở Tiêu Viêm, đột nhiên chú ý đến Tiêu Viêm sắc mặt rất khó coi, có chút trắng bệnh. Hắn còn tưởng rằng là phía trước kết quả khảo nghiệm ảnh hưởng Tiêu Viêm tâm thái. Lúc này Ôn Nhu thì thầm ôn hòa nhắc nhở nói chuyện, an ủi Tiêu Viêm, bộ kia thái độ cùng bộ dáng, cùng đối đãi trong tộc những người khác thời điểm, quả thật có thể nói là tưởng như hai người. Tiêu Viêm thiếu gia, không nên lo lắng, đây chẳng qua là ma thạch bia hỏng. Lấy ngươi Ô Thản thành đệ nhất thiên tài danh hiệu, làm sao lại khảo nghiệm ra thấp như vậy phía dưới kết quả? Ngươi nhưng là chân chính đấu giả, tại cái này trẻ tuổi một đời chính là người mạnh nhất. Không cần thần trương, thả lỏng, chuyện này đối với Tiêu Viêm thiếu gia ngươi mà nói là một món vô cùng đơn giản chuyện. Nghe thấy khảo nghiệm người phụ trách lời nói, Tiêu Viêm biết chính mình căn bản tránh không khỏi, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào đi che giấu chuyện này. Hắn thời khắc này vô cùng hy vọng vừa rồi thấy mấy cái kia khảo nghiệm văn tự kết quả, chẳng qua là một trận ảo giác, không phải thật sự. Cũng khát vọng là ma thạch bia thật xảy ra vấn đề, mà không phải mình sai lầm. Cứ như vậy ngơ ngác đứng trong chốc lát, phụ cận Tiêu Phong cũng là đã nhìn ra Tiêu Viêm sắc mặt không bình thường. Nhịn không được chủ động lên tiếng nhắc nhở thúc giục một chút. Tiêu Viêm thiếu gia, đến phiên ngươi lần nữa khảo nghiệm. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm âm thầm cắn răng, mang theo một tia ảo tưởng hy vọng xa vời, đưa tay lại lần nữa đặt tại khối này hoàn toàn mới kiểm tra đo lường ma thạch trên tấm địa. Giờ khắc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, thậm chí có chút ít không dám nhìn đến từ từ nổi lên những văn tự kia. Đấu chi lực 3, tam đoạn. Bên cạnh Tiêu Phong có chút âm thanh run rẩy đọc lên kiểm tra này kết quả, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy không dám tin, hoàn toàn mất hết nghĩ đến vậy mà thật sẽ khảo nghiệm ra kết quả như vậy, cũng không phải kiểm tra đo lường ma thạch bia xuất hiện vấn đề. Về phần chính Tiêu Viêm, thời khắc này trực tiếp sửng sốt ngay tại chỗ, cứ như vậy cặp mắt thất thần nhìn ma thạch trên tấm bia nổi lên mấy chữ lớn kia. Nhưng mà đối với xung quanh những người khác mà nói, thật khảo nghiệm ra một kết quả như vậy, vậy hoàn toàn chính là ngoài dự liệu, đến mức thời khắc này tất cả mọi người nhìn Tiêu Viêm ánh mắt đều rõ ràng không bình thường. Tràn ngập tại đám người xung quanh bên trong tiếng bàn luận xôn xao, đều không tự chủ biến lớn rất nhiều. Thế nào lại là đấu chi lực tam đoạn? Hắn không phải đã ngưng tụ ra đấu khí xoáy? Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hừ, tên này trước kia khoa trương vô cùng, hiện tại biến thành một cái đấu chi lực tam đoạn phế vật, ta xem sau này hắn còn thế nào khoa trương. Tiêu Viêm ca ca thế nào? Vì sao lại khảo nghiệm ra đấu chi lực tam đoạn thành tích? Ô Thản thành đệ nhất thiên tài. Hừ, chó má không phải. Mất thiên tài quan hoàn, nhưng ta không tin nàng còn biết hướng trước kia tiếp tục mê luyến ngươi, tốt nhất cả đời đều là như vậy, tránh khỏi sau này tranh với ta đoạt nàng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định phải tin tưởng chính ngươi, đây không phải là thật. Vào thời khắc này, đủ loại tiếng nghị luận, tại lúc này Tiêu Viêm nghe đến, là chói tai như vậy rõ ràng, để hắn có chút không tiếp tụ được. Đồng thời tiến một bước phóng đại nội tâm mình bên trong tâm tình tiêu cực. Để bản thân cũng có chút trương dương tiêu ngạo, quen thuộc bị người tán dương sùng bái Tiêu Viêm cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Ngay cả đã từng ánh mắt sùng bái, thời khắc này cũng trở nên phảng phất kim đâm đồng dạng rõ ràng. Ngay tiếp theo phụ trách khảo nghiệm Tiêu Phong, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng từ từ xảy ra thay đổi. Phía trước còn tràn đầy nhiệt tình hòa ái thân thiết giọng nói, thời khắc này cũng biến thành lạnh lùng không ít, trong mơ hồ còn mang theo một tia ý vị giễu cợt. Tiêu Viêm thiếu gia, ngươi đã khảo nghiệm xong, vẫn là mau sớm lui ra đi. Phía sau còn có đám người khác lấy khảo nghiệm. Nghe thấy Tiêu Phong lời nói, Tiêu Viêm chẳng qua là nắm chặt song quyền. Sau đó khó coi nghiêm mặt sắc xoay người rời đi nơi này. Từng bước đi thẳng về phía trước, luôn cảm giác cả người phảng phất bị rút mất tinh khí thần, cho dù những người khác cho hắn nhường đường ra, Tiêu Viêm cũng là cặp mắt vô thần nhìn phía trước. Dù hắn thế nào suy nghĩ phỏng đoán, chính là nghĩ không thông rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn là gì lại sẽ biến thành bộ dáng này? Vì cái gì? Tại sao đấu khí của ta sẽ hư không tiêu thất không thấy? Ta rõ ràng đã rất cố gắng đi tu luyện, không chỉ có duy trì không được phía trước cảnh giới, còn một mực tại rơi xuống, vì sao lại như vậy? Trong đám người, Tiêu Vân Nhi chính mắt thấy một màn này cảnh tượng xuất hiện, trong lòng có chút cảm khái. Cái kia để nàng khắc cốt minh tâm viêm đế sắp lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này hai người bọn họ sẽ không còn là lấy địch nhân phương thức bắt đầu, chỉ có trải qua 3 năm này trầm luân rèn luyện, tương lai ngươi mới có thể trở thành viêm đế. Chuyện này đối với Tiêu Viêm mà nói là cực kỳ quan trọng nhân sinh bước ngoặt. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vân Nhi lại đúng cái kia thải điệp âm thầm tức giận lên. Nhưng hận cái kia thải điệp mỗi lần đều hỏng chuyện tốt của ta, để ta đến nay không có đem Tiêu Viêm dẫn dụ đến tay. Cái này Lăng Ảnh cũng là một cái phế vật, liền một cái nho nhỏ đấu vương đều giết không được. Nếu không phải đầy đủ trung thành, cũng hiểu được bảo thủ bí mật, thật muốn đem tên này cho đổi đi, để cha ta lần nữa phái một người đến giúp ta làm việc. Vừa nghĩ đến thải điệp nữ nhân kia, Tiêu Vân Nhi liền không nhịn được hướng bốn phía nhìn quanh. ý đồ tìm được thân ảnh áo đỏ quen thuộc kia. Mặc dù tìm một vòng, nàng cũng không có thấy Thải Điệp tung tích. Nhưng Tiêu Hân Nhi tin tưởng, cái kia để trong nội tâm nàng tức giận, nhiều lần hỏng nàng chuyện tốt nữ nhân, khẳng định đang ở phụ cận một nơi nào đó ngây ngô. Cùng nàng lục đục với nhau nhiều năm thời gian, Tiêu Hân Nhi tự cảm thấy mình vẫn phải có lấy hiểu rõ nhất định. Chương 840, bại quyển chương 840, bại quyển thời khắc này phát sinh ở trên diễn võ trường truyện, bị ngồi tại trên đài cao gia chủ Tiêu Chiến, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người nhìn rõ rõ ràng. Đều biết vừa rồi Tiêu Viêm thành tích khảo sát không quá lý tưởng. Vậy mà chỉ là đấu chi lực tam đoạn. Kết quả như vậy, đặt ở người bình thường trên người, đều đã xem như hơi thấp, chớ nói chi là treo lên Ô Thản thành đệ nhất thiên tài danh hào Tiêu Viêm. Làm sao lại thấp như vậy? Mới đấu chi lực tam đoạn. Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Viêm từ từ đi xa cô đơn bóng lưng, mắt vi vi híp híp, trong lòng nhịn không được suy nghĩ miên man chẳng lẽ lại là bị cái kia gia liệt gia tộc, hoặc là áo ba gia tộc người cho hạ độc cảm toán. Bằng không mà nói, đường đường đấu giả, làm sao lại khảo nghiệm ra thấp như vậy kết quả? Nghĩ đến khả năng này, nhị trưởng lão liền không nhịn được hồi tưởng lại mấy năm trước chuyện xảy ra. Gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc đống nhiên liên thủ, đánh Tiêu ra một cái trở tay không kịp, một lần bị ép đến sắp diệt vong tuyệt cảnh trạng thái. Nếu không phải tộc trưởng tìm được thần bí ngoại viện, cho gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chỉ sợ bọn họ hiện tại Tiêu ra cũng sớm đã không có. Năm đó xảy ra chuyện đó, khẳng định không thể nào một mực giữ được. Nói không chừng là hai nhà này tìm hiểu biết bí mật gì, lúc này mới nghĩ biện pháp trong bóng tối gây sự, lặng lẽ đối với tộc trưởng sủng ái nhất con thứ ba hạ độc thủ, chống đỡ chuyện năm đó tiến hành trả thù. Càng là não bộ phỏng đoán, nhị trưởng lão cảm thấy chuyện này hẳn là như vậy. Bằng không mà nói, một cái tuổi trẻ thiên tài đấu giả, làm sao lại không giải thích được biến thành một cái chỉ có đấu chi lực tam đoạn phế vật? Trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì, mới có thể đưa đến loại kết quả này xuất hiện. Trên thực tế, thời khắc này không chỉ là nhị trưởng lão như thế não bộ phỏng đoán, ngay cả phụ cận tam trưởng lão đám người, trong lòng cũng là có tương tự ý nghĩ, cảm thấy phải là hai gia tộc kia đưa ra trả thù đáp lại. Hắn để sắc mặt của bọn họ cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc không ít. Nếu có thể ám toán Tiêu Viêm, vậy có phải hay không cũng có khả năng ám toán đến lão phu ta? Nhất định phải biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía gia chủ Tiêu Chiến, liền thấy Tiêu Chiến đã lo lắng đứng lên, xa xa nhìn Tiêu Viêm từ từ đi xa bóng lưng. Rất nhanh, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cố nén trong nội tâm lo lắng, để chính mình lần nữa ngồi xuống, sau đó tiếp tục nhìn trên diễn võ trường những người khác khảo nghiệm. Hắn bây giờ thân là gia chủ, nhất định phải đầy đủ chứng trạng mới được. Cho dù trong lòng thời khắc này lại thế nào lo lắng chính mình con thứ ba Tiêu Viêm, hắn cũng phải nhịn được, không thể đột nhiên bỏ những người khác khảo nghiệm rời đi nơi này. Coi như muốn hiểu rõ xét, cũng được chờ đến lần này trong tộc sau khi khảo thí kết thúc. Cùng lúc đó, một bên khác to khỏe cổ thụ tán cây nội bộ, như cũ người mặc một bộ vừa vặn sát người váy đỏ mỹ đô toa, đang nhàn nhã chỗ trên một nhánh cây, đung đưa một đôi trắng non như ngọc chân ngọc, cứ như vậy lặng lặng nhìn một màn này xuất hiện. Thời khắc này tại trong miệng của nàng còn ngậm lấy một cây tương tự mức quả đồ vật, đang có tư có mùi tại một mình thưởng thức hưởng dụng. Đối với Tiêu Hân Nhi quan sát, mỹ đô toa tự nhiên là nhận ra, nàng biết nàng đang tìm cái gì. Đáng tiếc, mình nếu là không muốn để cho nàng nhìn thấy, như vậy nàng liền căn bản không tìm được chính mình. Sau đó 3 năm này thời gian, đối với Tiêu Viêm trưởng thành phi thường mấu chốt quan trọng, thiếu hụt bộ phận này tâm cảnh rèn luyện, hắn căn bản cũng không có thể trở thành Viêm Đế. Chờ 3 năm này thời gian trôi qua sau, liền cho Tiêu Viêm trực tiếp tăng nhanh một chút tu luyện, tăng lên tốc độ. Hắn nhanh chóng lấy được đồ vật, ta cũng tốt thành công đắc thủ. Tiêu Vân Nhi xem nàng là đối thủ cạnh tranh, có thể mỹ đô toa chẳng qua là tùy ý đùa nàng chơi mà thôi. Thật muốn động thủ, một cái thật đơn giản linh hồn mỹ hoặc, có thể dễ dàng đem chuyện này giải quyết, làm cho tất cả mọi người cùng thú, cũng thay đổi thành dưới váy của mình liếm cầu. Có thể cứ như vậy, mất đi hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Bởi vậy, tại tình huống không cần thiết dưới, mỹ đô toa cũng không tính làm như thế. Nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, muốn có hưởng thụ sinh hoạt thái độ. Nàng không nghĩ chuyện gì đều cuốn đến cuốn lui, đem chính mình sống được mệt mỏi như vậy. Ừm, qua một thời gian ngắn đưa cho Tiêu Vân Nhi một phần lễ vật, để nàng ghi chép tốt mình bại quyền trải qua. Đầu đen rau muốn nhớ vốn vật này thế là tốt. Nhìn Tiêu Viêm cô đơn bóng lưng rời đi, mỹ đô toa khỏe môi cong cong, trên mặt nụ cười. Nàng quyết định cho Tiêu Vân Nhi chạy trước thời gian 3 năm. Nhìn trong chốc lát sau, mỹ đô toa bỗng biến mất ở chỗ này, xuất hiện tại một nơi khác. Sau đó từ nạp giới nội bộ lấy ra một chút tài liệu, tiện tay luyện chế thành một cái đặc chế quyển nhật ký. Tối thiểu nhất không sợ hỏa tiêu, không sợ dìm nước, không sợ ăn mòn cùng xé rách vân vân. Chắc chắn Tiêu Vân Nhi không cách nào phá hư mất vật này. Đợi sau khi hoàn thành, mỹ đô toa liền đem vật này cất vào một cái tinh mỹ hộp gỗ nhỏ nội bộ, sau đó mang theo đồ vật ưu quá thay hướng Tiêu Vân Nhi nơi đó đi đến. Tại nàng trong cảm ứng, thời khắc này Tiêu Vân Nhi đã trở về đến nàng cư trú trong biệt bộ, cũng không có vội vã đi bồi bạn an ủi thất lạc Tiêu Viêm. Tiểu nha đầu này còn không tính quá ngu ngốc, biết hiện tại tiến đến Tiêu Viêm bên người, chưa chắc sẽ có hiệu quả gì, nói không chừng còn biết làm ra phản hiệu quả. Chỉ có chờ Tiêu Viêm lần nữa tỉnh táo lại đi an ủi mới có thể vào tay không tệ hiệu quả. Cười nhạt nở nụ cười, mỹ đô toa rất nhanh xuất hiện tại tòa đình viện kia nội bộ, cũng bắt đầu cố ý đi ra tiếng bước chân của mình. Em người nào? Tiêu Vân Nhi bỗng nhiên từ suy nghĩ chuyện bên trong lấy lại tinh thần, nàng theo tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia để nàng cảm thấy chán ghét thân ảnh lại xuất hiện, hơn nữa lần này trong tay còn nhiều thêm đi ra một cái hộp gỗ nhỏ. Chẳng qua ở ngoài mặt Tiêu Vân Nhi cũng không có trực tiếp bày ra chán ghét bộ dáng tư thái, ngược lại nhìn giống như một cái biết điều hiểu chuyện đáng yêu tiểu muội muội. Hóa ra là Thải Điệp tỷ tỷ ngươi a, Vân Nhi còn tưởng rằng là những người khác đâu. không biết lần này tỷ tỷ đến chỗ của ta, dự định làm chuyện gì. Nếu như có Hân Nhi có thể giúp được một tay, mong rằng tỷ tỷ nói thẳng chính là. Trong miệng nói chuyện, Tiêu Hân Nhi có chút nhảy cẫng vui mừng chủ động đón, biểu hiện để người tìm không ra tật bệnh gì. Nhìn thấy Tiêu Hân Nhi lại diễn lên, Mỹ Đô Toa cũng không có để nàng làm đơn độc, cũng rất là tự nhiên cùng theo đóng kịch. Không phải sao, tỷ tỷ nghĩ đến Hân Nhi mỗi mỗi ngày thường bận rộn, nói không chừng sẽ quên đi một chút chuyện quan trọng. Bởi vậy, hôm nay đặc biệt cho Hân Nhi mỗi mỗi người đưa một phần lễ vật, cũng coi là sắp chia tay lễ vật. Lễ vật không tính đắt giá, thậm chí có chút ít đơn sơ tiện nghi. Mong rằng Hân Nhi mỗi mỗi chớ có chê vật này. Sau khi nói xong, Mỹ Đô Toa liền đem trong tay tinh mỹ hộp gỗ nhỏ giơ lên, hai tay cởi đưa cho Tiêu Hân Nhi, đồng thời dùng lời nói ám hiệu lên Tiêu Hân Nhi. Hân Nhi muội muội, sau đó tỷ tỷ ta muốn tiếp tục đi ra ngoài lưu lạc, sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Sau này nếu tỷ tỷ không còn, hy vọng Hân Nhi ngươi có thể sống vui vẻ vui vẻ. Nghe xong lời này, nguyên bản trong lòng còn âm thầm nổi giận Tiêu Hân Nhi, trên mặt lập tức nhiều hơn đến một tia kinh ngạc ngoài ý muốn sắc mặt, nhịn không được hỏi đến lên tiếng. Thải Điệp tỷ tỷ, ngươi thật muốn rời đi nơi này sao? Chương 841, thẳng thắn chương 841, thẳng thắn nguyên bản trong lòng còn rất khó chịu Thải Điệp Tiêu Hân Nhi, sau khi nghe thấy những lời này, trong mắt không thể ức chế hiện ra kinh ngạc ngoài ý muốn sắc mặt. Lập tức lại nhịn không được hoài nghi đây có phải hay không là một cái âm mưu quỷ kế. Chẳng lẽ nàng chỉ là muốn dùng loại lời này đến dỗ dành ta, lừa gạt ta? Chờ đến ta thật tin tưởng, bỏ xuống trong lòng phòng bị cảnh giác, sau đó đến lúc nàng lại đột nhiên giết ra, lại một lần tại thời khắc mấu chốt phá hủy chuyện tốt của ta. Chuyện như vậy, phía trước thế nhưng là không ít trải qua. Đến mức hiện tại Tiêu Hân Nhi đối với Thải Điệp theo bản năng phản ứng, chính là nàng có thể hay không lại muốn hại chính mình, phá hư hết chuyện tốt của mình, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào cùng Tiêu Viêm quan hệ tiến hơn một bước. Ừ, tạm thời đáp ứng trước rơi xuống, nhìn một chút ngươi lại định dùng ra âm mưu quỷ cái gì. Nhưng ta sẽ không giống trước kia dễ dàng bị lừa. Trong lòng nhanh chóng nghĩ một hồi, Tiêu Hân Nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc lại ngọt ngào đáng yêu biểu lộ. Thuần thục giả bộ như một bộ vui vẻ vui sướng bộ dáng, vươn ra hai tay, chủ động nhận lấy Thải Điệp đưa qua cái kia tinh mỹ hộp gỗ nhỏ, cũng nói lời cảm tạ lên tiếng. Đa tạ Thải Điệp tỷ tỷ, Hân Nhi nhất định sẽ hảo hảo thu về phần lễ vật này. Hân Nhi muội muội, tỷ tỷ muốn đi. Mỹ Đô Toa trên mặt mang theo nhàn nhạt mê người cười yếu ớt, đối với Tiêu Hân Nhi khích lệ nói cố gắng làm rất tốt, tương lai cuộc sống của ngươi sẽ vượt qua ngọt. Ngươi còn trẻ, tương lai là ngươi, không nên tùy tiện từ bỏ. Ừm, Hân Nhi nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ chuyện gì. Tiêu Hân Nhi vẫn như cũng là một bộ ngọt ngào biết điều bộ dáng khả ái, nhìn thật giống như một cái hiểu chuyện quan tâm tiểu muội muội. Thấy thế, Mỹ Đô Toa cười cười, sau đó chủ động xoay người rời khỏi nơi đây. Từ Tiêu ra phía sau núi vị trí xuất phát, đi ra ngoài. Toàn bộ trong quá trình, Tiêu Hân Nhi đều tại trông về phía xa quan sát một đạo kia từ từ đi xa bóng lưng, trên mặt đáng yêu ngọt ngào nụ cười cũng là lặng lẽ phai nhạt đi. Thay vào đó chính là một loại hờ hững cùng bình tĩnh, giống như đổi một người. Nữ nhân này là thật dự định rời khỏi, vẫn là cố ý làm như vậy tú cho ta xem. Âm thầm trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Hân Nhi cũng không ngẩng đầu lên phân phó lên tiếng. Lặng lẽ theo đuôi đi theo nhìn một chút, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không rời đi Ô Thản Thành nơi này. Tuân mệnh, tiểu thư. Làm lăng ảnh âm thanh vang lên bên tai một khắc này, một cái ăn mặc như cái thần bí người áo đen thân ảnh, chợt từ phụ cận um tùm tán cây bên trong nhảy lên đi ra, sau đó nhanh chóng theo dõi theo đuôi đi lên, chỉ sau chốc lát lập tức biến mất tại Tiêu Hân Nhi trong tầm mắt. Nhìn thấy lăng ảnh đã dựa theo mệnh lệnh của mình rời đi, thẳng đến lúc này, Tiêu Hân Nhi mới có thời gian túi đầu đánh giá Thải Điệp đưa cho đồ vật của mình. Từ mặt ngoài nhìn lại, cái này màu đỏ sẫm hộp gỗ phía trên điêu khắc công nghệ, tài nấu nướng có thể tính được là vô cùng xuất chúng, chỉnh thể bên trên mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Đơn thuần liền điêu khắc công nghệ phương diện mà nói, đây cũng không phải là bình thường người bình thường có thể dùng đến lên đồ vật. Dùng như vậy hộp gỗ đến chứa đồ vật, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Tò mò, Tiêu Hân Nhi tiện tay mở ra hộp gỗ cái nắp, liếc mắt liền thấy được bên trong đặt vào một cái giống như sách vở sổ đồng dạng đồ vật. Đây là vật gì? Cũng không giống là của chủ. Tiêu Hân Nhi đưa tay đem đồ vật bên trong lấy ra, chú ý đến mặt ngoài viết lấy đậu đen rau muống nhớ vốn ba chữ. Nàng lật ra trang địa ra, nhìn về phía nội bộ, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, cái gì nội dung đồ vật cũng không có ghi lại. Tiêu Hân Nhi nhiều lật vài tờ, chú ý đến tình huống ở phía sau đều là như vậy, hoàn toàn trống không, không có chút nào nội dung. Đậu đen rau muống nhớ vốn, chẳng lẽ là ghi chép đồ bản thiết kế ma pháp của chủ? Tiêu Hân Nhi nhịn không được lăn qua lộn lại nhìn một chút, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được vật phẩm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi tò mò nghi hoặc. Hơn nữa lấy tầm mắt của nàng cùng kiến thức, cho dù không thế nào nhận ra vật này, cũng có thể nhìn ra vật này làm ra tài liệu, còn có phía trên ma pháp công nghệ thủ đoạn các loại, đều coi là cấp độ đỉnh tiêm. Từ một loại nào đó phương diện mà nói, đây chính là một cái chất lượng rất tốt chống không ma pháp của chủ. Lan qua lộn lại nhìn thật là nhiều lần, Tiêu Hân Nhi cũng không có nhìn thấy vấn đề gì. Bởi vậy, ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm sau một lát, nàng liền đem vật này thu vào chính mình nạp giới nội bộ tổn chữ. Đang không có hoàn toàn biết rõ phía trước, nàng cũng không tính đem vật này tùy tiện ném xuống. Sau đó nàng là ở nơi này tòa đỉnh viện bên trong kiên nhẫn chờ lăng ảnh tin tức. Ước chừng qua một hồi lâu, thuộc về lăng ảnh thân ảnh lúc này mới đi mà quay lại, lại lần nữa xuất hiện tại phụ cận cách đó không xa. Ngay sau đó, lăng ảnh âm thanh quen thuộc tại Tiêu Hân Nhi bên tai vang lên. "Thưa tiểu thư, cái kia Thải Điệp quả thực rời khỏi Ô Thản Thành, là thuộc hạ chính mắt thấy nàng rời khỏi nơi đây. Đồng thời về sau cũng không có nhìn thấy có bất kỳ trở lại dấu hiệu. Vậy mà thật rời đi nơi này." Tiêu Hân Nhi nghe đến mấy lời nói này nội dung, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, cái kia đối nghịch với nàng đã lâu nữ nhân, cứ như vậy thật rời khỏi. Kể từ đó, sau này nàng lập tức có rất nhiều thời gian đi cùng Tiêu Viêm sống chung với nhau. Tại hắn mất mát nhất đổi phế lại bất lực thời điểm bắt lại tìm hắn. Đi vừa bạn, như vậy rốt cuộc không có nhân quấy nhiễu ta cùng với Tiêu Viêm. Cái này trầm luân 3 năm phế vật thời gian, là dễ dàng nhất bắt lại Tiêu Viêm thời điểm, cũng là nhất làm cho hắn khắc cốt minh tâm, khó mà quên được giai đoạn, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này thời kỳ mấu chốt. Ai dám ngăn trở ta, ta muốn người nào chết. Rời đi gia tộc diễn võ trưởng nơi đó về sau, Tiêu Chiến liền vội vàng tìm từ bản thân con thứ 3 Tiêu Viêm, muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện thế nào. Hảo hảo đấu giả, làm sao lại đột nhiên khảo nghiệm ra đấu chi lực tam đoạn không xong kết quả. Tại Tiêu Viêm nơi ở không tìm được người sau, Tiêu Chiến nghiêm túc nhớ lại suy nghĩ ngày thường con thứ 3 thích nhất đi địa phương, sau đó lần lượt tìm kiếm qua, cuối cùng ở gia tộc phía sau núi nơi đó tìm được đang một thân một mình ngây ngô Tiêu Viêm. Xa xa nhìn thoáng qua, liền gặp được Tiêu Viêm đang ngã ngồi tại một gốc to khỏe đại thụ thân cây phụ cận, cả người cúi đầu nhìn có chút ủ rũ cúi đầu. Đồng thời tại gốc này đại thụ thân cây mặt ngoài còn có thể thấy hữu dụng quả đấm đánh qua dấu vết. Thấy thế, Tiêu Chiến có chút đau lòng cái này con trai út, sau đó chủ động đi thẳng về phía trước, đang không có cố ý che giấu tiếng bước chân điều kiện tiên quyết. Tiêu Chiến đến động tĩnh, rất nhanh bị Tiêu Viêm cho nhận ra. Tiêu Viêm tìm theo tiếng hướng phía sau nhìn lại, liền thấy phụ thân mình Tiêu Chiến từng bước đi đến, ánh mắt lo lắng nhìn bản thân hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết cùng vừa rồi kết quả khảo nghiệm có liên quan. Viêm Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến đi đến, ân cần hỏi có phải hay không cơ thể nơi nào có chút ít không thoải mái. Ta không biết. Tiêu Viêm có chút đổi phế ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt rất thất lạc khó chịu, buồn buồn không vui mừng mà nói trong cơ thể ta đấu khí xoáy, không biết thế nào chính mình biến mất không thấy. Hơn nữa còn không phải gần nhất chuyện xảy ra, từ lúc mấy tháng trước cũng đã biến thành như vậy. Dù hài nhi thế nào liều mạng cố gắng tu luyện, nhưng thể nội đấu khí chính là tại từ từ biến mất, ngày đêm như vậy, cho đến bây giờ biến thành đấu chi lực tam đoạn. Chương 842, bật học chương 842, bật học làm Tiêu Viêm từ từ nói ra trên người mình xảy ra chuyện bị gì sau. Thân là cha ruột Tiêu Chiến, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là đau buồn, nhịn không được nói nếu ngươi nhận ra đấu khí dị thường, vì sao không rất sớm nói cho vị phụ? Coi như thật xảy ra vấn đề gì, cũng tốt sớm một chút giải quyết mới đúng. Nghe thấy lão phụ thân quan tâm lời nói, thời khắc này Tiêu Viêm cũng không có đối với Tiêu Chiến che giấu quá nhiều, đem chính mình ngay lúc đó ý tưởng chân thật nói ra. Hài nhi ban đầu cho rằng xuất hiện biến hóa như thế, bởi vì kinh nghiệm tu luyện không đủ, đưa đến đấu khí xoáy ngưng tụ không đủ vững chắc, cho nên mới tự động hỏng mất tiêu tán mất. Dù sao chuyện như vậy trên đời cũng không phải chưa từng xuất hiện, cho nên ban đầu Hài nhi cũng không có đem chuyện này nhìn trọng yếu bực nào, mà là dự định lại tu luyện từ đầu, ngưng tụ ra một cái càng vững chắc mạnh mẽ đấu khí xoáy. Nhưng người nào biết, đấu khí tiêu tán, căn bản dừng lại đều không ngừng được, cảnh giới bắt đầu tầng tầng rơi xuống. Cho dù Hài nhi như thế nào liều mạng cố gắng tu luyện, chính là không khống chế nổi trong cơ thể đấu khí trôi mất. Làm Tiêu Chiến nghe thấy con trai út lời nói ra nội dung, hắn nhạy cảm ý thức được, chuyện này có lẽ có ít không bình thường, tuyệt đối không phải những kia chuyện ký bên trong ghi lại đấu khí xoáy biến hóa chuyện. Lập tức vội vàng hướng Tiêu Viêm phân phó lên tiếng. Người trước đứng lên, để vi phụ hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải hay không trên cơ thể xuất hiện tật bệnh gì. Nghe thấy lao cha lời nói, Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng người lên. Sau đó tùy ý Tiêu Chiến cho hắn kiểm tra cẩn thận cơ thể. Tiêu Chiến đưa tay dán ở con trai út phần bụng, dùng trong cơ thể mình đấu khí, đi thay đổi cảm ứng con trai út đấu khí trong cơ thể, ý đồ nhờ vào đó đi bắt giữ đấu khí xoáy lưu lại dấu vết. Đang không có nhận ra dị thường gì sau, hắn lại nghiêm túc kiểm tra lên Tiêu Viêm trên người những địa phương khác. Nhưng kết quả không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào tồn tại. Con trai út cơ thể hoàn toàn bình thường, trừ trong cơ thể đấu khí có chút yếu, lại không có bất kỳ chỗ không đúng. Hết thể bình thường, cái kia đấu khí rốt cuộc là thế nào biến mất không thấy. Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với Tiêu Viêm đi, trước xuống núi rời đi nơi này. Để trong tộc những trưởng lão khác cùng y sư cho ngươi xem một chút, có phải hay không bị người cho lặng lẽ hạ độc. Dù sao có chút độc vật là dùng đấu khí không phát hiện được. Dù như thế nào, ngươi cũng là ta Tiêu Chiến con trai, vẫn là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, trong tộc là không thể nào dễ dàng buông tha cứu chữa ngươi, chính ngươi nhất định phải tỉnh lại. Phụ thân, ngươi nói đúng, hài nhi nhất định phải tỉnh lại. Tiêu Viêm lúc nói chuyện, không tự chủ nắm chặt song quyền, cắn răng nói ta làm sao lại để người khác đến xem ta Tiêu Viêm chê cười. Ta Tiêu Viêm không chỉ có là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, vẫn là toàn bộ Âu Thản Thành đệ nhất thiên tài. Ai cũng đừng suy nghĩ vượt qua ta. Nhìn thấy con trai út cuối cùng là bước đầu tỉnh lại, Tiêu Chiến trong lòng cũng an tâm không ít. Sau đó mang theo Tiêu Viêm rời khỏi gia tộc phía sau núi nơi này. Chờ đến lần nữa về đến trong tộc về sau, Tiêu Chiến liền sai người gọi đến mấy vị trưởng lão, còn có trong tộc quan trọng nhân viên, cùng nhau cho Tiêu Viêm kiểm tra cơ thể, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này xử lý. Chỉ cần hậu bối đại tân sinh có thể trưởng thành, cái kia Tiêu gia mới có tương lai có thể nói. Trên một điểm này, cho dù ngày thường cùng Tiêu Chiến có chút không hợp nhau những người kia, cũng không có cự tuyệt cứu trợ Tiêu Viêm. Đã từng từ gia mã đế quốc đế đô nội bộ chạy nạn ra trải qua, bọn họ đến nay khó mà quên được. Nếu không phải trong gia tộc đông đảo lão tiền bối liều mạng liên thủ, bất kể hiểm khích lúc trước giúp đỡ cho nhau, chỉ sợ bọn họ những người này căn bản sẽ không sống thoát đi di chuyển địa phương kia. Có trải qua như vậy, khiến cho bọn họ đối với Tiêu Viêm coi trọng cùng để ý, thật ra thì cũng không tính thiếu. Một khi trong gia tộc đã đản sinh ra cao thủ, toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vậy được lợi. Chỉ có điều, đám người liên thủ kiểm tra đo lường kết quả, lại có chút ít không hết nhân ý đồng dạng căn bản kiểm tra không ra bất kỳ dị thường vấn đề. Dù đổi thành ra sao khác biệt biện pháp, đều kiểm tra không ra chút nào vấn đề. Giống như vốn nên chính là như vậy, mà không phải phía trước thiên tài đấu giả. Đến mức thời gian dần trôi qua, trong tộc một chút cao tầng tâm thái đều đang lặng lẽ xảy ra thay đổi. Mơ hồ có thả Tiêu Tiêu Viêm ý niệm cùng ý nghĩ. Rời đi Ô Thản Thành về sau, Mỹ Đô Toa liền một mình dạo bước đi lại tại sơn dã trên đường nhỏ, giống như một cái đi ra ngoài đạp thanh ngắm cảnh kẻ độc hành. 3 năm này trầm luân rèn luyện, để chính Tiêu Viêm đi chậm rãi phẩm vị thể hội. Trải qua tung lũng giai đoạn, chờ đến lần nữa hướng chỗ cao leo lên thời điểm, đủ mạnh mẽ tâm cảnh, mới có thể xứng đôi khống chế được trong đó đông đảo biến hóa. Chẳng qua Tiêu Vân Nhi nơi này, được cho nàng tìm một chút chuyện làm. Một bên dạo bước nhàn nhã còn cảnh, Mỹ Đô Toa một bên suy nghĩ nhớ lại tin tức tương quan nội dung. Rất nhanh có một chút ý nghĩ cùng ý nghĩ. Nếu Tiêu Vân Nhi hồng nhan khí vận, là từ Nạp Lan Yên Nhiên nơi đó đánh cắp đến, thay vào đó, cái kia không ngại để Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Vân Nhi đấu một trận. Như thế nào đấu, thế nào đi đấu, Mỹ Đô Toa trong lòng rất nhanh có một chút ý niệm. Làm thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm, sẽ có một cái lao ra ra tùy thân hực. Vậy nàng cho Nạp Lan Yên Nhiên cũng làm một cái tùy thân lão nãi nãi hực, chẳng phải là rất có việc vui. Như vậy Nạp Lan Yên Nhiên tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn, không đến mức bị Tiêu Vân Nhi hất ra quá nhiều. Người trùng sinh đại chiến treo bức, liền xem ai hực lợi hại hơn. Nghĩ đến chỗ này, Mỹ Đô Toa cười ha ha. Sau đó tiện tay xé rách không gian, một bước bước ra, chợt biến mất ở địa phương này. Chờ đến nàng lần sau xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Vân Lam Tông khu vực hạch tâm bên trong. Ngay sau đó, Mỹ Đô Toa lấy ra trước kia mỗi một thế tế luyện tu di dây chuyển, tự động chui vào nội bộ. Cũng thông qua thần niệm điều khiển, để sâu này tu di dây chuyển rơi vào phụ cận hồ nước nhỏ nội bộ. Vô thanh vô tức trầm xuống đến dưới đáy hồ nước xốp trong nước bùn. Sau một khắc, từng đạo huyền diệu khó lường thần bí tâm thần can thiệp ảnh hưởng ba động, từ dưới đáy hồ nước trong nước bùn truyền đến, xác định vị trí định vị hướng Nạp Lan Yên Nhiên gửi đi. Thân là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đệ tử thân truyền, Nạp Lan Yên Nhiên đãi ngộ có thể nói là vô cùng thoải mái dễ chịu. Ăn ở, còn có các loại tài nguyên tu hành các loại, đều muốn so với trong tông môn đệ tử tầm thường mạnh không ít. Chẳng qua tương ứng, đối với tu hành yêu cầu cũng sẽ so với đệ tử tầm thường cao. Một ngày này, hoàn thành hàng ngày tu luyện Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ cảm thấy trên người tràn đầy mồ hôi. Liên y phục đều làm ướt, mặc lên người rất không thoải mái. Vẫn là đi phía sau núi tẩy một chút đi, ta nhớ được nơi đó còn có một cái không muốn người biết suối nước nóng tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Nạp Lan Yên Nhiên liền mang theo chuẩn bị thay đổi sạch sẽ váy áo. Sau đó một thân một mình hướng tông môn nội địa phía sau núi bên kia đi. Những địa phương kia, người bình thường căn bản không đi được, liền chính mình cùng sư phụ đám người có tư cách. Bởi vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Theo đường núi đi về phía trước, khúc kính thông ú chỉ sau chốc lát liền đi đến một cái giống như sơn cốc đồng dạng ẩn nấp trong khu vực. Một thanh nước trong suốt suối nước nóng hồ nước liền xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên trong tầm mắt. Xung quanh càng là phiêu đãng nhàn nhạt sương trắng, để nơi này lộ ra mông lung mơ hồ. Chương 843, kỳ ngộ chương 843, kỳ ngộ đi đến trước kia ngoài ý muốn phát hiện suối nước nóng hồ nước nơi này, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là hướng xung quanh nhìn một chút, xác nhận không có bất kỳ người nào tại phụ cận, nàng lúc này mới bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Thuần thục cởi bỏ trên người bị mồ hôi làm ướt váy áo cùng vớ dậy các thứ. Sau đó giống như một đầu mỹ nhân ngư, chân mượt chui vào hồ nước thủy vực bên trong. Trong nháy mắt, một loại nhàn nhạt ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân các nơi, cũng từ trong ra ngoài buông lỏng tâm thần. Để Nạp Lan Yên Nhiên thoải mái nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên nhẹ. Dưới đáy hồ nước, suối nước nóng tuyển nhãn thời khắc tại đối ngoại cô đông phun trào ra nước nóng, lại dung hội đến trong hồ, để nước hồ nhiệt độ nước trở nên không lạnh không nóng, vừa lúc vừa rồi thích hợp. Như vậy kỳ cảnh, không thẹn với thiên nhiên thiên địa sức mạnh vĩ đại. Chạy không tâm thần ngâm trong chốc lát suối nước nóng, hóa giải khổ tu mang đến mệt nhọc. Cảm thấy không sai biệt lắm sau, Nạp Lan Yên Nhiên lại nhịn không được suy nghĩ lên có quan hệ với chuyện tu luyện. Trước kia sư phụ truyền thụ phong chi cực lạc nhật diệu thật là thâm ảo, trước mắt còn có rất nhiều nơi không có tìm hiểu hiểu. Chẳng qua sư phụ cũng đã nói ta hiện tại không cần quá sớm cưỡng cầu, ưu tiên lấy đánh cơ sở tốt là chủ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta cũng muốn mau sớm đem nó tìm hiểu hiểu, không thể để cho sư phụ cảm thấy thất vọng. Vậy thì trở về sau tăng lên đến ôi. Thứ gì? Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy đầu ngón chân của mình bị thứ gì cấn một chút, để nàng chân đầu ngón tay đau rát đau đớn. Theo bản năng phản ứng phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên điều động đấu khí trong cơ thể, trực tiếp hướng phía dưới bấm tay thành chảo nắm đến. Sau đó từ hồ nước phía dưới trong nước bùn bắt lấy đi ra một cái ngoài dự liệu đồ vật. Dùng nước xuyến rửa một chút, phát hiện cái kia lại là một chuỗi dây chuyền. Loại đó kỳ dị phong cách tạo hình, là nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua xa lạ kiểu dáng, nhìn căn bản cũng không phải là gia mã đế quốc những thứ kia, bởi vì văn hóa thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Đồng thời trừ cái đó ra, Nạp Lan Yên Nhiên tại sợi dây chuyền này bên trên, không phát hiện đến chút nào đấu khí dấu vết. Nhưng, nàng chẳng qua là đem vật này cầm trong tay, liền cho nàng một loại không tên tâm thần cảm giác, giống như một ngọn núi lớn trấn áp ở trong lòng, để nàng có chút bị đè nén nghiêm trọng. Kết quả như vậy, tuyệt đối không phải là bình thường dây chuyển có thể sinh ra tình hình. Không có ma hạch, cũng không có đấu khí, càng nhìn không ra trận pháp gì bố trí, cái kia cuối cùng là làm sao làm được. Nạp Lan Yên Nhiên lăn qua lộn lại nhìn một chút, mặt ngoài cũng chỉ là một cái tạo hình tinh mỹ chạm giống dây chuyển. Một lát sau, ngay cả loại đó để nàng tâm thần cảm thấy bị đè nén thần bí cảm giác kỳ quái, cũng là từ từ biến mất không thấy, thay vào đó chẳng qua là phổ thông, giống như vật phàm tủ. Vì cái gì trong nước sẽ có vật này? Nạp Lan Yên Nhiên túi đầu hướng dưới mặt nước nhìn quanh. Ánh mắt nhìn xuyên mới vừa bị quấy động đục ngầu ấm áp nước hồ, đưa mắt nhìn về phía dưới đáy những kia xốp nước bùn. Bị vùi lấp tại nước bùn phía dưới, nhìn hình như đã tồn tại thời gian rất lâu, nên không phải nội bộ Vân Lam Tông những người khác mất đồ vật. Nhìn trong chốc lát sau, Nạp Lan yên nhiên quyết định trước đem vật này thu lại. Tay chân lênh lẹ lần nữa rửa sạch cơ thể mình, sau đó rời đi suối nước nóng hồ nước, dễ dàng dùng đấu khí chấn nát ngoài ra bên trên giọt nước, sau đó đem mang đến sạch sẽ váy áo cùng vớ giày chờ xuyên tại trên người mình. Về phần phía trước cái kia một thân quần áo các thứ, cũng bị Nạp Lan yên nhiên cho thuận tay mang đi. Lần nữa đi lại tại bốn lượn quanh co trong rừng trên đường núi. Nạp Lan yên nhiên còn tại không ngừng được đánh giá vừa rồi ngoài ý muốn nhặt được dây chuyền, nàng luôn cảm thấy vật này không có đơn giản như vậy, hình như ẩn nút có bí mật gì tồn tại. Nhưng nhìn một đường, đều sắp về đến trụ sở của mình nội bộ. Nàng vẫn như cũng là không còn có cái gì nữa đã nhìn ra. Rốt cuộc có bí mật gì? Nạp Lan yên nhiên tiện tay đem mang về quần áo giao cho thị nữ, sau đó tự mình về trong phòng, quan sát đánh giá một lát. Nàng điều động đấu khí trong cơ thể, thử hướng sợi dây chuyền này nội bộ còn đâu. Không bao lâu, Nạp Lan yên nhiên liền thấy dây chuyền mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nếu không phải nàng ngưng thần cẩn thận chú ý, loại này ánh sáng gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Có phản ứng, vậy tiếp tục. Cũng không biết vật này là người phương nào lưu lại, có chỗ lợi gì. Thầm nghĩ lấy chuyện, Nạp Lan yên nhiên bắt đầu ra tăng đấu khí truyền bảo. Mà sợi dây truyền này mặt ngoài quan mang, cũng là do mở đi từ từ chuyển thành sáng, bắt đầu trở nên sặc sỡ lóa mắt, không hề tầm thường. Đúng lúc này, một luồng hút vào lực lượng đột nhiên từ dây truyền phía trên truyền đến. Nạp Lan yên nhiên nhất thời không quan sát, cả người bị trong nháy mắt nuốt cho phép đến dây truyền nội bộ. Nhưng đối với Nạp Lan yên nhiên mà nói, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân bất do kỷ. Chờ đến lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, chính mình đã không ở chính mình nghỉ nội bộ, mà là xuất hiện tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Cái này, đây là nơi nào? Nạp Lan yên nhiên trợn mắt ốc mồm nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng, cả người bị khiếp sợ đến chết lặng ngây người. Phóng tầm mắt nhìn đến, đó là một mảnh kiến tạo hoa mỹ mà rộng lớn dãy cung điện rơi xuống. Nằm ở sông núi khe rãnh ở giữa, đồng bền tại Bích Hải Lam Thiên phía trên, cùng xung quanh các loại tự nhiên phong cảnh hoàn toàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh xứng đôi phù hợp cùng một chỗ. Hơn nữa loại đó kiến trúc tạo hình phong cách cũng là cùng Gia Mã Đế quốc chênh lệch cực lớn. Rõ ràng căn bản cũng không phải là địa phương này đổ bật. Đây là cái gì? Tiểu thế giới sao? Nạp Lan yên nhiên ngưng thần quan sát cẩn thận, trong lòng nhịn không được suy nghĩ miên man đây chẳng phải là nói, chí ít cũng có đấu tông cảnh giới. Trong nhận biết của nàng, có thể thay đổi không gian, tối thiểu nhất phải có đấu tông cảnh giới. Mà các nàng toàn bộ nội bộ Vân Lam Tông, liền một cái đấu tông cũng không có. Thậm chí toàn bộ trong Gia Mã Đế quốc bộ cũng không có đấu tông tồn tại. Chẳng qua trên quyển trục ghi lại đấu tông cường giả, thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Nạp Lan yên nhiên thật sâu khiếp sợ trước mắt tất cả những gì chứng kiến, thầm nghĩ nói dù sao đây chính là tại một chuỗi dây chuyển nội bộ, trực tiếp mở ra một cái tiểu thế giới. Ta lớn lớn như vậy, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói có người nào có thể làm đến bước này. Ước chừng qua một hồi lâu, Nạp Lan yên nhiên lúc này mới lần nữa khôi phục tỉnh táo. Tại không biết nên thế nào rời khỏi địa phương này điều kiện tiên quyết, nàng không làm gì khác hơn là hướng những kia có công trình kiến trúc tồn tại địa phương đi, ý đồ tìm được có thể rời khỏi địa phương này biện pháp. Nếu là nơi này bị vây nốt thời gian lâu dài, chỉ sợ sư phụ sẽ lo lắng. Dù như thế nào, vẫn là mau rời khỏi nơi này, sau đó đi hướng sư phụ thỉnh giáo. Sư phụ thế nhưng là đấu hoàng, nói không chừng có thể có chút phát hiện hiểu. Sau đó, Nạp Lan yên nhiên bắt đầu hướng cách mình gần nhất gian kia cung điện đi. Song trên thực tế, nhìn đang ở phụ cận công trình kiến trúc, ước chừng để nàng liên tục đi mấy cái canh giờ, lúc này mới chân chính đến gần đến cửa chính cung điện. Loại này nhìn núi làm ngựa chết tình hình, đã để nàng hơi có chút hơi nhỏ thở hổn hển. Địa phương này nhưng thật là lớn, nếu ta hiện tại chính là đấu vương, có thể đấu khí hóa cánh, có thể chính mình bay, khẳng định không có mệt mỏi như vậy, phiền toái như vậy. Vẫn là chú ý cẩn thận một chút, tránh khỏi nơi này có nguy hiểm gì. Mang theo cảnh giác phòng bị tâm thái, Nạp Lan yên nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hướng phụ cận ngang nhiên xông qua. Chương 844, Đại Mộng Luân Hồi Kinh. Chương 844, Đại Mộng Luân Hồi Kinh. Chờ đến Nạp Lan yên nhiên chân chính đến gần sau, nàng mới phát hiện phía trước thấy cái kia cũng không phải cái gì cung điện, mà là một cái cùng loại với bảng số phòng lâu công trình kiến trúc. Chẳng qua là bởi vì phía trước địa thế ảnh hưởng, hơn nữa khoảng cách xa bởi, mới cho nàng không có quan sát rõ ràng. Bảng số phòng lâu bên trái còn xúc lập có một tôn phong cách cổ xưa bia đá, trên đó điêu khắc hai cái lớn chừng cái đấu văn tự. Luân hồi chờ một chút, nơi này văn tự. Nạp Lan yên nhiên đột nhiên kịp phản ứng, cái này văn tự chính là trên đấu khí đại lục chữ, chẳng qua là nhìn có chút cổ xưa, cùng nàng đã từng thấy qua trên sách cổ mặt cổ văn có chút tương tự. Chẳng lẽ lại địa phương này cùng đấu khí đại lục cổ đại có liên quan, là cổ đại một vị cường giả nào đó mở ra xây dựng thành? Não bổ đoán được loại kết quả này, Nạp Lan yên nhiên trái tim liền không thể ức chế ra tốc nhảy lên. Trên mặt sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc ngưng trọng không ít. Ta từng nghe sư phụ nhắc đến, nội bộ Vân Lam Tông cũng có tiền bối sư tổ lưu lại thí luyện bí cảnh. Nhưng tiến vào bên trong, trên cơ bản là cựu tử nhất sinh. Chỉ có kỳ tài ngút trời mới có thể thông qua bí cảnh thí luyện. Cũng không biết nơi này có phải hay không cũng là tình huống tương tự. Nếu thật là như vậy, vậy đã nói rõ nơi này tất nhiên tồn tại rất nhiều muốn mạng nguy hiểm. Lấy nàng hiện tại đấu giả cảnh giới, ở loại địa phương này xung loạn, trên cơ bản là một con đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Nạp Lan yên nhiên cũng có chút ảo não chính mình không nên như thế liều lĩnh, lỗ mãng. Tùy tiện liền dùng đấu khí đi thử kích hoạt, tiến đến đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Đều đã đi qua mấy cái canh giờ, cũng không biết bên ngoài sư phụ có phát hiện ta không ly kỳ mất tích không thấy. Ai, vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Nạp Lan yên nhiên không tự chủ nắm chặt kiếm trong tay, bắt đầu vượt qua cái cửa này cổng trào, dọc theo trên mặt đất ngọc thạch con đường, hướng chỗ càng sâu đi. Chờ đến nàng lại lần nữa vượt qua một cái ngọn núi về sau, đột nhiên dừng bước không tiến thêm. Bởi vì tại phía trước cách đó không xa một trong đình bộ, đang ngồi một người mặc váy xanh biết nữ tử trẻ tuổi. Dung nhan của đối phương nhìn, lộ ra đặc biệt đoan trang thánh khiết, còn có loại đó đặc biệt khí chất, cho người một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn đã thị cảm. Chẳng qua là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như cùng núi này xuyên vạn vật hòa làm một thể. Làm Nạp Lan yên nhiên thấy cái này nữ tử thần bí thời điểm, nàng phát hiện đối phương cũng mở ra hai con ngươi, hướng nàng nhìn bên này đến. Cặp kia sáng lạn như ngôi sao đôi mắt đẹp, hình như ẩn chứa ma lực kỳ dị. Để Nạp Lan yên nhiên không tự chủ liền đến nhìn nhau cùng một chỗ, sau đó trong đầu cảm giác trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu, hoặc là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hay là đi qua đã lâu, Nạp Lan yên nhiên lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Thẳng đến lúc này, nàng phát hiện chính nàng vậy mà đã đứng ở tòa kia một trong đình bộ, liền đứng ở cái kia thần bí nữ tử váy xanh biết đối diện. Toàn bộ quá trình, nàng hoàn toàn vô tri vô giác. Linh hồn tư chất coi như miễn cưỡng vào mắt, có tư cách đi đến địa phương này. Đồng nhiên, như thế một tiếng giọng nói bồng bềnh tại Nạp Lan yên nhiên bên tai, để chính nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Thật mạnh, cuối cùng là cường giả cảnh giới gì? Nạp Lan yên nhiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ, biết lần này gặp cao nhân, tự nhiên là không dám lung tung thiệt động. Lúc này bày ra kẻ yếu vốn có cung kính thái độ, chủ động hướng cái này nữ tử thần bí chắp tay hành lễ. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện vốn nên bị nàng cầm trong tay trường kiếm, cũng không biết từ lúc nào thu hồi đến vỏ kiếm nội bộ, đang an ổn ổn bị nàng giữ tại tay trái bên trong. Thấy thế, Nạp Lan yên nhiên trong lòng run lên, thái độ càng cung kính nghiêm túc. Vạn bối Nạp Lan yên nhiên, bái kiến tiền bối. Vạn bối cũng không biết tại sao lại ngộ nhập đến địa phương này, mời tiền bối thứ lỗi. Tiếng nói của ngươi, cũng không phải là ta quen thuộc tiền đoán, xem ra ngoại giới đã qua rất lâu. Mỹ Đô Toa khe khẽ thở dài, trong âm thanh tràn đầy đối với năm tháng cảm khái. Chẳng qua như vậy lời nói nội dung, cũng khiến Nạp Lan yên nhiên khẳng định trước đây mình suy đoán. Địa phương này chính là cùng cổ đại một vị cường giả nào đó có liên quan. Nếu ngươi có thể đi đến nơi này, cũng coi là ngươi duyên phận. Mỹ Đô Toa bỗng nhiên chủ động thay đổi lời nói, nói với Nạp Lan yên nhiên ngươi có thể xưng ta là người thủ hộ, không cần khẩn trương như vậy dây chói. Vâng, người thủ hộ tiền bối, vãn bối tuân mệnh. Nạp Lan yên nhiên như cũng đàng hoàng cung kính hành lễ đáp lại, cũng không có thật biểu hiện ra chút nào vượt qua thái độ. Đối với cái này, Mỹ Đô Toa cũng không để ý, rất tùy ý nói. Địa phương này chính là một chỗ đấu đế đạo phủ, nội bộ ẩn chứa có hoàn chỉnh đấu đế truyền thừa. Bản cung làm nơi đây người thủ hộ, tự nhiên là muốn sàng chọn ra người thừa kế thích hợp. Người tiểu nữ hoa này tư chất, coi như miễn cưỡng vào mắt, vậy bản cung liền cho một mình ngươi tham dự thí luyện cơ hội. Đấu đế đạo phủ, còn có đấu đế truyền thừa. Nạp Lan yên nhiên nghe thấy những nội dung này, cả người nhất thời choáng váng ngay tại chỗ, cảm giác trong đầu có chút chóng mặt. Nàng chưa hề nghĩ đến chính mình thế mà lại đụng phải chuyện tốt như vậy. Chẳng qua là đi tắm nghỉ ngơi mà thôi, vậy mà đều có thể nhặt về một tòa đấu đế đạo phủ. Loại chuyện như vậy nàng cho dù là nói ra ngoài, đoán chừng đấu không có mấy người tin tưởng. Song, chuyện như vậy lại chân thật xảy ra. Nội tâm bên trong khiếp sợ, để Nạp Lan yên nhiên thời khắc này có chút nói không ra lời, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Thằng đến đi một hồi thật lâu hồi nhỏ ở giữa, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hướng nữ tử thần bí không người nói cảm ơn. Văn bối đa tạ người thủ hộ tiền bối cho tham dự thí luyện cơ hội. Cũng không biết văn bối nên như thế nào tiến hành thí luyện. Linh đế trưởng luân hồi, tự nhiên dính đến linh hồn phương diện. Mỹ Đô Toa nhìn Nạp Lan yên nhiên, tùy ý bấm tay gảy nhẹ, đem một bộ pháp quyết trụ cột đánh vào đến Nạp Lan yên nhiên phương diện tinh thần. Nếu ngươi có thể tại trong vòng 3 năm, thành công đem đại mộng luân hồi kinh tu luyện nhập môn, cho dù là ngươi thông qua thí luyện, có tư cách trở thành linh đế người thừa kế, thu được chân chính đấu đế truyền thừa. Làm Nạp Lan yên nhiên nghe xong những lời này nội dung sau, lập tức liền phát hiện trong đầu mình bên trong, trống rỗng hiện ra một mảnh huyền ảo không tên tâm pháp nội dung. Chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua, liền chú ý đến trong đó nhắc đến linh hồn cùng mộng cảnh các thứ. Lập tức ý thức được đây tuyệt đối không phải bình thường đấu khí tâm pháp. Nạp Lan yên nhiên cưỡng chế trong nội tâm kích động cùng hưng phấn, sau đó rất cung kính đối với nữ tử thần bí hành lễ thăm hỏi nói xin hỏi người thủ hộ tiền bối, vậy vạn bối nên như thế nào rời khỏi địa phương này? Sau này nếu là muốn tiến đến, lại như thế nào đi vào nơi này? Chuyện này đơn giản, bản cung cho ngươi một viên lệnh bài, để ngươi có xuất nhập nơi đây tư cách. Mỹ Đô Toa sau khi nói xong, trở tay lấy ra một viên lớn bằng ngón cái khéo léo bạch ngọc lệnh bài. Sau đó đem vật này ném cho đứng ở trước người Nạp Lan yên nhiên. Vô luận muốn đi ra, vẫn là tiến đến, dùng đấu khi đi kích hoạt vật này liền có thể. Được, ngươi có thể tạm thời rời đi nơi này. Vãn bối cáo lui. Nạp Lan yên nhiên lại lần nữa không mình hành lễ, sau đó dùng đấu khí kích hoạt vừa rồi đạt được bạch ngọc lệnh bài, trong chớp mắt đông biến mất ở chỗ này. Chờ đến nàng lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh, phát hiện chính mình xuất hiện trong phòng bộ. Phía ngoài sắc trời đã nhanh muôn sáng lên. Chương 845 thử một lần nữa xuất hiện tại chính mình cư trú trong căn phòng. Nạp Lan yên nhiên nhìn trước mắt quen thuộc có chuyện này không, trong lòng bỗng nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ đặc biệt cảm khái. Nhất là tại nhận ra trong đầu mình nhiều hơn đến đại mộng luân hồi kinh về sau phức tạp như vậy cảm khái tâm tình, liền càng đồng đậm mấy liệt. Để chính nàng biết chính mình thời khắc này cũng không phải đang nằm mộng giữa ban ngày, cũng không phải chính mình suy nghĩ lung tung. Nàng thật tiến vào qua một tòa cổ đại đấu đế để lại trong động phủ. Đồng thời nhìn thấy đấu đế động phủ người thủ hộ, đạt được một lần khảo hạch thí luyện chân quý cơ hội. Một khi có thể thông qua thí luyện, như vậy nàng có thể đạt được chân chính đấu đế truyền thừa. Cơ hội này, dù như thế nào, ta muốn lấy hết đem nó nắm chắc. Bây giờ nội bộ Vân Lam Tông liền cái đấu tông cũng không có, chớ nói chi là đấu đế. Thời gian 3 năm, dù như thế nào, ta cũng muốn đem đại mộng luân hồi kinh tu luyện nhập môn. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ ta sẽ hối hận cả đời. Đấu đế truyền thừa, tin tức này nếu như thả ra, Nạp Lan yên nhiên tin tưởng, toàn bộ trên đấu khí đại lục cường giả đều sẽ trở nên nghe tin lập tức hành động. Cho dù vì thế phá vỡ ra đầu, oh boy, cũng là sẽ không tiếc. Dù sao bây giờ đã rất lâu không có đấu đế tin tức lưu truyền đến. Dù cho là gần nhất vị kia đấu đế đả xá cổ đế, khoảng cách hiện tại thời gian tồn tại cũng tại vạn năm trở lên. Có quan hệ với ghi chép, đã ít lại càng ít. Về phần càng cổ xưa đấu đế, Nạp Lan yên nhiên cũng không có tại Vân Lam Tông tàng thư nội bộ thấy qua có ghi lại. Bởi vậy, nàng cũng không biết linh đế rốt cuộc là lúc nào đấu đế. Nếu có thể biết rõ vị kia đấu đế tình hình, vậy dĩ nhiên có thể căn cứ ghi lại đến đẩy ngược công pháp và đấu kỹ đại khái loại hình, đây đối với tiếp nhận thí luyện mà nói, vẫn phải có nhất định trợ giúp. Ta không biết, có lẽ sư phụ nên biết, dù sao sư phụ thế nhưng là một vị chân chính đấu hoàng. Nạp Lan yên nhiên nghĩ đến việc này, theo lông mày lại nhịn không được hơi nhíu lên, âm thầm tự định giá nói thế nhưng làm như thế nào nói cho hỏi thăm sư phụ. Đấu đế động phủ cùng đấu đế truyền thừa tin tức, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra. Nếu không sẽ cho chính ta cùng Vân Lam Tông mang đến tai họa ngập đầu. Sau khi nghĩ một hồi, Nạp Lan yên nhiên trong lòng từ từ có một chút ý nghĩ. Sau đó một tay tóm lấy này chuỗi dây chuyền, rất nghiêm túc chỉnh trọng đem nó đeo ở trên của mình, cũng đem dây chuyền nhét vào váy áo của mình trong cổ áo bên cạnh. Như vậy đảm bảo, đã là Nạp Lan yên nhiên cảm thấy biện pháp thích hợp nhất. Vừa không biết quá làm người khác chú ý, cũng không sẽ tùy tiện mất vật này. Dù sao trẻ tuổi nữ hải tử đeo dây chuyền là một chuyện rất bình thường. Xử lý xong những chuyện này, Nạp Lan yên nhiên đem bản thân thu thập thỏa đáng, chắc chắn không có chỗ gì thường gì tồn tại. Sau đó nàng lúc này mới rời khỏi trụ sở của mình căn phòng, thần thái sáng láng hướng sư phụ mình ngày thường thích đợi địa phương đi. Trên đường, nếu gặp trong môn phái những người khác, những người kia còn biết hướng Nạp Lan yên nhiên thăm hỏi cùng hành lễ. Trong toàn bộ quá trình, Nạp Lan yên nhiên biểu hiện cùng trong ngày thường khác biệt cũng không phải rất lớn. Cứ như vậy, chờ đến nàng đi đến sư phụ ngày thường luyện công chi địa, liền thấy sư phụ đang xem thứ gì. Vân Bận nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc gầm, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi hôm nay thế nào sớm như vậy lại đến. Thế nhưng tại phương diện tu hành có chỗ không rõ gì, xem như có một số việc muốn hướng sư phụ thỉnh giáo một chút. Nạp Lan yên nhiên nhìn giống như mẫu thân đồng dạng ôn nhu sư phụ, cũng là không chút nào xa lạ chủ động đến gần, tò mò hỏi sư phụ, ngươi có thể nói cho ta biết đấu hoàng trở lên cảnh giới, đều có cái gì đặc biệt năng lực sao? Nghe thấy bảo bối đồ đệ lời nói, Vân Bận đông nhiên ngẩng đầu, cứ như vậy đưa mắt nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Nạp Lan yên nhiên. Ngươi hiện tại mới đạt đến đấu giả cảnh giới không lâu, khoảng cách đấu hoàng cũng còn xa, vì sao muốn mơ tưởng xa vời? Vững bước bằng vàng, một bước một cái dấu chân đi về phía trước, hãy tu hành cơ sở, đây đối với ngươi bây giờ mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Sư phụ dạy bảo, đệ tử tự nhiên là không dám quên đi, thời khắc khắc ghi trong lòng. Nạp Lan yên nhiên biết điều lấy lòng cười nói chẳng qua là đệ tử trước kia nghe sư phụ nhắc đến, chúng ta Vân Lam Tông tổ sư là siêu việt đấu hoàng cảnh giới cường giả. Bởi vậy đệ tử sinh lòng hướng đến sùng bái, muốn hiểu càng nhiều hơn một chút. Đệ tử cũng không thể thân là Vân Lam Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, lại ngay cả những chuyện này cũng không biết. Nếu như sau này đi ra ngoài đi lại, đệ tử cảm thấy sợ có chỗ bất tiện. Ngươi, Vân Bận nghe thấy Nạp Lan yên nhiên lời nói, có chút nhịn không được cười lên, chẳng qua cũng không có thật cưỡng ép cự tuyệt, bắt đầu cho Nạp Lan yên nhiên giảng giải lên có quan hệ với đấu hoàng bên trên chuyện. Cái này đấu tông cảnh giới, so sánh với đấu hoàng năng lực phi hành muốn càng mạnh mẽ hơn, trên không trung như dẫm trên đất bằng. Đồng thời có thể tùy ý điều động ngoại giới năng lượng thiên địa, cũng có thể bước đầu làm được điều khiển không gian lực lượng đặc thù, ví dụ như không gian bóp méo, phong tỏa không gian vân vân. Trong lúc phất tay, có thể dẫn phát không gian chấn động. Theo Vân Bận giải thích, để Nạp Lan yên nhiên đối với những này từ từ hiểu càng nhiều. Chẳng qua, nàng cũng không phải thật muốn hiểu đấu tông, mà là muốn nhờ vào đó từ từ dẫn ra cùng đấu đế có liên quan chủ đề. Tại Nạp Lan yên nhiên cố ý dẫn đường dưới, đề tài từ từ khuynh hướng đấu đế. Kể từ đà xá cổ đế về sau, cho đến bây giờ, đã không có bất luận một vị nào đấu đế ra đời. Nạp Lan yên nhiên cảm khái nói sư phụ, ngươi nói trong truyền thuyết kia đấu đế, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đấu đế mạnh bao nhiêu, vi sư cũng không biết, cái kia tương đương với tồn tại trong truyền thuyết. Vân Bận tồn tại thế này, trong mắt cũng là nhịn không được toát ra một tia khát vọng. Nhưng rất nhanh lại lần nữa chuyển thành bình tĩnh, cũng không có mơ tưởng xa vời. Cái kia, sư phụ, trong lịch sử đều xuất hiện cái gì danh hào đấu đế? Nạp Lan yên nhiên vi méo một chút cái đầu nhỏ, một mặt tò mò nhìn Vân Bận. Nhìn thấy đệ tử bảo bối bộ dáng như vậy, Vân Bận hơi có vẻ sủng ái cười cười. Khoảng cách hiện tại gần nhất vị kia đấu đế, danh hào gọi là Đà Xá cổ đế, nghe nói am hiểu dị hỏa. Song cách này cũng có hơn 1 năm. Về phần càng thêm lâu dài cổ xưa đấu đế, bởi vì thời gian trôi qua xa xưa, đã khó mà khảo chứng. Có lẽ tại Trung Châu những truyền thừa kia xa xưa đại thế lực bên trong, còn có một số sách cổ ghi lại lưu giữ. Nghe đến mấy lời nói này, Nạp Lan yên nhiên liền biết cũng tìm hiểu không ra tin tức gì. Sau đó cũng sẽ không có ở phương diện này cưỡng cầu. Ngược lại thừa cơ hướng Vân Vận tỉnh giáo lên có quan hệ với phong chi cực lạc nhật diệu bên trong còn không có hiểu rõ địa phương. Nghe thấy bảo bối đồ đệ lời nói, Vân Vận cũng là không sợ người khác làm phiền cho Nạp Lan yên nhiên giảng giải. Như vậy, một mực giảng giải một hồi thật lâu hồi nhỏ ở giữa, Nạp Lan yên nhiên lúc này mới đứng dậy hướng Vân Vận cáo lui. Đa tạ sư phụ giảng giải, đệ tử kia sẽ không quấy rầy sư phụ làm việc. Ừm, chớ có lời biếng, cũng không cần mơ tưởng xa vời. Vân Vận lại lần nữa đối với Nạp Lan yên nhiên dặn dò một câu, sau đó liền ra hiệu nàng có thể rời khỏi, bắt đầu tiếp tục xử lý mới vừa không có làm xong chuyện. Thấy thế, Nạp Lan yên nhiên xoay người rời khỏi nơi đây, hướng cung điện bên ngoài đi. Đồng thời cũng đang suy nghĩ vừa rồi sư phụ giảng giải dạy bảo. Chương 846, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 846, hôm nay mới biết ta là ta có thuận thế thỉnh giáo Phong Chi Cực Lạc Nhật Diệu tu hành huyền bí, để Nạp Lan Yên Nhiên có càng nhiều cảm ngộ. Chẳng qua so sánh với Đại Mộng Luân Hồi Kinh Vân Lam Tông truyền thừa Phong Chi Cực Lạc Nhật Diệu muốn càng đơn giản rất nhiều. Chí ít vật này, chính nàng cho dù không người nào dạy bảo, cũng có thể nhìn cái hiểu. Nhưng Đại Mộng Luân Hồi Kinh coi như có chút luống cuống. Cái gì mộng cảnh a, linh hồn, nàng căn bản cũng không hiểu vật này, hơn nữa tại bên trong Vân Lam Tông cũng hoàn toàn không có phương diện này bất kỳ giới thiệu giảng giải. Tại song tỉnh mộng trong cảnh xây dựng luân hồi, để cho địch nhân linh hồn ở trong luân hồi tiêu vong, hóa thành chất dinh dưỡng bị bản thân hấp thu luyện hóa, rốt cuộc làm như thế nào vào tay mới đúng? Còn có, dạng gì mộng cảnh mới có thể coi là song tỉnh mộng cảnh? Trong mộng cảnh luân hồi lại như thế nào đi xây dựng? Nghĩ đi nghĩ lại, Nạp Lan Yên Nhiên liền vô ý thức về đến trụ sở của mình nội bộ. Suy nghĩ lung tung nghĩ một hồi, nàng quyết định thử ngủ một giấc thử một chút. Ngủ có lúc sẽ làm mộng, điểm này nàng vẫn là biết, nàng muốn biết song tỉnh mộng cảnh là một dạng cảm thụ gì. Nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó mò đến một chút mặt mày, không đến mức giống như bây giờ giống như con ruồi không đầu. Song tỉnh mộng, hy vọng có thể có thu hoạch. Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó nằm ở trên giường gỗ, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu chủ động buông lỏng tâm thần đi đi ngủ. Thời gian dần trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên từ từ tiến vào trong mộng cảnh. Song nàng cũng không có chú ý đến chính là, bị nàng đeo ở trên cổ tu di dây chuyền, cũng tại tản ra vô cùng yếu ớt hình quang. Trong bóng tối mỹ đô toa dưới sự can thiệp, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh tiến vào trong mộng cảnh. Trong thế giới này, quả thực không có người hiểu luân hồi, nếu như thật cái gì đều mặc kệ, Nạp Lan Yên Nhiên muốn tu thành Đại Mộng Luân Hồi Kinh đoán chừng thật chỉ còn lại nằm mơ. Hơn nữa còn có phương diện linh hồn loại hình, trước kia rất nhiều có quan hệ ở linh hồn đều bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ cũng chỉ có hồn tộc cùng nội bộ hồn điện có cùng linh hồn có liên quan công pháp đấu kỹ. Trong lúc vô tình, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chính mình giống như trong giấc mộng. Nhưng muốn nói là mộng, nàng lại cảm thấy vô cùng rõ ràng, cùng trong hiện thực gần như hoàn toàn tương tự, để nàng có chút không phân biệt được thực tế cùng hư ảo. Ta hiện tại, thật là đang nằm mơ sao? Nạp Lan Yên Nhiên đứng người lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh quan sát tất cả xung quanh đủ loại. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thật đứng ở Gia Mã Đế quốc trong đế đô. Nhưng rất nhanh, loại đó chân thật cảm giác, để trong nội tâm nàng cực kỳ khiếp sợ ngoài ý muốn. Chẳng qua tại sau khi phản ứng kịp, nàng lập tức ý thức được loại tình huống này, có lẽ chính là song tỉnh mộng cảnh một loại. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nghiêm túc cảm ứng tìm hiểu trước mắt loại trạng thái này, như muốn gắt gao bắt lại. Sợ sau này không gặp được như vậy kỳ dị mộng cảnh tình hình. Chẳng qua là không có thời gian quá dài. Nạp Lan Yên Nhiên liền phát hiện chính mình hình như quên đi thứ gì, có lòng muốn phải hồi tưởng, nhưng lại dù như thế nào đều không nhớ nổi. Luôn cảm giác giống như quên cái gì chuyện trọng yếu phi thường, rốt cuộc là cái gì đây? Đúng, ta gọi tên là gì đến? Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng đưa tay đi xoa nhẹ trán mình. Lại ngoài ý muốn phát hiện, tay mình thế mà biến thành một cái sinh ra màu xanh sẫm lân phiến lợi trảo, quay đầu lại đưa mắt nhìn, chú ý đến chính mình mới vừa từ bỏ trứng bên trong bỏ ra ngoài không lâu. Nhớ lại, ta là một cái thanh lân ma thằn lằn. Bụng có chút đói bụng, nên đi ra tìm một chút đồ ăn, cũng không biết phụ cận có gì ăn hay không. Nạp Lan Yên Nhiên di chuyển tứ chi, bắt đầu tại tùm giữa núi rừng bò. Thật giống như một cái thanh lân ma thằn lằn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, nàng từ vừa lột xác không lâu con non, từ từ khó khăn trưởng thành, sau đó lại cùng cái khác công ma thằn lằn giao phối đẻ trứng, sinh ra càng nhiều nhỏ thanh lân ma thằn lằn. Cho đến một lần, đang bảo vệ thú con của mình trong quá trình, cùng đột kích mạnh mẽ ma thú kịch liệt chết trận. Tâm thần ý thức đang hoảng hốt, Nạp Lan Yên Nhiên lại biến thành một gốc bình thường cỏ hoang, lặng lặng cắm rễ tại vách núi trong khe hở, trải qua gió thổi sương đánh, dầm mưa dãi nắng. Đồng thời thỉnh thoảng, còn sẽ có một chút côn trùng đến gặm ăn chính mình phiến lá cùng thân các loại. Thậm chí còn có vùng quê núi hỏa thiêu đốt. Một tuổi một khô binh, đảo mắt đã vượt qua đầu hạ thu đông. Càng là kéo dài thời gian càng lâu, không tên dị vãng mất ký ức thì càng nhiều, cũng khiến Nạp Lan Yên Nhiên càng khó mà tránh ra. Cuối cùng, tại một lần núi hỏa bên trong, nàng lại hoàn toàn chết đi. Không có cơ hội đã đản sinh ra mới trồi non. Trong ngay mắt, Nạp Lan Yên Nhiên lại hóa thành một cái nhỏ bé trai, bắt đầu thân là bình thường nam nhân một đời. Từ khi còn bé hê a học nói, ngây thơ vô tri, lại đến thanh thiếu niên giai đoạn hoạt bát hào động, thích ham chơi, về sau lại từ từ trưởng thành, vì sinh tồn sống, bắt đầu cảm nhận được sinh hoạt gian khổ cực khổ. Cũng hiểu đến cha mẹ không dễ dàng, trên mặt thuần chân nụ cười, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy, trở nên tràn đầy đối với cuộc sống mệt mỏi cùng mệt nhọc, giống như chính mình khi còn bé nhìn thấy cha mẹ sắc mặt, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, thời thời khắc khắc làm trâu làm ngựa, nhận lấy các loại kẻ thống trị bóc lột cùng nghiền ép, ngày này qua ngày khác người bình thường phản kháng, là như vậy một chút nào yếu ớt vô lực, tâm thương một đời, tràn đầy sinh hoạt gian khổ cực khổ, tử vong ngược lại thành một loại bất đắc dĩ giải thoát, tối thiểu nhất không cần lại tiếp tục chịu khổ bị liên lụy. Tâm thần ý thức trong hoàng hốt, Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần bắt đầu sinh mệnh luân hồi, thành một cái thiên sinh địa dưỡng sinh linh mạnh mẽ, sinh ra trong tay nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng khủng bố. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thời gian thanh nén, để nàng rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Sau đó vừa mới ra đời, liền trực tiếp trở thành thế gian mạnh mẽ nhất đỉnh tiêm tồn tại, đối với sinh mệnh khác, có quyền sinh sát trong tay tuyệt đối lực không chế đo. Loại đó sừng sững ở thế giới tầng thứ tột cùng nhất bên trên cảm thụ, dưỡng thành nàng có ta vô địch cường giả khí độ. Đối với thế gian rất nhiều chuyện cũng có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Một thế lại một thế luân hồi, để Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn xa vào trong đó, không cách nào tự kiểm chế giải thoát. Ngay cả cuối cùng linh hồn tiêu vong, cũng trở nên như vậy vô thanh vô tức, cũng không biết trải qua bao lâu. Xa vào trạng thái ngủ say Nạp Lan Yên Nhiên, lúc này mới từ từ lặng lẽ tỉnh lại. Chỉ có điều, mở ra hai con ngươi nàng, cứ như vậy ngơ ngác sững sờ nhìn nóc giường bộ, cũng không nói chuyện, giống như một tôn sinh động như thật mỹ thiếu nữ pho tượng. Cho đến sau hồi lâu, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thở dài lên tiếng. Đại mộng luân hồi mấy ngàn thu, hôm nay mới biết ta là ta. Đây chính là trong mộng cảnh luân hồi sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy, tại vô chi vô giác bên trong, liền tan giá luyện hóa hết linh hồn, đem nó xem như chất dinh dưỡng hấp thu cắn nuốt hết. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, quả nhiên là để người khó mà phân biệt hiểu. Mặc dù trong mộng cảnh rất nhiều ký ức, Nạp Lan Yên Nhiên toàn bộ đều đã quên mất sạch. Nhưng loại đó luân hồi tân sinh, còn có khác biệt thay đổi các loại, nàng lại nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Cũng coi là bước đầu hiểu hiểu được, cái gì gọi là luân hồi. Phi cầm tẩu thú, đều là bản thân. Thưởng thức qua tầng dưới chót cực khổ gian khổ, cũng hưởng thụ qua tầng cao nhất tiêu giao tự tại. Trong đó có chuyện này không trải qua huyền diệu, để chính Nạp Lan Yên Nhiên tâm cảnh, đều trong lúc vô tình thay đổi, giống như trải qua hồng trần rèn luyện cường giả trọng sinh. Chương 847, luyện tập lên 2 năm rưỡi chương 847, luyện tập lên 2 năm rưỡi cả đêm thời gian mộng cảnh trải qua, lại cho Nạp Lan Yên Nhiên một loại đi qua đã lâu không tên cảm khái, phản phất chính mình đã sớm trải qua rất nhiều chuyện, cũng kiến thức qua rất nhiều đồ vật. Nhưng nếu tinh tế hồi tưởng, lại phản phất giống như ngắm hoa trong màn sương, cũng không thế nào rõ ràng hiểu rõ. Dù vậy, như cũng để Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chính mình hình như trưởng thành rất nhiều. Đây không phải đấu khí cùng phương diện cảnh giới biến hóa, mà là nơi phát ra từ vô hình tâm cảnh, điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm, cũng trở nên càng ung dung trấn định. Thiếu trẻ tuổi non nớt táo bạo cùng tiên chân, nhiều hơn đến một loại trầm ổn cùng tự tin. Lúc đầu cái này đại mộng luân hồi kinh bắt đầu, vậy mà thật cần ở trong giấc mộng đi thử. Không nghĩ đến ta chẳng qua là lần đầu tiên thế mà liền thành công. Nạp Lan Yên Nhiên đưa tay cầm lên đeo ở trên cổ dây chuyền, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú dây chuyền bên trên chi tiết đường vân. Chỉ là đơn thuần chỉ nhìn như vậy, liền cho chính nàng một loại đạo không rõ, không nói được hiểu rõ kỳ diệu bất bị. Phảng phất là thiên địa vạn vật tự nhiên sinh linh tất cả huyền bí, tất cả đều dung hợp ở trong đó. Nhìn một chút, Nạp Lan Yên Nhiên liền không tự chủ nhập thần, bắt đầu càng nghiêm túc quan sát trong đó chi tiết. Trong mơ hồ, nàng phảng phất giống như ở trong đó thấy có quan hệ với phong chi cực lạc nhật diệu đấu kỹ chân lý phân tích, hơn nữa còn so với sư phụ nàng giảng giải càng đâu ra đó. Loại tình huống này, lại còn có thể như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn càng nhập thần chuyên chú, mắt không chớp. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, nàng từ sợi dây chuyền này mặt ngoài nhìn thấy đồ vật, đã không chỉ là phong chi cực lạc nhật diệu còn có nàng tu luyện phong linh phân hình kiếm phi như thân pháp thiên phong cương vân vân. Hình như tất cả tâm pháp cùng đấu kỹ đều có thể tại những này đường vân thần bí bên trên thấy đối ứng huyền bí. Liên giống là bao gồm thế gian này có chuyện này không hết thảy. Đây chính là cổ đại đấu đế thủ đoạn sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy, khiến người khó có thể tin. Nạp Lan Yên Nhiên chuyên chú đưa mắt nhìn quan sát, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng cảm thán chẳng qua là luyện chế ra đồ vật đều có thể ẩn chứa có loại này không thể tưởng tượng nổi đáng sợ năng lực. Thật không biết chân chính đấu đế bản thân, rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức trình độ gì. Ước chừng quan sát một hồi thật lâu hồi nhỏ ở giữa, Nạp Lan Yên Nhiên lại cảm thấy sợi dây chuyền này trở nên bình thường bình thường. Không còn có phía trước loại đó huyền diệu khó giải thích đặc biệt cảm ngộ tồn tại. Chỉ là vừa mới những cảm ngộ kia, đã toàn bộ khắc sâu vào đến trong đầu mình bên trong, để nàng đối với tự mình tu luyện tất cả tâm pháp cùng đấu kỹ, có một cái hết sức rõ ràng tăng lên. Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy xuống đất, đều không để ý đến thay đổi quần áo. Nàng nhanh chóng đi đến bên ngoài trong đình viện, sau đó bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Dựa theo vừa rồi chính mình cảm ngộ đến có chuyện này không huyền diệu tâm đắc, đi đón liền thi triển diễn luyện chính mình nắm giữ cùng không có nắm giữ tất cả đấu kỹ. Từ ban đầu hơi có vẻ không lưu loát, đến từ từ quen tay hay việc, cho đến giai đoạn sau cùng hóa phức tạp thành đơn giản. Loại đó tốc độ tiến triển nhanh chóng, dù cho là Nạp Lan Yên Nhiên có chút dự liệu suy đoán, cũng không khỏi là thật tế kết quả mà cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn. Từ trước mắt mà nói, sư phụ truyền thụ những này đấu kỹ, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ thiếu hụt chẳng qua là đấu khí trong cơ thể bao nhiêu. So sánh với nội bộ Vân Lam Tông truyền thừa, việc quan hệ đấu đế truyền thừa mới càng đáng giá để ý coi trọng, nhất là dùng để thí luyện đại mộng luân hồi kinh càng là trước mắt vô cùng quan trọng. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có tư cách tiếp xúc đến đấu đế truyền thừa. Chân chính xác nhận chính mình có rõ ràng cảm ngộ về sau, Nạp Lan Yên Nhiên càng coi trọng cái kia một chuôi đấu đế dây chuyền, cũng quyết định tiềm tu, mau sớm tăng lên bản thân đấu khí hàm lượng. Thời gian 3 năm, nghe rất lâu, trên thực tế một chút cũng không dài lâu. Cần toàn lực đi cố gắng chiến đấu, mới có một chút khả năng hy vọng thành công. Đấu đế động phủ can hệ trọng đại, cho dù sư phụ cùng ta thân như mẹ con, cũng tuyệt đối không thể quá sớm nói cho. Không phải vậy có khả năng sẽ dẫn đến đáng sợ tai nạn. Thầm nghĩ thôi, Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu theo thường lệ tiến hành hàng ngày tu hành, cũng không có vì vậy trở nên dương dương đắc ý. Trong không biết từ khi nào, thời gian 2 năm rưỡi đảo mắt mà qua. Hâm mộ có loại thời gian nước chảy hoa rơi đi cảm khái. 2 năm này nửa thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên mỗi ngày đều đang nghiêm túc khổ tu. Ban ngày nghiêm túc tu hành đấu khí tâm pháp, tăng lên đấu khí của mình hàm lượng cùng cảnh giới chân thật. Mà đến được buổi tối, thì ở trong giấc mộng cảm ngộ một loại khác tu hành, để chính mình ban ngày cùng đêm tối đều đang nghiêm túc tu hành. So với trước kia còn phải cố gắng, mà nàng nghiêm túc cố gắng, cũng rốt cuộc đạt được vốn có hồi báo. Không chỉ có đấu khí phương diện cảnh giới đã tăng lên đến thất tinh đại đấu sư cảnh giới, đồng thời còn tinh thông nhiều loại cao thâm huyền giai đấu kỹ. Chẳng qua, nhất làm cho Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ một điểm, chính là chính mình tại đại mộng luân hồi kinh phương diện cảm ngộ tu hành, cuối cùng là chân chính nhập môn. Bước đầu làm được có thể tự chủ ổn định thi triển thanh tỉnh mộng cảnh, có thể lựa chọn đem so với chính mình nhỏ yếu linh hồn, cưỡng ép kéo vào đến mộng cảnh nội bộ, sau đó đánh vào đến mộng cảnh luân hồi bên trong. Tại lần lượt luân hồi trong chuyển hóa ma diệt luyện hóa hết linh hồn, tại tiêu diệt địch nhân đồng thời, còn có thể đem nó xem như chất dinh dưỡng hấp thu thôn phệ, trở thành lớn mạnh bổ dưỡng linh hồn mình bộ phẩm. Cố gắng khổ tu 2 năm rưỡi, bây giờ cuối cùng may mắn thành công. Nạp Lan yên nhiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Nếu như lúc mới bắt đầu nhất, nàng cảm thấy mình có thể làm ra thanh tỉnh mộng cảnh, là vận khí mình tốt. Như vậy hiện tại, nàng đã sớm không cho là như vậy. Trong đó tất nhiên có đại mộng luân hồi kinh cùng cái kia một chuôi đấu đế dây truyền ảnh hưởng, mới có thể để nàng nhanh như vậy cảm ngộ đến những thứ này. Nạp Lan yên nhiên cảm thấy, có lẽ còn có vị kia người thủ hộ trong bóng tối bảo vệ. Bất quá đối với điểm này, nàng cũng không phải rất xác định. Bây giờ, như là đã bước đầu tu thành đại mộng luân hồi kinh đó cũng là thời điểm lần nữa tiến vào đấu đế trong động phủ, đi gặp vị kia người thủ hộ tiền bối. Một vị đấu đế truyền thừa, thật là mong đợi a. Một ngày này, Nạp Lan yên nhiên cũng không có như cùng đi thường như vậy đi tu hành, mà là giữ vững một cái nghỉ ngơi dưỡng sức tốt đẹp trạng thái, tận lực để chính mình lấy tốt nhất bộ dáng đi gặp mặt người thủ hộ. Nàng không có lựa chọn 3 ngày hành động, nhiều người phức tạp, nàng một khi biến mất thời gian trôi qua lâu, khẳng định sẽ khiến những người khác đặc biệt chú ý, vẫn là buổi tối khi trời tối người yên tiện lợi nhất. Tại Nạp Lan yên nhiên đang kiên nhẫn chờ đợi, 3 ngày rất nhanh đảo mắt mà qua. Nhìn thấy trời chiều đã bắt đầu từ từ biến mất, dạ mạc lặng lẽ hiện lên. Nạp Lan yên nhiên không chần chờ chút nào do dự, quả quyết từ nạp giới nội bộ lấy ra viên lệnh bài kia, sau đó dùng đấu khí tiến hành kích hoạt. Sau một khắc, bóng người nàng đột biến mất ở chỗ này, xuất hiện tại tòa kia bảng số phòng lâu phụ cận. Bên cạnh trên mặt đất, như cũng đứng sừng sững lấy có khắc họa luân hồi 2 chữ phong cách cổ xưa bia đá. Toàn bộ cảnh tượng nhìn, như cũng giống như phía trước ngoài ý muốn tiến đến lần đó. Chỉ có điều, lần này nàng là trực tiếp xuất hiện tại bảng số phòng lâu nơi này. Không cần đi khổ cấp cấp liên tục đi đường mấy canh giờ. Có thể hay không đang thành công, liền nhìn tình hình sau đó như thế nào. Nạp Lan yên nhiên âm thầm hít sâu một hơi, sau đó bước chân chấn định ung dung hướng vào phía trong đi đến. Chương 848, Linh Đế chương 848, Linh Đế 2 năm này nửa giờ ở giữa đến nay, đối với Nạp Lan yên nhiên hết thảy, Mỹ Đô Toa đều là nhìn ở trong mắt, vô cùng rõ ràng nàng rất nhiều chuyện. Cho dù bản thân nàng cũng không biết chuyện, nàng cũng hiểu biết. Đặt ở đấu khí đại lục này tiểu vị diện bên trong, tiểu nha đầu này bản thân tư chất tu hành, quả thực được cho rất tốt, có trở thành một đời cường giả tiềm lực. Nhất là phương diện linh hồn tư chất, càng là vượt qua thường nhân ưu tú. Chẳng qua cũng chỉ là đấu khí đại lục này vị diện bên trong. Địa phương nhỏ có địa phương nhỏ chỗ tốt, địa phương lớn cũng có địa phương lớn ưu thế. Ở phương diện này, Mỹ Đô Toa cũng không có quá mức quan tâm, dù sao nàng cũng không một mực dừng lại ở chỗ này. Nơi này tất cả mọi người cùng vật, đối với nàng mà nói, đều chỉ là dài dằng dặc sinh mệnh bên trong một phần nhỏ trải qua mà thôi. Tiếp tục kiên nhẫn chờ chưa được bao lâu, thuộc về Nạp Lan yên nhiên thân ảnh, cuối cùng từ cách đó không xa ngọc thạch trên đường đi đến. Về phần chính mình, như cũng giống như 2 năm rưỡi phía trước như vậy, ngồi tại tòa này một trong đình bộ, phảng phất chưa hề di động qua vị trí của mình. Lại lần nữa nhìn thấy người thủ hộ tiền bối, Nạp Lan yên nhiên không tự chủ tăng nhanh chính mình tốc độ đi bộ. Rất nhanh nàng liền đi đến một trong đình bộ. Hai tay ôm quyền, đồng thời không người xoay người, Nạp Lan yên nhiên nghiêm túc hướng ngồi tại trên ghế đấu đế động phủ người thủ hộ hành lễ thăm hỏi. Vạn bối Nạp Lan yên nhiên, bái kiến người thủ hộ tiền bối. 2 năm rưỡi phía trước, người thủ hộ tiền bối truyền thụ cho vãn bối đại mộng luân hồi kinh, vãn bối đã thành công đem nó tu luyện nhập môn, bởi vậy hôm nay chuyên đến để bái kiến tiền bối. Không biết vãn bối nên như thế nào khảo nghiệm hiện ra, mời người thủ hộ tiền bối chỉ điểm. Không cần khảo nghiệm, khi ngươi lúc đến nơi này, bản cung cũng đã biết được kết quả như thế nào. Mỹ Đô Toa trên mặt đống nhiên toát ra một tia nụ cười thản nhiên, nói có thể thành công tại trong vòng 3 năm, liền hoàn thành đối với đại mộng luân hồi kinh tu hành nhập môn. Nói rõ ngươi tại linh hồn cùng mộng cảnh phương diện này, tư chất quả thực biểu hiện không tệ. Linh đế chân chính truyền thừa đại mộng chân kinh truyền thụ cho ngươi, cũng không tính là một loại bôi nhọ. Chỉ hy vọng ngươi có thể nghiêm túc tu hành công pháp này, chớ có để linh đế tâm huyết truyền thừa bị hậu thế người thừa kế mai một. Nghe đến mấy lời nói này, Nạp Lan yên nhiên trong lòng vui mừng vô cùng vui vẻ. Nếu không phải mình tâm cảnh đã được đến không ít rèn luyện, trở nên chấn định ung dung không ít, không nói được nàng hiện tại sắp chạy trái tim kích động tại chỗ ngày dựng lên. Nàng ổn định tâm tình của mình, vội vàng nghiêm túc hướng người thủ hộ nói lời cảm tạ. Vạn bối đa tạ người thủ hộ lời dạy bảo của tiền bối. Đối với cái này, Mỹ Đô Toa chẳng qua là cười nhạt nở nụ cười, lập tức đứng người lên, đồng thời đối với Nạp Lan yên nhiên phất tay háo hất lên. Trong chốc lát, xung quanh một trận trời đất quay cuồng, phong cảnh biến ảo. Chờ đến Nạp Lan yên nhiên lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng, chỉ thấy trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, đã không còn như trước đây lộ thiên một trong đỉnh, mà là tại một tòa rộng lớn bàng bạc uy nghiêm cung điện nội bộ. Loại đó kích thước sự rộng lớn, sợ ngây người Nạp Lan yên nhiên. Bởi vì trước mặt mình cách đó không xa, đang chiếm cứ một đầu toàn thân màu tím to khỏe đại xà. Con đại xà này chẳng qua là quay quanh ở nơi đó, không nhúc nhích, đều so với nàng chỗ Vân Lam Tông chỗ dãy núi đỉnh cao nhất còn cao hơn không ít, quả nhiên giống như một tòa xà sơn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy, Nạp Lan yên nhiên còn bị giật mình kêu lên. Theo bản năng nhấc lên trong cơ thể mình đấu khí. Chẳng qua rất nhanh, nàng lại nhanh chóng kịp phản ứng, biết người thủ hộ tiền bối tại bên cạnh mình, Nạp Lan yên nhiên lập tức lại buông lòng không ít. Bắt đầu có càng nhiều tâm tư đi đánh giá quan sát đầu này to khỏe đại xà. Không nhúc nhích, không phản ứng chút nào, chẳng lẽ lại đã sớm chết, chẳng qua là cơ thể còn sót lại nơi này. Chẳng qua lớn như thế tăng lên to lớn đại xà, ta còn là lần đầu tiên tận mắt thấy đến. Nhìn thực sự tốt dọa người. Bên người, Mỹ Đô Toa hơi ngửa đầu, nhìn chính mình hóa ra bản tướng bộ dáng, coi như có chút hài lòng. Trên thực tế, nàng hiện tại nếu là thật sự triển khai chân thân nguyên khư xà hình thái, nếu so với rất nhiều dãy núi đều muốn tráng khoát kéo dài, Thái Hư Cổ Long cùng nàng so sánh với, đều chỉ là một cái tiểu bất điểm. Hiện tại, ngươi thấy được con đại xà này, thật ra thì chính là lúc trước linh đế lưu lại cơ thể. Mỹ Đô Toa nhìn chính mình hóa ra đại xà, giọng nói thổn thức nói chuyện. Nhưng đối với bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, người thủ hộ tiền bối lời nói ra, dĩ nhiên chính là thật. Trước mắt to khỏe đại xà, chính là vị kia không biết tên linh đế cơ thể. Lúc đầu linh đế là loài rắn ma thú tu luyện thành hình, trách không được ta không chút nào hiểu chuyện phương diện này. Chẳng qua, có thể đi qua không biết bao nhiêu thời gian vạn năm, còn có thể để lại cơ thể giữ vững như thế sinh động như thật, rất sống động, vị kia linh đế thủ đoạn quả nhiên là không thể khinh thường. Thầm nghĩ lấy chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía người thủ hộ tiền bối. Kiên nhẫn lắng nghe người thủ hộ tiền bối lời kế tiếp. Hôm nay, bản cung mang ngươi đến nơi này, là muốn để ngươi cái này hậu thế tiểu nha đầu, biết linh đế rốt cuộc là bực nào tồn tại, không đến nỗi ngay cả linh đế là ai đều không rõ ràng. Về phần điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là đấu đế truyền thừa đại mộng chân kinh cần ở địa phương này thu được mới được. Nói đến đây, Mỹ Đô Toa hơi quay đầu, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, phân phó nói quỳ xuống, ở chỗ này đi lễ bái sư, ngươi mới có thể trở thành chân chính linh đế người thừa kế. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thu được đại mộng chân kinh. Nhớ kỹ tại bái sư hành lễ trong quá trình, từ đầu đến cuối tại trong cơ thể mình vận chuyển đại mộng luân hồi kinh cũng đem thi pháp mục tiêu đặt ở linh đế để lại trên cơ thể. Tốt, ngươi hiện tại là có thể bắt đầu. Văn bối đa tạ người thủ hộ tiền bối giảng giải chỉ điểm. Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc hành lễ đáp lại, sau đó dựa theo người thủ hộ tiền bối dặn dò, ở địa phương này quỳ xuống lại, cũng chủ động thi triển đại mộng luân hồi kinh bộ công pháp kia. Tại dập đầu hành lễ trong quá trình, Nạp Lan Yên Nhiên tâm thần ý thức trong nháy mắt một cái hoảng hốt, sau đó liền tiến vào đến một loại như thật như ảo phương diện bên trong. Nàng cũng đã nói không rõ đây là nơi nào, nhưng vẫn cũ cảm thấy là tại trong cơ thể của mình, cũng không có bị ai mạnh mẽ rút đi linh hồn của mình tồn tại. Sau một khắc, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chính mình phảng phất biến thành đấu kia khủng bố đại xà, đang thi triển một loại khác huyền diệu khó giải thích cao thâm tinh diệu công pháp, lấy trong cơ thể đấu khí làm dẫn, trực tiếp từ linh hồn cùng mộng cảnh phương diện vào tay, triển khai tầng tầng điện, như thật như ảo mộng cảnh thế giới. Tại Nạp Lan Yên Nhiên tự mình thể hội trong cảm thụ, mộng cảnh thế giới nội bộ vạn vật sinh diệt, chúng sinh có chuyện này không, còn có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển biến hóa vân vân. Trên thực tế đều mang một loại mãnh liệt chân thật cảm giác, để người nhận không ra rốt cuộc là hư giả mộng cảnh, vẫn là chân thực thực tế. Ở chỗ này, liền trí nhớ của mình đều tùy thời có khả năng biến thành hư giả biên soạn ra đồ vật, muốn tránh thoát đưa ra bên trong có chuyện này không, quả thật so với trở thành đấu tông cũng khó khăn. Đây chính là chân chính đại mộng chân kinh sao? Tầng tầng điệt, lẫn nhau liên hệ với nhau mộng cảnh thế giới, cho dù thật sự có linh hồn có thể may mắn sống qua được đầu tiên mộng cảnh thế giới, cũng chỉ là không biết từ khi nào tiến vào một cái khác mộng cảnh thế giới nội bộ. Chứng kiến hết thảy, đam chiêu suy nghĩ, cũng có thể là hư giả tồn tại. Chương 849, chân thật mộng cảnh chương 849, chân thật mộng cảnh làm Nạp Lan Yên Nhiên lần đầu tiên tiến vào thượng cổ linh đế để lại mộng cảnh thế giới nội bộ sau, cả người nhất thời liền bị kinh sợ, đồng thời trong nháy mắt liền trầm luân ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái kia tầng tầng lớp lớp vô cùng chân thật cảnh tượng thế giới, căn bản là không nhìn ra bất kỳ hư giả địa phương. Để người khó mà tin được đây chỉ là tạo dựng ra đến hư ảo mộng cảnh. Nếu không phải ta tu hành có đại mộng luân hồi kinh có thể giúp ta chống cự nơi này ký ức che giấu cùng bóp méo sửa đổi năng lực, chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này, không được giải thoát. Cuối cùng hoàn toàn hồn phi phách tán, hơn nữa còn là liền chết cảm giác cũng không có. Càng là xâm nhập cảm nộ quan sát, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng liền càng kích động hưng phấn. Đồng thời cũng không ít sợ hãi sợ tràn ngập sâu trong nội tâm. Bởi vì nhiều như vậy nặng luân hồi mộng cảnh thế giới, thật không có bất kỳ giải quyết biện pháp ứng đối, mặc cho chính nàng càng nghĩ, cũng không nghĩ đến loại biện pháp nào có thể ứng đối phá giải. Chẳng qua, nếu ta thật nắm giữ thủ đoạn như vậy, tự nhiên có lớn hơn hy vọng đi đăng đỉnh đấu khí đại lục cường giả hàng ngũ. Thì như nói trở thành một tên chân chính đấu tông. Đối với toàn bộ Gia Mã Đế quốc mà nói, đấu tông cảnh giới người tu hành, dù chỉ là mới vào đấu tông cấp độ, đi đến nơi này đều là người vô địch chân chính. Bởi vì nơi này người mạnh nhất cũng chỉ là cựu tinh đấu hoàng mà thôi. Hơn nữa còn căn bản không có mấy cái cựu tinh đấu hoàng. Rất nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên đã thu liễm tốt mình trong lòng suy nghĩ, tiếp tục càng nghiêm túc chuyên chú cảm ngộ nghiên cứu kỹ hết thảy nơi này, từ từ say đắm ở trong đó. Trong hoàng hốt, nàng cảm thấy chính mình hóa thân trở thành mộng cảnh thế giới nội bộ một cái thành viên bình thường. Dùng phương thức thân lâm kỳ cảnh, đi càng xâm nhập thêm cảm ngộ hiểu hết thảy nơi này, thuộc về đại mộng chân kinh hoàn chỉnh nội dung, lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức tồn tại. Cũng bị chính Nạp Lan Yên Nhiên cảm ngộ đến. Như vậy công pháp tu hành, không có cụ thể văn tự, cũng không có cụ thể hình ảnh, có chẳng qua là một loại huyền diệu đạo vận cùng pháp tắc huyền bí. Bây giờ đang lấy nhập mộng quán đỉnh phương thức, liên tiếp lạc ấn tại Nạp Lan Yên Nhiên bản thân linh hồn bên trong, để chính nàng hiểu cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, ở bên ngoài rộng lớn trong cung điện, thuộc về Nạp Lan Yên Nhiên trẻ tuổi cơ thể, đang ngơ ngác đứng tại chỗ, giữ vững một cái ngựa đầu quan sát tuyên khư xả tư thái. Chẳng qua là trong cặp mắt kia bộ, hoàn toàn không có bất kỳ thần thái, lộ ra đặc biệt lỗ trống, liền giống là đã sớm chết đi thi thể. Về phần chính Mỹ Đô Toa, vào lúc này đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở một bên trên ghế, mặc cho Nạp Lan Yên Nhiên đi cảm nội chính mình tiện tay thôi diễn ra đến đấu khí bản đại mộng chân kinh. Nàng có thể cảm nộ cùng vận dụng đến trình độ gì, Mỹ Đô Toa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đã qua 2 năm rưỡi, khoảng cách Tiêu Viêm 3 năm trầm luân rèn luyện, vẫn còn dư lại thời gian nửa năm. Cũng không biết tiểu nha đầu này có thể hay không đột phá đến đấu vương cảnh giới. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên lấy đấu vương cảnh giới đi tiêu ra, khẳng định sẽ hù dọa tất cả người nhà họ Tiêu. Dù sao Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Chiến cũng chỉ chẳng qua là đại đấu sư cảnh giới. Chẳng qua, liền hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên vẫn sẽ hay không lựa chọn làm như thế, đều thành một cái ẩn số. Còn có thời gian nửa năm, là có thể cho Tiêu Viêm tăng thêm nhanh, để chính hắn nhanh lên một chút trưởng thành. Cũng không biết sau đó đến lúc có thể hay không trực tiếp xông lên chân hồn cấp độ. Sau đó lại kiên nhẫn chờ trong chốc lát. Nạp Lan Yên Nhiên cả người đột nhiên chấn động một cái, theo bản năng rút lui về phía sau mấy bước khoảng cách, ngay cả nguyên bản có chút mặt đỏ thắm sắc, cũng biến thành trắng xám không ít. Ước chừng qua trong chốc lát, nàng lúc này mới có chút lo lắng hai hùng đội vàng đánh giá xung quanh những bậc khác. Sợ mình thời khắc này như cũ rơi vào tại cái kia vô cùng chân thật mộng cảnh thế giới nội bộ. Cho đến thấy trước mặt thượng cổ linh đế di thể, còn có bên cạnh người thủ hộ, Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm lúc này mới không tự chủ được lặng lẽ trầm tĩnh lại. Đồng thời đại mộng luân hồi kinh phản hồi hiệu quả, cũng chứng minh thời khắc này cũng không phải là nằm ở mộng cảnh nội bộ. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, lại có thể khủng bố đáng sợ đến loại trình độ này. Lấy hư giả mộng cảnh đi điều khiển chân thật linh hồn cùng ký ức, đây chính là chân chính đấu đế thủ đoạn sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy, khiến người không dám tin. Tại hơi bình phục mất tâm tình của mình ba động về sau, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là rất cung kính hướng trước mặt khủng bố to khỏe đại xà nghiêm túc hành lễ, cho dù đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, đã sớm chết đi không biết bao nhiêu thời gian bận năm. Nàng như cũng lấy một cái cung kính nghiêm túc thái độ đi đối đãi, giống như đối đãi sư phụ của mình. Vạn bối hôm nay có thể có được linh đế truyền thừa đại mộng chân kinh, sau này tự nhiên sẽ không rơi linh đế bị danh, ổn thỏa dùng hết toàn lực đem linh đế truyền thừa phát dương quang đại. Sau đó ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại xoay cơ thể lại, đối mặt nơi đây người thủ hộ. Đồng dạng dùng nghiêm túc trịnh trọng thái độ đi hành lễ nói cảm ơn. Vạn bối đa tạ người thủ hộ tiền bối nguyện ý cho vạn bối một cái thí luyện cơ hội. Có lẽ đây đối với tiền bối bực này cao nhân đến nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì tình. Nhưng đối với vạn bối mà nói, lại có thể thay đổi cả đời đại cơ duyên. Sau này thẳng được tiền bối có dặn dò gì, vạn bối ổn thỏa dùng hết toàn lực đi làm việc. Thay bản cung làm việc, ngươi quá yếu, cũng không dùng được. Mỹ Đô Toa nhàn nhạt nhìn lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói bình tĩnh phân phó nói chỉ cần ngươi không cô phụ linh đế lưu lại đấu đế tuyệt học truyền thừa, đây đối với bản cung mà nói, đã là hồi báo lớn nhất. Vân Lam Tông quá nhỏ, Gia Mã Đế quốc cũng rất nhỏ, căn bản không có cường giả gì tồn tại. Ngươi bây giờ là lúc này nên đi ra học hỏi kinh nghiệm một chút chính mình. Làm Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế quốc về sau, nàng lập tức liền ý thức được người thủ hộ tiền bối có lẽ có thể nhận ra bên ngoài, cũng không phải là thật hoàn toàn đối bên ngoài không biết chút nào. Đương nhiên, cũng có thể là từ trong trí nhớ của mình biết được những tin tức này. Dù sao đại mộng chân kinh thật có thể từ trong mộng cảnh dò xét đến nội tâm của người khác ký ức. Cường giả thủ đoạn như thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể hoàn toàn hiểu. Nhưng chính nàng cũng hiểu, cường giả có thể làm chuyện cũng so với chính nàng biết nhiều. Nếu là người thủ hộ tiền bối phân phó, vậy vãn bối tự nhiên tuân theo nghe lệnh. Vãn bối xin được cáo lui trước. Sau khi nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên đi xong lễ, liền lấy ra viên kia đặc thù lệnh bài dùng đấu khí kích hoạt, sau đó trong nháy mắt bị chuyển tống rời khỏi nơi đây. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh biến mất, Mỹ Đô Toa như cũng không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Sau đó nhắm hai mắt lại tiến hành chớp mắt. Về phần chính nàng thần niệm cảm giác, đã sớm tại nhiều năm trước liền lan tràn đến ngoại giới, thời thời khắc khắc đều giữ vững một loại phân tâm tìm hiểu thế giới đại đạo quy tắc trật tự trạng thái. Lấy đấu phá đại lục thế giới pháp tắc là đòn bẩy, đi khóa giới cảm ứng đại thiên thế giới nội bộ trật tự pháp tắc. Để bản thân nội tình tích lũy đang trở nên càng ngày càng thâm hậu đa dạng. Rời đi đấu đế động phủ về sau, Nạp Lan Yên Nhiên lại xuất hiện ở bên ngoài trong phòng của mình. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện như cũ nằm ở ban đêm trạng thái, hơn nữa còn không phải loại đó cách một ngày hoặc là vài ngày sau ban đêm. Không nghĩ đến lần này hao tốn thời gian, thế mà ngắn ngủi như thế. Chương 850, từ hôn chương 850, từ hôn thông qua sắc trời bên ngoài phán đoán, lần này thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Hơn nữa có phía trước học pháp đại mộng chân kinh trải qua, khiến cho thời khắc này Nạp Lan Yên Nhiên gần như có chút không dám đi ngủ, sợ như vậy một ngủ không tỉnh. Càng nghĩ, nàng quyết định tiếp tục tham ngộ mới được đến thượng cổ đấu đế truyền thừa. Cái này đại mộng luân hồi kinh thế mà còn là đại mộng chân kinh nhập môn cơ sở nội dung, chỉ có tu thành đại mộng luân hồi kinh mới có tư cách bắt đầu tu luyện đại mộng chân kinh. Bây giờ ta hiện tại, tuy nhiên đã nhập môn đại mộng luân hồi kinh có thể tu hành đại mộng chân kinh, nhưng hiệu quả thực tế khẳng định không thế nào tốt. Ít nhất phải đem đại mộng luân hồi kinh tu hành giai đoạn đại thành, mới có thể gần như bình thường đi tu hành cùng sử dụng. Tu hành như thế nào đại mộng luân hồi kinh trải qua vừa rồi thân lâm kỳ cảnh cảm ngộ. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đã có một chút ý nghĩ cùng mặt mày. Muốn ra hồng trần, trước vào hồng trần. Tương tự đạo lý, tự nhiên cũng là thích hợp với đại mộng luân hồi kinh bộ này công pháp đặc thù. Muốn nắm giữ vận dụng trong mộng cảnh luân hồi, vậy dĩ nhiên là lôi kéo càng nhiều linh hồn tiến hành mộng cảnh luân hồi, dùng toàn chi nhìn xuống cảm giác, đi xâm nhập hiểu linh hồn tại mộng cảnh trong luân hồi có chuyện này không biến hóa. Tình huống như thế, liền mang ý nghĩa nàng cũng không thể tiếp tục lưu lại nội bộ Vân Lam Tông. Nơi này đều là đồng môn của mình, chính nàng căn bản không hạ thủ được. Muốn tìm hiểu tiềm tu phương diện này, tự nhiên chỉ có thể rời khỏi Vân Lam Tông, đi bên ngoài xa lạ địa phương. Hơn nữa trừ điểm này, nếu như muốn tạo dựng ra đến mộng cảnh thế giới càng chân thật, không có rõ ràng sơ hở. Như vậy đối với thất tình lục dục nắm giữ cùng vận dụng, cũng cần đạt đến nhất định yêu cầu. Đúng ở hồng trần đủ loại cảm ngộ cùng hiểu được, đều có thể tăng lên mộng cảnh thế giới tiềm ẩn uy năng. Hồng trần luyện tâm mới có thể đắc đạo. Đương nhiên, suốt cả đêm thời gian rất dài, cứ như vậy lặng lẽ mà qua. Lần nữa thức đêm tìm hiểu tiềm tu Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn như cũng là một bộ tinh thần sáng láng trạng thái. Không chút nào giống những kia người bình thường, cả đêm không ngủ liền buồn ngủ không được. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy hôm nay đi cùng sư phụ từ giã. Sau đó đi ra ngoài xuống núi, bắt đầu khắp nơi du lịch ma luyện, thuận tiện còn có thể về thăm nhà một chút. Kể từ khi còn bé theo sư phụ đi đến Vân Lam Tông, ta đã rất lâu không có trở về nhìn một chút. Hơn nữa ta nhớ được tổ phụ cơ thể, từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì, cần dị hỏa mới có thể cứu trị. Không biết tình hình bây giờ rốt cuộc thế nào. Đối với tổ phụ của mình Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên tâm tình thật ra thì vô cùng phức tạp. Một mặt là đối với chính mình quan trọng thân nhân lưu ý coi trọng, rất quan tâm, mà đổi thành bên ngoài mặt khác, chính nàng lại vô cùng phản cảm bọn họ tự tiện chủ trương. Chưa từng trải qua đồng ý của mình, liền cho chính mình định một cái thông gia từ bé, muốn nàng gả cho một cái chưa từng thấy qua nam nhân xa lạ. Ta Nạp Lan Yên Nhiên tương lai hạnh phúc, chỉ có thể do ta tự mình đến quyết định. Nhớ kỹ Ô Thản Thành rời Vân Lam Tông nơi này cũng không tính toán quá mức xa vời, có rảnh rỗi đi qua nhìn một chút ta cái kia danh nghĩa bên trên vị hôn phu Tiêu Viêm rốt cuộc như thế nào. Thầm nghĩ lấy chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh thu thập xong đồ vật của mình, sau đó đem những thứ này cất vào trong nạp giới. Nhìn bốn phía xung quanh một vòng, nhìn thấy không có bỏ sót gì, sau đó liền xoay người rời khỏi gian phòng này, trực tiếp giống như mình sư phụ Vân Vận vị trí đi. Thời tiêu một ít thời gian, chờ đến nàng đi đến sư phụ nơi này thời điểm, liền thấy Đan Vương Cổ Hà cũng ở nơi đây. Đồng thời đến cùng tồn tại người, còn có Cổ Hà đệ tử Liễu Linh. Người này trước kia cũng không có thiếu ỷ là Đan Vương Cổ Hà đệ tử, theo đuổi cầu quấy rầy chính mình, quấy rầy chính nàng có chút không sợ người khác làm phiền. Hôm nay lại một lần gặp, điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, tại chính nàng tiến vào nơi này thời điểm, nguyên bản nhìn coi như biết điều Liễu Linh, lập tức ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên mắt không chớp, trong miệng càng là nói thẳng Nạp Lan sư muội, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt. Nói cho một mình ngươi tin tức tốt, sư phụ ta Đan Vương đã thay ta chính thức hướng tông chủ cầu hôn. Nói không chừng sau này Nạp Lan sư muội chính là thê tử của ta. Lời này vừa nói ra, ngồi ở chủ vị Vân Vận lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Trong lòng càng không thích Cổ Hà vị đệ tử này. Nếu không phải muốn lôi kéo Cổ Hà vị thầy luyện đan này lưu lại nội bộ Vân Lam Tông, nàng tất nhiên không thể nào là hiện tại loại này nhẹ nhàng thái độ. Chẳng qua trực tiếp tự tuyệt, nói không chừng sẽ dẫn phát Cổ Hà tân sinh bản trách, có lẽ còn có thể thoát khỏi Vân Lam Tông rời đi. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một phen, Vân Vận không có phản ứng Liễu Linh tên tiểu bối này, mà là đối với Cổ Hà cự tuyệt tuyển chuyển nói theo ta được biết, thản nhiên nàng thế nhưng là còn có một vị hôn phu tồn tại. Tại có hôn ước dưới tình huống, lại như thế nào có thể cùng người khác tiếp tục nói chuyện yêu đương, chuyện này không ổn. Mong rằng Đan Vương không cần nhắc lại chuyện này, sẽ hỏng thản nhiên danh tiếng. Nàng hiện tại tại nói như thế nào, cũng là ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ, có thể nào lưng đeo ô danh trong người. Tông chủ nói, cũng để ý đến. Cổ Hà vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên có cái vị hôn phu tồn tại, trong lòng cảm thấy có chút khó làm. Liên tại lúc này, Liễu Linh lại không thể chờ đợi tự tiện mở miệng xen vào nói. Cái này còn không đơn giản, để cái kia cái gì vị hôn phu từ hôn liền xong. Lấy chúng ta Vân Lam Tông mạnh mẽ, chỉ là một cái tiểu gia tộc vị hôn phu, như thế nào dám can đảm phản kháng không vâng lời chúng ta Vân Lam Tông mệnh lệnh. Nếu tiểu tử kia sau đó đến lúc thực có can đảm chống lại, vừa vặn có thể làm giết gà dọa khỉ cái bia xử lý xong. Còn có thể nhờ vào đó tăng thêm một bước chúng ta Vân Lam Tông uy danh. Nghe đến mấy lời nói này, Cổ Hà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trong đó khả thi. Rất nhanh cảm thấy chuyện này có thể làm như thế. Đồng thời, nguyên bản đối với Liễu Linh trong lòng không thích Vân Vận, nghe thấy lời của hắn sau, cũng là trong lòng hơi động một chút, có một chút ý nghĩ khác. Thản nhiên bây giờ là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, tương lai nhất định kế nhiệm Vân Lam Tông đời tiếp theo trưởng môn nhân. Làm sao có thể gả ra ngoài cho một cái nội bộ Ô Thản Thành tiểu gia tộc tam thiếu gia? Vừa vặn, cái này Đan Vương đệ tử Liễu Linh thích quá nhiều chuyện, không ngại đem hắn cho sai phái ra, nhìn một chút có thể hay không đem Thản nhiên hôn sự làm hỏng thất bại, vừa vặn hoàn thành từ hôn. Vân Vận nhanh chóng xâm nhập suy nghĩ một phen, cảm thấy chuyện này có thể làm như thế. Chẳng qua đầu tiên phải cùng đệ tử bảo bối của mình thông thông khí, để nàng biết sắp xếp của mình. Bằng không mà nói không chừng hai người có khả năng trên nửa đường liền đánh nhau. Đệ tử mình tính tình như thế nào, Vân Vận vẫn là biết được. Đủ loại ý nghĩ ý niệm, nhanh chóng trong đầu lóe lên một cái biến mất. Mặt ngoài, Vân Vận ung dung thản nhiên, chẳng qua là có chút đồng ý khẽ bước cằm, tỏ vẻ ra là thái độ của mình. Thứ hôn, đích thật là một cái biện pháp không tệ. Chẳng qua trên thực tế nên làm như thế nào, cũng cần hảo hảo trao đổi. Nếu như xử lý chuyện không thích đáng, cũng sẽ có tổn thất ta Vân Lam Tông uy danh cùng thể diện. Cổ Hà nghe thấy Vân Vận lời nói, đồng dạng bày tỏ đồng ý nàng giải thích. Tứ hôn, tự nhiên là muốn lui, có thể thế nào đi lui, cũng có thuyết pháp. Thân là Đan Vương, danh tiếng không nhỏ, hắn vẫn là nên mặt. Chương 851, quyết định chương 851, quyết định vừa mới đi vào đến đại điện nội bộ, Nạp Lan Yên Nhiên liền gặp được Đan Vương Cổ Hà cùng đệ tử của hắn Liễu Linh, đang cùng sư phụ của mình Vân Vận bàn bạc chuyện liên quan đến mình. Nhất là nghe thấy món kia cầu hôn chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng liền càng thêm nổi giận. Chẳng qua bây giờ nàng đã có thể khống chế tốt chính mình bên ngoài tâm tình biểu hiện biến hóa, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, bị người tùy tiện đã nhìn ra nội tâm bên trong ý tưởng chân thật. Suy tính đến có Liễu Linh cùng Cổ Nguyên ở chỗ này, bởi vậy một ít lời ngữ, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không có nói thẳng ra, mà là như thường lệ hướng sư phụ hành lễ thăm hỏi, sau đó lại đúng Cổ Hà vị này nhân vật đặc biệt đồng dạng thăm hỏi một tiếng. Đến phiên Liễu Linh nơi này, chỉ còn sót một câu nhàn nhạt Liễu sư mình. Nhưng dù cho như thế, như cũng để Liễu Linh kích động hưng phấn khoa tay múa chân, cảm thấy vị này thiếu tông chủ cao lãnh sư muội cuối cùng là nguyện ý phản ứng chính mình, đều chủ động hướng chính mình vấn an. Hôm nay Nạp Lan sư muội có thể hướng ta vấn an, ngày mai nói không chừng có thể cùng ta càng thân cận. Tương lai nói không chừng còn có thể có cơ hội kết làm phu thê. Càng là não bộ phỏng đoán, Liễu Linh khỏe miệng nụ cười liền càng rõ ràng. Chẳng qua là biểu hiện như vậy, đừng nói Vân Vận vị tông chủ này, chính là sư phụ hắn Cổ Hà, đều cảm thấy có chút mất thể diện, nhịn không được cố ý lên tiếng hò khan mấy lần. Khu khu cụ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Liễu Linh lúc này mới kịp phản ứng. rất nhanh khôi phục làm người lúc trước phó nho nhã lễ độ chính nhân quân tử bộ dáng. Chẳng qua là mặt mày ở giữa cao ngạo, lại chút che giấu nào không ngừng. Dù sao thân là lục phẩm luyện đan sư đan vương đệ tử thân truyền, chính hắn cũng là một vị chân chính luyện đan sư. Trong người phần địa vị phương diện này, luyện đan sư ở toàn bộ trên đấu khí đại lục đều có vô cùng đặc thù mà địa vị tôn quý. Có thể trở thành một cái chân chính luyện đan sư, Liễu Linh tự nhiên là trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Cho nên hắn cho là mình hoàn toàn xứng với thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu thiếu tông chủ đi đến nơi này, chắc là có chuyện quan trọng gì muốn cùng tông chủ trao đổi, ta liền không tiếp tục lưu lại nơi này quấy rầy tông chủ. Cổ Hà bỗng nhiên sau khi nói xong những lời này, liền tự mình đứng người lên. Sau đó nhìn lướt qua đứng ở một bên đệ tử Liễu Linh. Đi thôi, sau khi trở về khảo giáo ngươi thủ pháp luyện đan có tiến bộ hay không. Chính tâm bên trong suy nghĩ lung tung Liễu Linh, đột nhiên nghe được câu này ngữ, lập tức cả người đều choáng váng một chút. Trong nội tâm nghĩ lập tức không thể không rời đi, bắt đầu suy nghĩ chuyện phương diện này. Một khi thật không qua lọ sư phụ khảo hạch, chính hắn tất nhiên muốn bị trách phạt. Bên cạnh tông chủ Vân Vận thấy thế, cũng chưa từng lên tiếng giữ lại Cổ Hà, đồng dạng đứng dậy cười đáp lại nói nếu cổ trưởng lão còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, quyền kia tông chủ liền không lưu cổ trưởng lão. Nói đến đây, Vân Vận lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Nạp Lan Yên Nhiên, cười nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện. Thản nhiên, ngươi thay vi sư đưa tiễn cổ trưởng lão. Đệ tử tuân mệnh. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay thi lễ, thần thái hết thảy như thường. Sau đó xoay người đối với Cổ Hà cùng Liễu Linh làm ra mời tư thái, đem thầy cho hai người đưa ra tòa cung điện này, về sau chính nàng lại lần nữa quay về, cùng sư phụ của mình gặp lại lần nữa. Lần này, nơi này không có ngoại nhân khác tồn tại, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh trầm tĩnh lại, giống như một cái biết điều con gái đang đối mặt chính mình ôn nhu mẫu thân. Sư phụ, đệ tử nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, là đột phá đấu vương làm chuẩn bị. Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì ngồi tại Vân Vận bên người, làm nũng nói sư phụ ngươi cũng không cần lo lắng đệ tử an nguy, không có việc gì. Tại cái này trong gia mã đế quốc bộ, cho dù là chân chính đấu vương, lại có thể có bao nhiêu cái. Lấy đệ tử bây giờ thủ đoạn, cho dù thật đụng phải cũng không sợ. Nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên lời nói, Vân Vận trên mặt toát ra sủng ái ôn nhu cười yếu ớt. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Nạp Lan Yên Nhiên trắng non gương mặt xinh đẹp. Từ ấy năm đến nay như vậy, ngươi biểu hiện ra tư chất tu hành, là vi sư thấy qua xuất sắc nhất một cái. Nhất là đối với các loại cao thâm đấu kỹ lĩnh ngộ tu tập, tốc độ nhanh đáng sợ, luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất, liền đem nắm giữ đến trở lại nguyên trạng, cho đến bản chất trình độ. Nói thật, coi như có chút ít đấu kỹ, vi sư mình cũng không có lĩnh ngộ nắm giữ đến loại đó cao thâm trình độ. Tư chất của ngươi ngộ tính xuất sắc, còn cố ý tính trầm ổn tự tin, chỉ cần không phải quá sớm chết yếu mất, tương lai nhất định trở thành một cái danh chấn tứ phương cường giả. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chân chính trưởng thành. Có thể tự tin, nhưng không thể quá độ tự tin, nếu không kết quả là sẽ chỉ hại chính ngươi. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, đệ tử biết nên làm như thế nào. Nạp Lan Yên Nhiên ngọt ngào mỉm cười, sau đó lại chủ động thay đổi đề tài, nhắc lên chuyện vừa rồi, nói chẳng qua là cổ trưởng lão bên kia, sư phụ hẳn là sẽ không đồng ý. Tự nhiên là sẽ không, vi sư còn không biết ngươi kế bản. Vân Vận đưa ra khẳng định đáp lại, nhưng tương tự cũng đối với Nạp Lan Yên Nhiên dặn dò lấy tư chất của ngươi ngộ tính, chỉ cần không chết yểu, tương lai khẳng định sẽ trở thành một cường giả. Như vậy tình cảm riêng tư giữa trai và gái phương diện chuyện sẽ tuyệt đối không thể trở thành người tiến bộ trở ngại. Cái này cưới là nhất định phải lui đi. Thứ hôn, tự nhiên là muốn lui, đệ tử đương nhiên ủng hộ chuyện này. Nạp Lan Yên Nhiên nhắc lên chuyện chính, trên mặt sắc mặt cũng nghiêm túc chỉnh trọng một chút chẳng qua từ hôn thời điểm, có thể hay không đừng Liễu Linh tên kia cùng theo đi. Đệ tử không thích hắn, cũng không muốn cùng hắn có đi ra ngoài một chỗ cơ hội. Ngươi còn trẻ, có người thay ngươi ở phía trước mặt làm bia đỡ đạn, thật ra là một chuyện tốt. Vân Vận đối với Nạp Lan Yên Nhiên chỉ điểm nói ngươi là thiếu tông chủ, đi ra ngoài đại biểu chính là chúng ta Vân Lam tông mặt mũi. Một chút như vậy công việc bẩn thỉu việc cực, liền cần có người thay ngươi đi xử lý, đem danh tiếng không tốt nhận lãnh. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có thể đem chính ngươi bảo toàn hái được. Sư phụ, đạo lý này đệ tử tự nhiên là hiểu, nhưng đệ tử nghĩ chính mình nhìn một chút, do đệ tử chính mình quyết định. Nạp Lan Yên Nhiên cố chấp nói cho cùng, đây cũng là đệ tử chuyện riêng tư của mình. Có thể nào tùy tiện khiến người khác tùy tiện nhúng tay, mong rằng sư phụ tin tưởng đệ tử. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc dám định sắc mặt, lại suy tính đến nàng sắp đột phá trở thành đấu vương. Cuối cùng, Vân Vận vẫn là hơi gật đầu, đáp ứng Nạp Lan Yên Nhiên thỉnh cầu, cười nói được, sư phụ đồng ý chính ngươi đi xử lý chính là. Chẳng qua ngươi đi ra ngoài thời điểm, sư phụ cảm thấy vẫn là mang đến một vị trưởng lão tương đối tốt, chí ít có thể cho ngươi giảng giải chỉ điểm không ít lịch luyện kinh nghiệm. Không được, sư phụ, đệ tử muốn một thân một mình đi ra ngoài đi lịch luyện, như vậy mới có thể có tốt hơn rèn luyện hiệu quả. Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc nói dù như thế nào, sư phụ còn có nội bộ tông môn những người khác, cũng không thể bảo vệ đệ tử cả đời. Nên để đệ tử đi chuyện trải qua, vẫn là trải qua tương đối tốt. Chí ít bây giờ còn có sư phụ cùng tông môn đến nhờ ngọn nguồn bảo đảm. Nghe đến mấy lời nói này, Vân Vận nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy đệ tử của mình nói cũng có chút đạo lý, cũng không phải là quá độ tự tin tại nói bậy nói bạn. Lịch luyện, tự nhiên có lịch luyện hiệu quả mới được. Chương 852, dị thường chương 852. Dị thường cùng sư phụ Vân Vận trao đổi xong có quan hệ với đi ra ngoài cùng lịch luyện chuyện, sau đó Nạp Lan Yên Nhiên liền rời đi địa phương này, đi đến nội bộ tông môn quyển dưỡng phi hành tọa kỵ ma thú địa phương. Lấy chính nàng thiếu tông chủ thân phận, điều động phi hành ma thú căn bản không cần cái gì thủ lệnh loại hình đồ vật. Tại nhận lấy một cái phi hành ma thú sau, Nạp Lan Yên Nhiên một mình nhảy lên ma thú sau lưng, đợi ở phía trên đặc chế trên ghế ngồi, sau đó lấy khống chế lệnh bài điều khiển phi hành ma thú bay lên không trung. Nghĩ đến Vân Lam tông bên ngoài nhanh chóng bay đi. Chỉ sau chốc lát, liền không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng tồn tại. Không nghĩ đến tiểu nha đầu này, lần này chọn chính mình chạy trước đi qua một người nhìn một chút, xuất hiện biến hóa. Mỹ Đô toa đợi tại bên trong tu di dây chuyền, thần niệm cảm giác phát hiện ngoại giới có chuyện này không. Tấm kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên dung nhan, rất nhanh toát ra một tia cười yếu ớt. Hiện tại Tiêu Viêm có thể vẫn như cũng là nằm ở thấp nhất cốc trạng thái phế vật, chí ít còn phải thời gian nửa năm, dược chân mới có thể chân chính tỉnh lại, cũng trong bóng tối chú ý Tiêu Viêm tính cách như thế nào. Lúc này nếu cùng Nạp Lan Yên Nhiên gặp mặt, sợ là muốn bị đả kích đắc hơn. Chẳng qua, so sánh với Tiêu Viêm, Cổ Hân Nhi sẽ phản ứng như thế nào, càng làm cho ta mong đợi. Lần biến hóa này, chính là thật giả thiên mệnh nhân vật nữ chính lần va chạm đầu tiên tiếp xúc. Tại Mỹ Đô toa thần niệm cảm ứng bên trong, vô hình vô chất, nhưng lại chân thật tồn tại khí vận, lại một lần bởi vậy ngay tại xảy ra biến hóa, chủ yếu hướng hai cái phương hướng tụ đến. Một trong số đó, tại Ố Thản Thành Châu phương vị, đồng thời cũng là khí vận bên trong thô to nhất một cái, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên bên này gần lại gần qua, ý đồ ảnh hưởng cải biến chính Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư tình hình, để nàng trở nên dễ dàng tức giận cùng cao ngạo. Chỉ có điều, nhận lấy đại mộng luân hồi kinh ảnh hưởng, những này tiềm ẩn ảnh hưởng cũng còn không có chân chính can thiệp đến Nạp Lan Yên Nhiên bản thân tâm thần ý thức. Thế giới này khí vận pháp tắc, quả thực có hơi quá sinh động xông ra, đều đã áp chế đến bình thường pháp tắc khác vận chuyển, nhất là tại hồn tộc cùng hồn điện phương diện này, biểu hiện rõ ràng nhất. Mỗi lần đều vừa lúc cho Thiếu Hàng Tiêu Viêm tặng đầu người, đưa tài nguyên, đưa trang bị, để Tiêu Viêm đạp thừa bị. Ngày này qua ngày khác chính bọn họ có thừa lực lượng mạnh mẽ, nhưng chính là không sử dụng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiêu Viêm như thế đạp chính mình trưởng thành, sau đó tiêu diệt chính mình. Vô hình khí vận đối với suy nghĩ của bọn họ ý thức can thiệp, đã mạnh mẽ đến mức trình độ như vậy. Liền giống là một loại đặc biệt khí vận sát cơ lượng kiếp. Cũng chính bởi vì suy tính đến điểm này, bởi vậy, chính Mỹ Đô toa thôi diễn ra đến đại mộng luân hồi kinh còn có đại mộng chân kinh đều đúng phương diện này tồn tại ngăn cách che giấu hiệu quả. Để hư ảo lại chân thật một cảnh, đi cô lập những này đến từ khí vận can thiệp ảnh hưởng. Từ đó bảo đảm ở bên trong chân chính bản thân nỗi lòng, từ đầu đến cuối duy trì thanh minh linh hoạt kỳ ảo, không đến mức tính tình biến hóa quá lớn, từ đó làm ra ngày thường căn bản sẽ không làm được chuyện. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên tiểu nha đầu này, rốt cuộc có thể hay không chính mình nhận ra, vậy nhìn chính nàng chân chính bản lĩnh như thế nào. Nàng tại cái này hai bộ trên công pháp tu hành, còn xa xa không tính là đầy đủ cao thâm. Mỹ Đô toa cười nhạt nở nụ cười, tiếp tục giữ vững bảng quan xem trò vui tư thái. Bây giờ còn không phải triển khai thu hoạch thành quả thời cơ, như cũng cần kiên nhẫn chờ, chẳng qua lấy Tiêu Viêm tốc độ phát triển, thật ra thì cũng muốn không bao nhiêu năm. Có thể so trực tiếp động thủ cưỡng ép kéo ra giới này thời gian đại đạo muốn an toàn bí ẩn không ít. Lấy nội bộ Vân Lam Tông cố ý nuôi dưỡng phi hành mà thu tốc độ phi hành mà nói, căn bản là vô dụng thời gian dài bao lâu, Nạp Lan Yên Nhiên liền trực tiếp bay đến Ô Thản thành phụ cận. Nguyên bản nàng nghĩ tại phụ cận hạ xuống đến, sau đó đi lặng lẽ nhìn một chút tiêu ra tình hình. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đống nhiên lại sinh ra một cái ý niệm mới. Cái này thông ra từ bé hôn sự, là tổ phụ hắn chưa qua đồng ý của ta, tự tiện làm chủ, cưỡng ép thay ta quyết định đến, có thể ta liền cái kia Tiêu Viêm bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Đồng thời nghe nói gần nhất 2 năm này, hắn hoàn thành một cái khó mà tu luyện nổi danh phế vật. Mà chính mình, lập tức muốn đột phá trở thành đấu vương, không đến 16 tuổi đấu vương, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ trong gia mã đế quốc bộ, cũng căn bản không ai có thể cùng ta đánh đồng. Ta dựa vào cái gì muốn bị cưỡng ép gả cho một cái phế vật? Nên ngang bay qua, trước hết giết sạch cái kia Tiêu gia cùng Tiêu Viêm khí diễm, một hồi từ hôn thời điểm sẽ càng thuận tiện thuận lợi, lựa bọn họ cũng không dám phản kháng Vân Lam Tông cùng ta. Lúc Nạp Lan Yên Nhiên cứ làm như vậy thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể đại mộng luân hồi kinh lại tự động vận chuyển, mộng cảnh thế giới triển khai, suy yếu cái kia vô hình ảnh hưởng, lại để cho Nạp Lan Yên Nhiên tâm thần ý thức bước đầu khôi phục thanh minh. Hồi tưởng lại vừa rồi trong đầu nổi lên ý nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên không tự chủ hơi nhíu mày. Kỳ quái, ta làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Trong ngày thường sư phụ đối với ta dạy bảo, cũng không phải như vậy, không cho phép ta cố ý cầm mạnh lăng yếu, nhưng cũng không cần e sợ đủ chuyện. Còn có cái kia Tiêu gia cùng Tiêu Viêm, vừa không có đắc tội qua ta, thậm chí cũng chưa từng thấy, vì sao muốn lấy Vân Lam Tông uy danh đi tiến hành cưỡng chế hiếp bức? Nghĩ đến nghĩ lui, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi ý nghĩ có chút cổ quái, có chút không quá giống là chính mình hẳn là sinh ra ý niệm. Không, không đúng, vừa rồi đại mộng luân hồi kinh sinh ra phản ứng. Đây chính là một vị đấu đế lưu lại công pháp tu hành, cấp bậc tất nhiên rất cao, làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên tự động vận chuyển lại? Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề gì mới có thể biến thành như vậy. Suy tính đến khả năng này, Nạp Lan Yên Nhiên cưỡng ép để phi hành ma thú chậm lại tốc độ phi hành. Sau đó ngồi đang phi hành ma thú rộng lớn trên lưng, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu chủ động toàn lực vận chuyển đại mộng luân hồi kinh ý đồ đi bắt giữ cảm ứng vừa rồi dẫn phát khắc thường đầu nguồn là cái gì. Một lần lại một lần công pháp vận chuyển, Nạp Lan Yên Nhiên không phát hiện đến cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy chủ động vận chuyển đại mộng luân hồi kinh dưới tình huống, tâm thần của mình suy nghĩ càng rõ ràng hiểu rõ, linh hoạt kỳ ảo vô cùng, suy nghĩ chuyện cũng vô cùng trôi chảy. Cùng thời khắc này cảm giác so sánh với vừa rồi liền giống là chưa tỉnh ngủ tình hình. Trong đầu còn có chút mơ hồ mập mờ. Kỳ quái, thế nào càng đến gần cái này Ô Thản Thành, vận chuyển đại mộng luân hồi kinh trở lực lại càng lớn. Chẳng lẽ nơi này có vật gì đang quấy rầy đại mộng luân hồi kinh? Nạp Lan Yên Nhiên mở hai mắt ra, ngưng thần trông về phía xa cách đó không xa Ô Thản Thành. Giống như lá liêu theo lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn. Từ mặt ngoài nhìn lại, hoàn toàn nhìn không ra dị dạng gì, nhưng chính là có loại đó không tên trở lực tồn tại. Chẳng lẽ nơi đây còn ẩn tàng có cùng cổ đại linh đế có liên quan đồ vật? Trong đầu toát ra suy đoán như vậy kết quả, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy vẫn là tìm người thủ hộ tiền bối hỏi một chút tương đối tốt. Dù sao người thủ hộ tiền bối chính là linh đế lưu lại. Ô Thản Thành nơi đó, vẫn là tạm thời không nên đến gần. Trước tiên đem chuyện biết rõ lại nói. Thầm nghĩ thôi, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên thay đổi phi hành ma thú hướng bay, hướng cách xa Ô Thản Thành địa phương bay đi. Chương 853, khí vận cùng tiếp khí chương 853, khí vận cùng tiếp khí đối với Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên làm được quyết định, Mỹ Đô Toa là nhìn ở trong mắt, chẳng qua nàng cũng không có bất kỳ ngăn trở nào hoặc ủng hộ ý tứ, toàn bộ hành trình bàn quan chuyện xảy ra. Cũng không lâu lắm, phi hành ma thú liền mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cách xa Ô Thản Thành hơn 10 dặm khoảng cách. Sau đó lại đang Nạp Lan Yên Nhiên dưới sự khống chế, để phi hành ma thú tại phụ cận xoay du đãng, cũng không có hạ xuống mặt đất. Nhân cơ hội này, Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra viên kia đặc thù lệnh bài, lấy đấu khí đem nó kích hoạt. Cả người trong nháy mắt hư không tiêu thất ở chỗ này, xuất hiện tại tu di dây chuyển nội bộ. Nàng mới vừa xuất hiện, liền thấy chính mình hiển hóa đang thủ hộ người trước mặt cách đó không xa. Nạp Lan Yên Nhiên giữ vững cung kính thái độ, tiếp tục nghiêm túc đối với người thủ hộ hành lễ thăm hỏi. Vạn bối Nạp Lan Yên Nhiên, bái kiến người thủ hộ tiền bối. Linh đế chân truyền, bây giờ ngươi đã kế thừa đạt được, thế nhưng là có cái gì phương diện tu luyện nghi vẫn cần hướng ta thỉnh giáo. Mỹ Đô Toa hơi mở mắt ra, ra vẻ không biết nếu là như vậy, cũng không phải là không thể chỉ điểm ngươi một hai. Nghe xong lời này, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui mừng, không nghĩ đến thế mà còn có thể hướng người thủ hộ tiền bối thỉnh giáo. Đây chính là phía trước chính nàng không dám đi nghĩ chuyện, có lòng muốn hiện tại liền đi thỉnh giáo một ít, chẳng qua suy tính đến vừa rồi chính mình sinh ra ý niệm kỳ quái, còn có loại đó không tên quái dị cảm giác, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là cưỡng ép chế trụ trong nội tâm thỉnh giáo tưởng niệm. Trước đem chuyện trọng yếu nhất trước mắt ứng đối tốt, lo lắng nữa những chuyện khác. Khởi bẩm người thủ hộ tiền bối, vạn bối lần này thì đến, đích thật là có một ít chuyện muốn hướng người thủ hộ tiền bối thỉnh giáo, chẳng qua cũng không phải có quan hệ với linh đế truyền thừa chuyện. Chuyện là như thế này, vạn bối ở bên ngoài dự định đi đến một cái gọi Ô Thản Thành địa phương. Sau đó tiếp xuống, Nạp Lan Yên Nhiên liền đem chính mình vừa rồi gặp phải cùng cảm thụ, rồi rít báo cho người thủ hộ tiền bối, hy vọng vị này cảnh giới cao thâm khó lường lão tiền bối có thể cho một chút đề nghị cùng chỉ điểm. Loại đó kỳ quái mâu thuẫn dị thường, nàng bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, luôn cảm giác đối với chính mình vô cùng trọng yếu dáng vẻ. Mà giờ khắc này đang xung làm đấu đế động phủ người thủ hộ Mỹ Đô Toa, nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên lời nói sau, làm ra một sắc mặt như có điều suy nghĩ, chẳng qua rất nhanh lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi loại tình huống này, nên là khí vận nhận lấy ảnh hưởng. Khí vận vô hình vô chất, không thấy được, sợ không được, nhưng quả thực tồn tại, hơn nữa cũng có thể ảnh hưởng một cái sinh mệnh bản thân bình thường tư duy cùng ý thức. Đổi loại thuyết pháp, chính là kiếp khí nhập thể, bị làm tâm trí mê muội trí, từ đó không tự chủ nhập kiếp gặp nạn. Nếu như bản thân khí vận nồng nặng, không chỉ có thể tránh cho bị che đậy tâm trí, còn có thể kỳ ngộ liên tục, chỗ tốt không ngừng, làm chuyện gì đều phảng phất xuôi gió xuôi nước, tất cả thiên địa là chính mình trợ lực. Chẳng qua khí vận cũng không phải là cố định, có thể cướp đoạt cùng bị cướp đoạt. Nói đến đây, Mỹ Đô Toa lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nhận chân thần tình. Bắt đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, ngươi có thể đi đến nơi này, gặp ta, đạt được thượng cổ đấu đế truyền thừa, bản thân liền là một loại khí vận nồng hậu dày đặc kỳ ngộ thể hiện. Nhưng trải qua giải thích vừa rồi của ngươi, nói rõ ngươi đã bị cướp tức giận ảnh hưởng, che đậy tâm trí. Loại tình huống này lại không quá phù hợp ngươi bản thân khí vận phù hộ. Xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, ngươi bản thân khí vận đang bị những người khác lặng lẽ cướp đoạt. Mỹ Đô Toa nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, gần như chỉ nói rõ nói hơn nữa cướp đoạt ngươi khí vận người, bây giờ tại nội bộ Ô Thản Thành. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy đáp án này, trên mặt không thể ức chế toát ra kinh ngạc cùng phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ đến thế mà lại là kết quả như vậy. Chính mình khí vận vậy mà đang bị người đánh cắp cướp đoạt, mà chính ta lại hoàn toàn vô tri. Vừa nghĩ đến nếu không phải đạt được người thủ hộ tiền bối chỉ điểm, vậy bây giờ nàng như cũng vẫn bị che đậy tại trong xương cốt, cái gì cũng không biết. Có lẽ sau đó đến lúc đầu góc nóng lên, sẽ làm ra càng nhiều chuyện sai lầm. Có thể đối với khí vận hiểu rõ như vậy, còn có thể biết như thế nào cướp đoạt khí vận, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này tuyệt không phải bình thường đại thế lực thành viên có thể làm được. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao muốn đối với ta trong bóng tối hạ thủ? Vì cái gì sẽ còn tiếp tục dừng lại tại Ô Thản Thành loại này vắng vẻ địa phương nhỏ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tưởng niệm cùng suy đoán kết quả đều liên tiếp hiện lên tại Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm bên trong. Mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng nhất định là vì lớn hơn chỗ tốt. Nếu không phải như vậy, không có người sẽ vô duyên vô cớ làm nhiều chuyện như vậy. Đúng lúc này, người thủ hộ tiền bối lại mở miệng nói chuyện. Xem ở linh đế người thừa kế mặt mũi, bản cung có thể truyền thụ cho ngươi một loại có quan hệ với khí vận bí pháp. Ngươi nếu có thể tu thành pháp này, thì có thể đem nguyên bản thuộc về chính ngươi khí vận thu nạp trở về, thậm chí thao tác thỏa đáng, còn có thể đem đối phương khí vận cũng cùng nhau hút vào đến, biến thành chính ngươi khí vận. Nghe thấy thế mà còn có thứ đồ tốt này, Nạp Lan Yên Nhiên mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt không tự chủ đưa mắt nhìn về phía linh đế người thủ hộ tiền bối. Thấy thế, Mỹ Đô Toa cũng không có chần chờ, đưa tay cách không một điểm Nạp Lan Yên Nhiên mi tâm, đem tự chế có quan hệ với khí vận loại hình đặc thù bí pháp lạc ấn tại Nạp Lan Yên Nhiên linh hồn nội bộ. Bộ này nuốt linh đại pháp đã đánh vào đến trong linh hồn của ngươi, sẽ không bị quên mất sạch. Về phần có thể tu thành kết quả như thế nào, liền nhìn chính ngươi ngộ tính cùng khả năng. Hơn nữa chắc hẳn chính ngươi cũng nhận ra, linh đế truyền thừa là có thể ứng đối đến từ phương diện khí vận can thiệp ảnh hưởng. Đúng vậy, người thủ hộ tiền bối. Nạp Lan Yên Nhiên hào phóng thừa nhận rơi xuống, nói nhưng nếu không có phía trước tu hành đại mộng luân hồi kinh hộ thể, chỉ sợ vãn bối liền nhận ra khắc thường cơ hội cũng không có. Linh đế truyền thừa tinh diệu huyền ảo, quả nhiên là để vãn bối thân cảm giác kính nể. nếu ngươi đã được đến pháp truyền thụ, vậy có thể rời đi nơi này. Mỹ Đô Toa đang nói xong những lời này sau, liền tự mình nhắm lại hai con mắt màu tím, hoàn toàn không nhìn đến đứng ở trước người cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe thấy lời nói, lại gặp được người thủ hộ thái độ như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nắm chắc, không làm gì khác hơn là nghiêm túc cung kính hành lễ nói cảm ơn. Vậy vạn bối liền không tiếp tục quấy rầy người thủ hộ tiền bối tu hành. Sau khi nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã dùng lệnh bài kia rời đi nơi này. Chờ đến nàng lại lần nữa hiện lộ ra thân ảnh thời điểm, đã lại xuất hiện ở phi hành ma thú rộng lớn trên lưng. Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, rất nhanh đã đoán được đi qua bao lâu. Cũng không phải rất ngắn, ước chừng khoảng một nén nhang. Tiếp nhận bên trong nên hảo hảo làm việc. Rất nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên đem sự chú ý đặt ở lá gan kia dám ăn cắp chính mình khí vận ra hỏa trên người. Lạnh lạnh trong con ngươi không tự chủ lóe lên một tàn khốc ý lạnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ăn cắp ta Nạp Lan Yên Nhiên khí vận, vậy coi như đừng trách sau này ta hạ thủ không lưu tình. Cho dù bây giờ không phải là đối thủ, cũng không đại biểu cho tương lai còn không phải đối thủ. Bây giờ ta thế nhưng là có đấu đế truyền thừa người. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ô Thả Thành, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chương 854, theo dõi chương 854, theo dõi một lần nữa hướng Ô Thản Thành bên này chạy đến, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng càng có sức mạnh. Hơn nữa lần này, nàng còn nhiều thêm đi ra một cái mục tiêu mới. Dù như thế nào, đều muốn đem cái kia cấp đoạt chính mình khí vận ra hỏa tìm đến, biết đối phương rốt cuộc là ai. Cho dù là trước mắt đánh không lại, cũng không thể cái gì cũng không biết. Ô Thản Thành, ta Nạp Lan Yên Nhiên đến. Để ta xem một chút rốt cuộc là ai trong bóng tối đối với ta dở trò quỷ. Nghĩ đến chỗ này, Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tốt trong lòng mình suy nghĩ. Sau đó phân ra một bộ phận lớn tâm thần sự chú ý, bắt đầu chủ động vận chuyển đại mộng luân hồi kinh đặc thù đấu khí tuần hoàn kết cấu, tiến một bước tăng cường chính mình đang bảo đảm cầm thanh tỉnh phương diện này trạng thái. Theo khoảng cách Ô Thản Thành càng ngày càng gần, phía trước cảm nhận được loại đó đặc thù thần bí trợ lực, cũng là tại lần nữa từ từ tăng cường. Liên ở thời điểm này, Nạp Lan Yên Nhiên ngoại ý muốn nhận ra, trước đó không lâu người thủ hộ tiền bối truyền thụ chính mình thôn linh đại pháp đồng dạng sẽ chống dông thiện sướng nghiệp tụng, tại tinh thần của mình phương diện bên trong quanh quẩn. Kinh văn như sóng nước dập dờn, mang theo một loại thần bí cùng uy nghiêm. Lập tức liền đem loại đó đặc thù trở lực áp chế suy yếu, để Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù có thể giữ vững trạng thái thanh tỉnh, nhưng cũng có thể thời khắc cảm nhận được loại đó trở ngại áp lực tồn tại, khiến cho chính nàng không đến mức không để mắt đến mất phương diện này tiềm ẩn vấn đề. Không nghĩ đến người thủ hộ tiền bối truyền thụ thôn linh đại pháp thế mà còn có bực này bị động phù hộ chức năng, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên giai cấp bậc? Tại bên trong Vân Lam Tông, mạnh nhất truyền thừa cũng chỉ là huyền giai, phía trên còn có địa giai tồn tại, về sau mới là tiên giai. Có thể có được những thứ này người đều không ngoại lệ, đều có đặc thù bối cảnh tồn tại. Chẳng qua cổ quái chính là, vô luận đại mộng luân hồi kinh vẫn là đại mộng chân kinh đều là không có cấp bậc tiêu chú. Điều này làm cho chính Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy có chút không giải thích được. Chính nàng âm thầm suy đoán, có lẽ tại cái kia xa vời cổ đại, tình huống như vậy mới xem như bình thường biểu hiện, cũng không phải là giống như bây giờ, có đủ loại rõ ràng phân chia cùng giám định, có thể phát động pháp có nguyên linh hiệu quả. Tiểu nha đầu này vận khí còn không có kém đến không hợp tối thượng. Tu di dây chuyền nội bộ, Mỹ Đô Toa nhận ra loại tình huống này xuất hiện, cũng chỉ là hơi chừng lên mí mắt, sau đó cái gì đều mặc kệ. Nàng cũng không có đi tận lực bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên. Truyền thụ thôn linh đại pháp sẽ có được biểu hiện như vậy, thuần túy là chính nàng tại pháp tắc cảm ngộ cùng vận dụng phương diện đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa, trở lại nguyên trạng trình độ. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn phát đối ứng pháp tắc biến hóa. Tùy ý viết một bài tâm pháp hoặc đấu kỹ, đều là tự nhiên có pháp có nguyên linh hiệu quả đặc biệt, để pháp tại pháp tắc trên khái niệm sống lại, có chính mình đặc biệt sinh mệnh lực. Mà không tầm thường công pháp như vậy, thuần túy giống như là một cái tử vật. Nạp Lan Yên Nhiên có thể phát động pháp có nguyên linh hiệu quả, đó cũng là chính nàng vận khí còn có thể, cũng không phải là Mỹ Đô Toa cố ý gây nên, trong bóng tôi núng tay can thiệp. Nàng cứ như vậy dùng thần niệm bàng quan, kiên nhẫn chờ sự tình phát triển. Ước chừng qua một hồi thật lâu, đệ tử Vân Lam Tông phi hành ma thú đã đến Ô Thản Thành phụ cận. Nạp Lan Yên Nhiên chủ động thay đổi, khống chế phi hành ma thú hướng nội bộ Ô Thản Thành tiêu ra khu vực phía sau núi bay đi. Nơi đó núi rừng dày đặc, đồng dạng không có người nào tồn tại. Thuận tiện thích hợp hạ xuống, đồng thời còn sẽ không quá nhìn chăm chú. Hơn nữa bởi vì phía trước ngoài ý muốn chuyện chậm trễ, đưa đến thời khắc này sát trời, đều đã tiến vào bóng đêm vừa vào thời điểm, liền càng thêm sẽ không có người đi chú ý trên trời phi hành thân ảnh. Tại Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng phong thuộc tính đấu kỹ, giảm bớt phi hành lưu phong âm thanh thời điểm. Con này phi hành ma thú cũng là an an ổn ổn hạ xuống đến. Lúc đầu mạnh nhất khí vận trở lực, bắt nguồn từ tiêu ra nơi này. Nạp Lan Yên Nhiên mượn đại mộng luân hồi kinh cùng thôn linh đại pháp song trọng hiệu quả, rất nhanh đã đoán được điểm này. Chẳng qua, tại sao là tiêu ra, mà không phải những địa phương khác? Chẳng lẽ lại tiêu ra có khí vận gì nồng hậu dày đặc hạ người tồn tại? Trong lòng âm thầm nghĩ đến chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên dùng lệnh bài khống chế phi hành ma thú, để nó giữ yên lặng. Sau đó một mình hạ ma thú sau lưng, lặng lẽ hướng tiêu ra phía sau núi tiến đến. Hơi bóng đêm tăm tối bên trong, mặc màu xanh váy áo Nạp Lan Yên Nhiên, liền giống là một cái trong núi u linh, vô thanh vô tức đồng bền qua rất nhiều nơi. Không bao lâu, nàng liền xuất hiện tại tiêu ra phía sau núi sau khi đến gần biển địa phương. Đến nơi này, Nạp Lan Yên Nhiên không có tùy tiện đi về phía trước, mà là cao mày nhìn xuống hướng trong đó mỗi một tòa tạo hình tinh xảo đỉnh viện nhỏ. Kỳ quái, ta làm sao lại đối với cái hướng kia sinh ra nhàn nhạt địch ý phản ứng? Rốt cuộc là vì sao như vậy? Âm thầm bắt giữ cảm ứng loại địch ý đó phản ứng nơi phát ra, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh nhận ra nó nguồn gốc ở thôn linh đại pháp bị động hiệu quả. Điều này làm cho nàng lập tức ý thức đoán được cái gì. Trong bóng tối trộm lấy ta khí vận ra hỏa, chẳng lẽ liền ở tại nơi này cái địa phương? Nơi này là Tiêu gia hậu viện, có thể người ở nơi này, trên cơ bản đều là chính Tiêu gia hạch tâm dòng chính thành viên trọng yếu, cái này người của Tiêu gia cũng thật to gan. Chẳng qua, sát vách cách đó không xa một tòa khác trong sân nhỏ bộ, thế nào cũng cho ta một loại không tên mạnh mẽ tâm thần trợ lực tồn tại. Khác biệt ở chỗ phía trước thần bí địa ý, cái này đạo thứ hai cảm ứng tình hình, ngược lại để Nạp Lan Yên Nhiên có loại bản năng thân cận cảm giác, hình như bên trong là đối với chính mình vô cùng trọng yếu người. Bởi vì nàng đối với phương diện khí vận còn không phải rất quen, hiểu trình độ có hạn, cũng không cách nào nhờ vào đó đã đoán được cái gì chính xác kết quả. Nhưng tại chính Nạp Lan Yên Nhiên không phát hiện được phương diện bên trên, Đấu Hoàng Lăng Ảnh đã sớm phát hiện chú ý đến Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh tung tích, cũng có nhiều thú vị trong bóng tối chú ý đánh giá. Lén lén đang nhìn trộm tiểu thư cùng Tiêu Viêm trụ sở, còn trẻ như vậy, đã là cựu tinh đại đấu sư, sắp đột phá trở thành đấu vương, thật lợi hại tiểu cô nương. Đặt ở Tây Bắc địa mang theo ra mã đế quốc nơi này, hoàn toàn chính là một cái thiên tài đứng đầu. Cho dù là tại Phồn Minh Thịnh Vượng Trung Châu cũng có một chỗ cắm rủi. Đột nhiên, Lăng Ảnh nhận ra tại cái này xa lạ tiểu nha đầu trên người, còn lưu lại có từng tia từng sợi cực kỳ yếu ớt khí tức dấu vết. Hơn nữa những khí tức này dấu vết Lăng Ảnh còn hết sức quen thuộc. Tiểu nha đầu này, đoạn thời gian gần nhất thấy qua chủ nhân, hơn nữa tại chủ nhân bên người dừng lại qua một đoạn không tính ngắn thời gian. Chẳng lẽ lại là chủ nhân sắp xếp đến tiểu nha đầu? Có loại phỏng đoán này phán đoán kết quả, Lăng Ảnh lập tức nghiêm túc không ít. Bắt đầu liên tiếp chú ý Nạp Lan Yên Nhiên vấn đề an toàn. Hắn hiện tại đã sớm không còn là trước kia chính mình, đối với Cổ Hân Nhi cùng Cổ Nguyên mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không nghiêm túc chuyên chú đi thi hành xử lý. Bởi vậy, Lăng Ảnh đối với cái này khắp Nạp Lan Yên Nhiên lựa chọn làm như không thấy. Liên thánh nơi này căn bản không có nàng người như vậy đang nhìn trộm, mà xem như bị quan sát đối tượng Tiêu Viêm và Tiêu Ngân Nhi, hai người không phát hiện đến từ trong bóng tối theo dõi, như cũng đợi cùng một chỗ. Tiêu Viêm một mặt đổi phế đắng chát, ánh mắt đều lộ ra rất chết lặng vô thần. Ngược lại Tiêu Ngân Nhi còn tại an ủi khích lệ Tiêu Viêm. Chương 855, trực giác chương 855, trực giác bóng đêm vừa vào, mây đen nửa đậy, cũng khiến môi trường tự nhiên bên trong ánh sáng trở nên mở đi không ít. Chẳng qua, những hoàn cảnh này biến hóa, đối với Tiêu Viêm mà nói, cũng không thể để hắn sinh ra quá lớn tâm tình chợt trợn. Ngược lại ngày thường đến từ tộc nhân các loại giễu cợt, cười nhạo chờ ánh mắt cùng lời nói, lại giống như một thanh lại một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn bên trong. Cũng khiến hắn hiện tại tâm cảnh phương diện, so với 2 năm rưỡi phía trước có biến hóa rõ ràng. Chẳng qua như cũng có thể nhận ra một tia không cam lòng tâm tình hiện lộ ra. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm ngơ ngác ngồi tại tiểu viện tử của mình bên trong, cứ như vậy ngây ngốc nhìn có đen một chút hồ hồ bóng đêm, ánh mắt có vẻ hơi mê mang cùng thống khổ. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn là bảo lưu lại không ngừng đấu khí trong cơ thể? Ta mỗi ngày đều đang nghiêm túc tu luyện, thậm chí so với trước kia còn muốn chăm chỉ cố gắng, nhưng đấu khí trong cơ thể, vì sao không có sinh ra một tơ một hào tăng trưởng biến hóa? Dù tu luyện ra bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ nhanh chóng hư không tiêu thất không thấy. Vì chuyện này, phụ thân mình Tiêu Chiến không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, đã dùng hết bất kỳ có thể nghĩ đến biện pháp, cũng không có tìm được rốt cuộc là bởi vì cái gì. Thậm chí không tiếc cưỡng ép tham ô trong gia tộc công cộng tài nguyên, đối với hắn tên phế vật này thiên vị nghiêm bệ, ý đồ đem hắn tu hành tình hình cứu vãn trở về. Thế nhưng là, phụ thân làm như vậy kết quả trực tiếp đưa đến nguyên bản coi như và khối không khí kết mấy vị trưởng lão, cũng cùng phụ thân vị gia chủ này bắt đầu ly tâm ly đức, từ từ trở nên như nước với lửa. Mà các trưởng bối từ từ không hợp nhau, cũng làm cho này bọn vãn bối bắt đầu thù địch lẫn nhau. Lại không tự chủ tiến một bước gia tăng đối với Tiêu Viêm giễu cợt cùng làm đủ. Mới tại Ô Thản Thành nơi này đặt chân còn không có đã bao nhiêu năm Tiêu gia, cứ như vậy sinh ra cực kỳ phân loạn nội đấu, tranh quyền đoạt lợi, chia cắt trong gia tộc hết thảy tài nguyên. Đều không cam lòng những tài nguyên này bị gia chủ nuốt một mình, sau đó đầu đưa đến Tiêu Viêm tên phế vật này trên người lãng phí hết. Phụ thân vì chúng ta quá bất công, đã để Tiêu gia nội bộ nhân viên trở nên phe phái san sát, nội loạn phân liệt, có lẽ còn biết bởi vậy tạo thành gia tộc hủy diệt thai hoàng ẩm. Nhưng ta bây giờ lại là cái gì đều không làm được, còn trái ngược liên lụy phụ thân. Rốt cuộc vì sao lại biến thành dáng vẻ này? Tiêu Viêm ngồi trên mặt đất bên trên, mặc dù biểu lộ phương diện biến hóa không lớn, nhưng ánh mắt nội bộ ẩn nút tâm tình, lại căn bản không che giấu được, thống khổ lại khó chịu, còn có một tia khó mà nhận ra đổi phế cùng nản chí. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình, Xuân Nhi tin tưởng Tiêu Viêm ca ca cũng không phải phế vật gì. Trước kia có thể tại còn trẻ như vậy thời điểm, có thể trở thành một cái đấu giả, đã sớm chứng minh Tiêu Viêm ca ca thiên phú của ngươi, tuyệt đối không phải những người bình thường kia có thể đánh đồng. Xuân Nhi tin tưởng, Tiêu Viêm ca ca ngươi nhất định có thể xông phá cửa ải khó khăn, lần nữa khôi phục chính mình thiên phú kinh người. Tiêu Vân Nhi đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó biết điều bồi bạn tại Tiêu Viêm bên người, thật giống như một cái quan tâm ôn nhu ấm lòng tiểu muội muội. Chỉ có điều, đối với Tiêu Vân Nhi lời nói, Tiêu Viêm trong lòng tự giễu cười một tiếng, nếu thật có đơn giản dễ dàng như vậy, hắn những năm này cần gì phải đi chịu những kia khuất nhục cùng thống khổ. Đương quán cao cao tại thượng thiên tài, một khi ngày xưa thiên tài quang hoàn không còn, bị người đạp dưới chân, lúc đầu đúng là thống khổ như vậy khó chịu một chuyện. Đã 2 năm rưỡi, vì chuyện gì tình vẫn là không có bất kỳ chuyện cơ. Từ đầu đến cuối tìm không được rốt cuộc là vì cái gì. Tại Tiêu Viêm âm thầm trong lòng thống khổ đau khổ thời điểm, trong mơ hồ, hắn cảm thấy trong bóng tối hình như có vật gì tồn tại, để hắn mơ hồ có chút xúc động. Hắn quay đầu theo trực giác cảm ứng truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ là thấy một mảnh um tùm mà tĩnh mịch núi rừng có cây, giống như một vùng tăm tối màn che, đem nơi đó che đậy ẩn nút. Trừ cái đó ra, thứ gì cũng không nhìn thấy. Gió núi thổi qua rừng cây, cũng chỉ là quen thuộc toa toa tiếng vang lên. Có lẽ là ta tinh thần áp lực quá lớn, sinh ra sai lầm cảm giác. Trong đầu theo bản năng nghĩ đến loại tình huống này, Tiêu Viêm trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ tự dễ ước. Liền ta hiện tại loại này đấu chi lực tam đoạn phế vật, có thể có cái gì cảm giác bén nhạy? Tiêu Viêm ca ca, ngươi thế nào? Tiêu Vân Nhi thời gian hỏi chuyện, cũng là theo quay đầu nhìn một chút, chẳng qua nàng cảnh giới chân thật còn cao hơn Tiêu Viêm không ít, đến mức có thể nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn. Trong lúc đội vàng, nàng chú ý đến có một vệt thân ảnh nhanh chóng lóe lên, tiến vào khu rừng u ám nội bộ. Chẳng qua là khoảng cách có chút quá xa, nàng không thấy rõ chứ, trong lúc mơ hồ nhận ra vậy hẳn là một người ở nơi đó. Chẳng qua, Tiêu Vân Nhi có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối không phải Lăng Ảnh. Nếu Lăng Ảnh không có cố ý báo lên cho ta, vậy nói rõ cũng không có nguy hại gì. Nói không chừng là Tiêu gia nội bộ những người khác ở chỗ đó. Hơn nữa loại đó nhàn nhạt mơ hồ cảm giác quen thuộc, cũng chứng minh ta đã từng có lẽ thấy qua đối phương. Cũng không biết đối phương tại sao lại ở đâu, lại đang làm chuyện gì. Thầm nghĩ lấy chuyện, Tiêu Vân Nhi lại đúng Tiêu Viêm một trận ôn nhu thì thầm an ủi. Cũng quả thực để Tiêu Viêm lại đánh lên không ít tâm khí. Vân Nhi muội muội, ngươi nói đúng, dù như thế nào, ta muốn lấy hết một mực kiên trì, vạn nhất ngày nào tìm được vấn đề ở nơi nào. Tốt, ta muốn tiếp tục tu luyện, liền không đổi ngươi nói chuyện. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng người lên. Sau đó tự mình hướng chính mình ngày thường khổ tu địa phương đi. Nhìn Tiêu Viêm từ đi xa bóng lưng, Tiêu Vân Nhi trên mặt ôn nhu quan tâm ân cần sắc mặt, cũng là theo từ biến mất không thấy, phảng phất giống như đổi một người. Chờ đến về đến một mình ở địa phương sau, Tiêu Vân Nhi khôi phục là cổ tộc đại tiểu thư tư thái, cũng không ngẩng đầu lên hứng hở tra hỏi. Vừa rồi dừng lại tại phụ cận gia hỏa, rốt cuộc là ai? Bẩm tiểu thư, đối phương là Tiêu gia nội bộ một cái nhỏ văn bối. Lăng Ảnh chưa từng hiện thân, nhưng lời nói đã xuất hiện tại Tiêu Vân Nhi bên hai, nói thuộc hạ chú ý đến đối phương đang đổi dần dần độc ánh thỏ, chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua nơi đây, cho nên sẽ không có làm ra bất kỳ nhắc nhở, chỉ là đơn thuần đem đối phương trong bóng tối xua đuổi đi. Như vậy a? Tiêu Vân Nhi âm thầm trầm tư một lát, sau đó lại phân phó nói được, ta biết, tiếp tục làm xong chuyện của mình ngươi. Thuộc hạ cần tuân đại tiểu thư chi mệnh. Trong bóng tối, lặng lẽ truyền đến như thế từng tiếng âm, sau đó hết thảy lại khôi phục vi an yên tĩnh. Tiêu Vân Nhi ngồi một mình ở trong căn phòng, tính toán Tiêu Viêm thời gian cuộc khởi, cho dù có chút dự liệu cùng suy đoán, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. Lại có thời gian mấy tháng, cái kia Viêm Đế Tiêu Viêm muốn trở về. Chờ đợi một ngày này đến, ta đã tại chỗ này chờ đợi quá lâu quá lâu. Nếu làm địch nhân không phải là đối thủ, vậy đem ngươi biến thành người mình, khiến người khác đi nhức đầu chịu khổ. Dược Trần lao ra hoặc kia, cũng coi như có chút khả năng. Tại trong đoạn thời gian cuối cùng này, Tiêu Vân Nhi gần như mỗi ngày đều đang đếm ngược tính giờ. Chờ đến nàng quen thuộc Viêm Đế Tiêu Viêm xuất hiện thời điểm, cũng là nàng tạm thời rời đi nơi này, về đến cổ tộc nội bộ thời điểm. Chương 856, Tiêu gia chương 856, Tiêu gia đen tủi lủi núi rừng nội bộ, Nạp Lan yên nhiên một mình đứng ở trong đó, giữ yên lặng trạng thái. Chẳng qua là nhưng trong lòng không ngừng được hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, còn có trong nội tâm mình sinh ra quái dị phức tạp cảm giác, nói xác thực hơn, là một loại huyền diệu khó giải thích trực giác. Cái tiểu viện tử kia nội bộ, chỉ có hai người tồn tại, phân biệt là một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi kia cho ta trực giác cảm giác, là khí vận trở lực một cái mạnh nhất. Còn sinh ra không tên thần bí địch ý cảm giác, lại là đến từ bên người đối phương cái kia thiếu nữ trẻ tuổi. Hai người này, rốt cuộc là ai? Lại có thể để ta sinh ra phương diện khí vận trực giác biến hóa. Tại chính Nạp Lan yên nhiên cảm thụ phía dưới. Cho đến giờ khắc này, khắc sâu tại trên phương diện tinh thần thôn linh đại pháp còn có tu hành đại mộng luân hồi kinh như cũ tại tự phát vận chuyển biến hóa, sinh ra mỗi người tác dụng. Để chính Nạp Lan yên nhiên có thể nhận ra rất nhiều ngày thường căn bản không phát hiện được đồ vật. Chẳng qua, còn có một điểm để Nạp Lan yên nhiên hơi kinh ngạc. Khoảng cách như vậy xa, đều có thể nhận ra ta bên này mịt mờ chú ý, cảm giác này biết lực có hơi quá nhạy cảm kinh người, tuyệt không phải một cái liền đấu giả cũng không phải người có thể có được. Không phải đấu giả, lại có mạnh như vậy cảm giác, chẳng lẽ người này chính là cái kia Tiêu Viêm? Thân là một cái cựu tinh đại đấu sư, sắp đột phá đến nhất tinh đấu vương cảnh giới. Chính Nạp Lan yên nhiên trong lòng vô cùng rõ ràng, trong cơ thể đấu khí yếu bớt, cũng không quá ảnh hưởng tinh thần linh hồn phương diện. Trừ phi cảnh giới rơi xuống quá mạnh, mới có thể tạo thành lớn hơn ảnh hưởng trái chiều. Mà từ đấu giả rơi xuống đến đấu giả trở xuống, vẫn còn không tính là cỡ nào kịch liệt, loại này ban đầu cơ sở, căn bản là dính đến không đến linh hồn phương diện. Từ hướng này phán đoán suy đoán, Nạp Lan yên nhiên cảm thấy người này nên chính là Tiêu Viêm. Nếu như tên kia thật là Tiêu Viêm, vậy hắn bản thân cảnh giới tu hành rơi xuống, có phải hay không có khả năng cùng loại đó thần bí khí vận trở lực có liên quan? Nữ tử kia đến gần hắn, phải chăng cũng là nhận lấy phương diện này tiềm ẩn ảnh hưởng? Đoán được loại tình huống này, Nạp Lan yên nhiên cảm thấy chính mình có cần phải chính thức tham viếng một chút Tiêu gia. Một ít chuyện thích hợp đặt ở trong bóng tối đi tiến hành, nhưng cũng có một chút chuyện thích hợp đặt ở bên ngoài triển khai, lẫn nhau kết hợp mới có thể có đến càng đáp án chuẩn xác kết quả. Cũng không biết hai gia hỏa kia có hay không phát hiện chú ý đến ta. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa trời tối hoàn cảnh, hẳn là không phát hiện được. Cho dù thấy, cũng tối đa chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Thầm nghĩ trong chốc lát, Nạp Lan yên nhiên lại lặng lẽ rời khỏi địa phương này. Tại tiềm hành rời khỏi Tiêu gia phía sau núi khu vực sau, Nạp Lan yên nhiên mang đến phi hành ma thú, thừa dịp hắc ám bóng đêm, trong đêm lại tiến vào đi phương vị rời đi, cũng làm xong trình độ nhất định ngụy trang. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời từ từ sáng lên. Lần nữa điều tức hoàn thiện, Nạp Lan yên nhiên đổi một thân ngăn nắp vừa vặn váy áo, sau đó liền một mình hướng Tiêu gia cửa chính chạy đi đâu đi qua, dự định hôm nay chính thức thăm viếng Tiêu gia. Đoạn đường này đi đến, mặc dù có không ít người thèm nhỏ dãi mơ ước Nạp Lan Yên Nhiên kinh người sắc đẹp, nhưng đang chú ý đến trên người nàng mặc váy áo đồ án sau, nhận ra đến đó là Gia Mã Đế Quốc bá chủ Vân Lam Tông tiêu chí, từng cái vội vàng dập tắt trong nội tâm một ít tưởng niệm, không dám có chút vượt qua chỗ, sợ không cẩn thận rước lấy Vân Lam Tông cường giả, đem bọn họ cho xử lý mất. Cứ như vậy, tại không ít người nhìn chăm chú dưới tình huống, Nạp Lan Yên Nhiên rất mau đến tiêu gia cửa chính. Phụ trách trông coi cổng chính gác cổng thấy thế, cũng là sắc mặt có chút câu nệ khẩn trương, nhịn không được chủ động cung kính hỏi thăm xin chỉ thị. Xin hỏi vị tiểu thư này, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì đến trước tiêu gia? Đưa tin cho gia chủ của các ngươi, đã nói Nạp Lan gia tộc người đến. Nạp Lan Yên Nhiên giữ vững một cái bình hòa thái độ, đối với phụ trách trông coi cổng chính những người này phân phó nói chuyện. Những người này ở đây sau khi nghe được, cũng là không dám chần chờ cự tuyệt. Cứ như vậy tính chất hoa mỹ váy áo, còn có cái kia chói mắt Vân Lam Tông đánh dấu, chỉ cần không phải mắt mù, sẽ không biết đối phương rốt cuộc đến từ địa phương nào. Mời Nạp Lan tiểu thư chờ một lát, tiểu nhân đi luôn bẩm báo cấp gia chủ. Sau khi nói xong, một người trong đó vội vàng hướng trong môn chạy đến. Về phần còn lại mấy người, lại là có chút câu nệ đứng tại chỗ, thận trọng đổi bạn tại Nạp Lan Yên Nhiên bên người. Cùng ngày thường vinh vang đắc ý thần thái so sánh với, hiển nhiên chênh lệch cực lớn. Nạp Lan Yên Nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ, không có biểu hiện ra chút nào kiều căng áp người. Trong bình tĩnh mang theo một loại lạnh nhạt. Bây giờ muốn cho Viêm Nhi làm ít đồ, đã là càng ngày càng khó. Ai? Trong căn phòng, Tiêu Chiến hơi lâu đầu nhắm hai mắt lại, yên lặng tự hỏi chuyện. Từ hắn bắt đầu rõ ràng khuynh hướng khoảnh khắc đó lên. Tiêu Chiến trong lòng liền rõ ràng, lấy trước kia cái đoàn kết hỗ trợ tiêu gia, muốn bởi vậy xuất hiện biến hóa. Hắn là có chút dự liệu, nhưng không nghĩ đến biến hóa sẽ lớn như vậy, để vốn là đoàn kết tiêu gia cao tầng, xa vào tranh quyền đoạt lợi, nghị trăm phương ngàn kế chia cắt gia tộc trên tài nguyên. Loại này bên trong hao tổn, sẽ cho gia tộc mang đến khó mà đánh giá tai họa ngầm tổn thất. Chẳng qua vì chính mình con thứ ba Tiêu Viêm, Tiêu Chiến như cũ kiên trì gượng chống. Chỉ cần chính mình con thứ ba có thể khôi phục bình thường, cho dù là gặp càng nhiều tổn thất, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào một người nam tử. Vừa thấy mặt liền đối với Tiêu Chiến không mình hành lễ. Bái kiến gia chủ. Bẩm gia chủ, bên ngoài đến một người mặc đệ tử Vân Lam Tông trang phục, lại tự xưng là Nạp Lan gia tộc nữ tử trẻ tuổi. Vân Lam Tông, Nạp Lan gia tộc, cô gái trẻ tuổi. Tiêu Chiến theo bản năng nghĩ lại suy nghĩ một chút, trong lòng đều đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Viêm Nhi hiện tại đã sớm không phải trước kia thiên tài, là một cái vô cùng nổi danh phế vật. Nạp Lan gia tộc bây giờ đến, vẫn lấy đệ tử Vân Lam Tông thân phận, chẳng lẽ lại là muốn? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến sắc mặt liền khó coi không ít. Chẳng qua, suy tính đến đối phương chẳng qua là một người, có lẽ chuyện còn có chuyện cơ. Im lặng ngắn ngủi một lát, Tiêu Chiến phân phó nói phái người báo cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người, cùng đi cửa chính, cộng đồng nên tiếp đệ tử Vân Lam Tông. Vâng, nhỏ tuân mệnh. Rất nhanh, đến trước thông báo tin tức người liền lui cách nơi này điện. Tiêu Chiến có chút bực bội đuốt đuốt cái chán, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, chủ động rời khỏi nơi đây, hướng cửa chính bên kia đi. Chờ đến hắn đến lúc đó thời điểm, liền thấy đối phương là một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Chẳng qua là nhanh chóng nhìn lướt qua, bằng vào kinh nghiệm, đại khái đánh giá ra đối phương tuổi thật, trong lòng rất nhanh có một cái tương đối rõ ràng thân phận. Chẳng lẽ lại tiểu nha đầu này chính là Nạp Lan gia tộc cái kia Nạp Lan Yên Nhiên? Nghe nói hiện tại cũng đã là Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ là thân phận gì, Tiêu Chiến có thể rất rõ. Đó chính là tương lai Vân Lam Tông tông chủ. Mà đại nhân vật như vậy, lại cùng chính mình con thứ ba Tiêu Viêm có một tờ hôn ước tồn tại. Chính mình con thứ ba biến thành phế vật, danh tiếng đã sớm truyền ra. Tiêu Chiến tin tưởng, đối với chuyện này, Vân Lam Tông khẳng định biết muốn càng rõ ràng hơn một chút. Chương 857, phát hiện chương 857, phát hiện ngày qua ngày, Tiêu Viêm như cũ tại giữ vững được mỗi ngày khổ tu, ý đồ khôi phục trước kia thiên tài tiêu chuẩn. Song trên thực tế kết quả, lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng đều đã tu luyện ra mới đấu khí, nhưng cũng không lâu lắm, những đấu khí này sẽ chính mình hư không tiêu thất không thấy. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào chăm chỉ, đều không thay đổi được kết cục như vậy. Một ngày này, Tiêu Viêm như cũ như là thường ngày, đợi trong phòng bộ chăm chỉ khổ tu, nhưng rất nhanh bị từng đợt tiếng bước chân ầm ĩ động nhiễu loạn, để hắn không thể không ngưng tiếp tục tu luyện. Tiêu Viêm, gia chủ tìm ngươi, nhanh lên một chút đi gặp phòng khách. Có Vân Lam Tông đại nhân vừa đến. Tiêu Viêm vừa mới mở cửa phòng, chợt nghe thấy như vậy lời nói nội dung. Chẳng qua so sánh với những này, người này nói chuyện thái độ, vẫn là để Tiêu Viêm nhịn không được nắm chặt song quyền, trong lòng có chút nổi giận khó chịu. Trước kia ta còn một cái thiên tài thời điểm, khi nào có người sẽ lấy thái độ như vậy đến đối với ta? Hiện tại thế mà liền một cái chi thứ bên trong người cũng dám gọi thẳng tên của ta. Trước kia thế nhưng là rất cung kính gọi ta thiếu gia. Tiêu Viêm âm thầm hít thở sâu một hơi, lại đem những này tâm tình tiêu cực cưỡng ép nhấn lại. Chẳng qua không đợi hắn nói cái gì lời nói, đối phương nghiêng đầu đi, hình như một chút cũng không nguyện ý ở địa phương này ở lâu một lát, giống như địa phương này rất xối quậy. Thái độ như thế cùng diễn xuất, lập tức nhìn Tiêu Viêm sắc mặt lại khó coi mấy phần. Nắm chặt hai nắm đấm lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần sau, Tiêu Viêm cuối cùng giữ vững một bộ hơi choáng hở hững sắc mặt, xoay người hướng ra tộc phòng tiếp khách bên kia đi. Phu cận Tiêu Vân Nhi thấy thế, đội vàng từ phía sau đi theo đi lên. Nhìn giống như một cái biết điều nghe lời tiểu tức phụ. Tiêu Viêm ca ca, những chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Những người này hiện tại càng là giễu cợt cười nhạo ngươi, nói rõ càng là hâm mộ ghen ghét trước kia ngươi, chỉ cần ngươi khôi phục lại, bọn họ sẽ vô cùng hối hận dĩ vãng hành động. Đối với Tiêu Vân Nhi lời nói ra, Tiêu Viêm mặc dù nghe thấy, nhưng cũng không có đưa ra bất kỳ ngôn ngữ gì đáp lại. Chẳng qua là nắm chặt song quyền lại lần nữa giãn ra. Nhạy cảm nhận ra loại này chi tiết nhỏ Tiêu Vân Nhi, trong lòng càng đã tính trước, cho rằng Tiêu Viêm hiện tại có thể nghe mình, đã coi như là trong lòng công nhận sự tồn tại của nàng. Đến mức đi trên đường nàng, bước chân đều cảm thấy dễ dàng không ít. Vừa rồi tin tức, Tiêu Vân Nhi tự nhiên là nghe thấy, đối với người đến rốt cuộc là ai, trong nội tâm nàng đã sớm có chút suy đoán hiểu. Có thể cùng Tiêu gia dính líu quan hệ, hơn nữa còn là nội bộ Vân Lam tông người. Cái kia chỉ có là Tiêu Viêm cái kia vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên. Không nghĩ đến mất tuyệt đại bộ phận khí vận về sau, thế mà còn có thể sớm như vậy cùng Tiêu Viêm có chút tiếp xúc, ta phải theo đến nhìn một chút rốt cuộc sẽ thế nào diễn biến. Nếu như có hỏa hảo đầu mối xuất hiện, cái kia Tiêu Vân Nhi không ngại lại trong bóng tối hạ điểm hát thủ. Tuyệt đối sẽ không cho người khác hư mất chính mình chuyện tốt cơ hội. Nếu như là hướng hỏng phương hướng đi phát triển, như vậy nàng không cần lại ngoài định mức làm cái gì. Đương nhiên, nếu có cơ hội, nàng cũng không để ý bỏ đá xuống giếng, nho nhỏ đẩy lên một thanh. Một thế này Viêm Đế Tiêu Viêm, chỉ có thể là ta cổ Vân Nhi. Ai cũng đừng suy nghĩ ngăn cản ta mưu đồ cùng bố cục. Nhìn đi ở phía trước chính mình trẻ tuổi bóng lưng, Tiêu Vân Nhi đôi mắt sắc mặt lộ ra rất tĩnh mịch. Chưa được bao lâu, chờ đến Tiêu Viêm và Tiêu Vân Nhi hai người đến Tiêu gia trong phòng tiếp khách bộ, liền thấy tại tòa này lớn như vậy rộng rãi phòng tiếp khách bên trong đã ngồi đầy số lượng không ít Tiêu gia dòng chính bên trong người, nam nữ lao hấu đều có, gia chủ cùng trưởng lão cùng tồn tại. Thế nhưng bên cạnh chỗ ngồi thì đang ngồi một người mặc đệ tử Vân Lam tông váy áo thiếu nữ xinh đẹp. Làm Tiêu Viêm chú ý đến này thiếu nữ xa lạ thời điểm, trong lòng âm thầm là đối phương dung mạo mỹ lệ mà sợ hãi than ngoài ý muốn. Tại chính hắn nhận biết trong ấn tượng, vẫn chưa có người nào có thể tại sắc đẹp bên trên hơn được Tiêu Vân Nhi người. Nhưng hôm nay hắn gặp lần đầu tiên nhận ra sắc đẹp dung mạo không thua bởi Tiêu Vân Nhi thiếu nữ, đến mức trong lòng ngoài ý muốn lớn hơn nghi hoặc. Chẳng qua rất nhanh, Tiêu Viêm chợt nghe thấy phụ thân Tiêu Chiến nói với hắn nói: "Viêm Nhi cùng Hân Nhi đến a, đều nhanh đi nhập tọa." "Vâng, phụ thân." Tiêu Viêm đối với Tiêu Chiến chắp tay, sau đó mang theo Tiêu Vân Nhi đi đến gần cửa chính nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, bắt đầu tính quan sự tình phát triển. Nhưng hắn bản năng cảm thấy phải cùng chính mình có quan hệ. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Viêm liền thấy phụ thân mình Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cái kia thiếu nữ xa lạ. Có chút nếp nhăn trên khuôn mặt, tràn đầy một loại lo lắng bất an miễn cưỡng nụ cười, chủ động dùng càng thân cận quan hệ ngữ kéo đề tài. "Nạp Lan cháu gái, không biết ngươi lần này đến Tiêu gia là có chuyện gì không? Tính toán tuổi tác cùng thời gian, ngươi cùng Viêm Nhi tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều đến có thể thành thân." Làm Tiêu Chiến nói xong những lời này thời điểm, ngồi tại nơi hẻo lánh Tiêu Viêm có chút kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía cái kia thiếu nữ xinh đẹp xa lạ, âm thầm nói thầm: lúc đầu người này chính là ta cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên, không nghĩ đến thế mà lại sinh ra như thế xinh đẹp động lòng người, cũng không biết nàng lần này đến rốt cuộc dự định làm cái gì. Không khỏi Tiêu Viêm trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Đồng thời, ngồi tại Tiêu Viêm bên người Tiêu Vân Nhi cũng là đang nghiêm túc đánh giá quan sát Nạp Lan Yên Nhiên. Tấm kia gương mặt xinh đẹp, trong nội tâm nàng có thể quá quen thuộc, chẳng qua là hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên muốn càng trẻ tuổi. Chẳng qua là nhìn một chút, Tiêu Vân Nhi mơ hồ cảm thấy giống như có chút quen mắt, cũng không phải đến từ ở trước khi trùng sinh loại đó nhìn quen mắt, mà là hình như đoạn thời gian gần nhất ở nơi nào thấy qua. Chờ một chút, đêm qua trong rừng cái kia lóe lên một cái biến mất cái bóng mơ hồ, hình như hơi cùng hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên tương cận. Chẳng qua, Lăng Ảnh cũng nói cho ta biết, đối phương chẳng qua là Tiêu gia nội bộ người. Suy tính đến Lăng Ảnh đối với chính mình tuyệt đối trung thành, căn bản không có khả năng lừa gạt nàng cái này cổ tộc đại tiểu thư, Tiêu Vân Nhi rất mau đem cái này theo bản năng ý niệm ném sau. Dù sao có thấy hay không, thật ra thì kết quả cũng không phải rất quan trọng. Nhưng đối với thời khắc này Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, nhưng chính là một tình huống khác. Làm Tiêu Viêm cùng cái kêu Tiêu Vân Nhi người nhìn đến thời điểm, loại đó đến từ phương diện khí vận khác thường, liền càng mãnh liệt rõ ràng, ảnh hưởng chính Nạp Lan Yên Nhiên đều có chút tâm thần hoảng hốt. Hình như luôn có một loại ma lực ảnh hưởng, muốn để nàng trước mặt mọi người đối với Tiêu Viêm phát động từ hôn. Nhưng đến từ thôn linh đại pháp cùng đại mộng luân hồi kinh song trọng tác dụng bảo vệ, lại để cho Nạp Lan Yên Nhiên từ đầu đến cuối duy trì một chút thanh minh, cũng không có hoàn toàn bị hoàn toàn ảnh hưởng. Không bình thường, vô cùng không bình thường, ở chỗ này cường độ thế mà lại tăng cường nhiều như vậy. Hiện tại ta có thể khẳng định, Tiêu Viêm chính là cái kia khí vận đồng hậu dày đặc hạng người, mà bên người nàng cô gái trẻ tuổi kia chính là cướp đoạt ta khí vận xảo trá ác đồ. Nhưng đối phương hiện tại biểu hiện tình hình, lại là đối với Tiêu Viêm rất dáng vẻ thân mật, nhìn không giống như là muốn mưu hại Tiêu Viêm dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm cùng suy đoán ý nghĩ liên tiếp không ngừng hiện lên tại Nạp Lan Yên Nhiên tâm thần bên trong, mơ hồ hình như bắt lại cái gì. Chương 858, thử làm Tiêu Chiến dùng tốt như thế lời nói giọng nói, cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói dứt lời sau, cũng không có nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên nói ra bất kỳ lời gì, cũng chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Thỉnh thoảng, nhìn hình như hơi thất thần dáng vẻ. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngoài Tiêu Chiến đám người dự liệu, đến mức trong phòng tiếp khách bộ không tự chủ xa vào trạng thái yên lặng, để không khí trở nên hơi có vẻ quái dị. Nhưng ở đây Tiêu gia đám người, còn có Tiêu Vân Nhi cũng không biết Nạp Lan Yên Nhiên tình hình cụ thể. Căn bản cũng không biết thời khắc này nàng đang cùng vô hình khí trở ảnh hưởng đối kháng. Một lát sau, Tiêu Chiến chủ động lên tiếng la lên: "Nạp Lan cháu gái, ngươi thế nào? Có phải hay không dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi, có chút buồn ngủ mệt mỏi? Không ngại chuyện hôm nay tình đến trước nơi này, tại Tiêu gia nội bộ ở lại, nghỉ ngơi thật tốt. Không biết Nạp Lan cháu gái cảm thấy thế nào?" Lại lần nữa nghe thấy Tiêu Chiến lời nói, Nạp Lan Yên Nhiên thoáng lấy lại tinh thần. Đồng thời trong bóng tối tăng cường đối với đại mộng luân hồi kinh chủ động điều khiển vận chuyển, đến để thăng bản thân bảo vệ ngăn cách hiệu quả, tận lực để chính mình từ đầu đến cuối duy trì chân chính tâm thần ý thức thanh tịnh. Hơn nữa trải qua Tiêu Chiến quấy rầy một cái như thế, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng hơi có một chút đầu mối cùng phỏng đoán. Lập tức không nhịn được muốn thử tình hình như thế nào. Âm thầm nhanh chóng lại lơ đãng nhìn một cái kia Tiêu Vân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nói ta tại bên trong Vân Lam Tông nghe thấy có quan hệ với vị hôn phu ta Tiêu Viêm tin tức, bởi vậy hôm nay cố ý đến xem một chút. Làm câu nói này bị trong Tiêu gia người nghe thấy thời điểm, trong lòng không tự chủ khẩn trương nghiêm túc. Nhất là Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm, Tiêu Vân Nhi ba người, càng đối với này đặc biệt chú ý, không tự chủ ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần chú ý hướng trẻ đẹp Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó, đám người liền thấy Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt. Trắng non tay phải nhu hòa lướt qua tay trái của mình ngón tay, từ nạp giới nội bộ lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, cũng tiện tay đem bình sứ nhỏ trưng bày tại chính mình phía bên phải trên bàn nhỏ. Trong này chứa có một phần tụ khí tán, là do trong tông đan vương cổ Hà tiền bối tự tay luyện chế ra. Hôm nay ta cố ý đem vật này tặng cho ta vị hôn phu Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể mau sớm khôi phục lại, biến thành một người bình thường, đây chính là ta lần này đến mục đích. Nghe thấy thế mà không phải cùng phỏng đoán bên trong từ hôn có liên quan, Tiêu Chiến trên mặt lập tức toát ra vui mừng nụ cười. Lúc này nhịn không được cười lên ha ha. Ha 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 ha. Cái kia Tiêu thúc thúc liền thay Viêm Nhi cảm ơn Nạp Lan cháu gái ngươi. Về phần nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người lại là hâm mộ lại ghen ghét nhìn về phía cái kia bình sứ nhỏ, trong ánh mắt không tự chủ mang theo không che giấu được tham lam sắc mặt. Thật không thể đem vật này chiếm làm của riêng, chia cho mình con cháu bọn văn bối. Chẳng qua suy tính đến Vân Lam Tông mạnh mẽ cùng đáng sợ, cho dù những người này trong lòng tham niệm đại thịnh cũng không dám ra tay tranh đoạt, đành phải âm thầm nhịn xuống trong nội tâm tham niệm. Tên phế vật này thế nào như thế vận khí tốt, cũng thay đổi thành như vậy, thế mà còn có thể có mỹ nhân lọt mắt xanh, không tiếc ngàn dặm đến trước đường. Tại sao người này không thể là ta? Đáng ghét, Vân Nhi nữ thần đối với tên phế vật kia thân cận như vậy, tại sao cái này Vân Lam Tông người cũng như thế? Trong lúc nhất thời, một chút không đè nén được ước ao ghen tị tiếng nghị luận lặng lẽ vang lên. Tiêu Chiến sợ đưa đến Nạp Lan Yên Nhiên không thích, lúc này bày ra gia chủ uy nghiêm, lớn tiếng a nói tất cả yên lặng cho ta, cãi nhau giống kiểu gì? Các ngươi rốt cuộc còn có hay không đem bản gia chủ, còn có Vân Lam Tông khách quý để ở trong mắt? Nghe thấy Tiêu Chiến lớn tiếng quát lớn, những nghị luận này tiếng lúc này mới biến mất không thấy. Chẳng qua, như cũ có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm bên kia, trong con ngươi mang theo không che giấu được hâm mộ cùng ghen ghét, hận không thể đối với Tiêu Viêm thay vào đó. Nàng thế mà lại chạy đến đưa. Tiêu Vân Nhi nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên lời nói, trong lòng tâm tình lập tức trở nên nghiêm túc, âm thầm cao mày thầm nghĩ mặc dù cái kia tụ khí tán căn bản vô dụng, nhưng chính Tiêu Viêm cũng biết. Thái độ như vậy, tăng thêm khí vận ảnh hưởng, đủ để cho Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên có ấn tượng tốt. Cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ nàng khí vận sẽ chết bụi phục nhiên, ngóc đầu trở lại. Làm Tiêu Vân Nhi não bổ ý thức được điểm này thời điểm, trong lòng liền lập tức sinh ra tiếp tục trong bóng tối nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên ý niệm, phải tất yếu đưa nàng khí vận đánh đè xuống. Về phần đánh chết đối phương, nàng đã sớm ở kiếp trước ở Tiêu Viêm trên người thử qua, căn bản không có gì hữu dụng hiệu quả. Chỉ cần bản thân khí vận không thấp, coi như có vượt ra khỏi ứng đối phạm vi năng lực cường địch bức kích, cũng sẽ bởi vì các loại không giải thích được trùng hợp cùng biến hóa, từ đó làm cho trước thời hạn đánh chết thất bại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, còn biết trở thành đối phương nhanh chóng tăng lên ngoại lai bổ dưỡng chất dinh dưỡng, trợ giúp muốn đánh chết mục tiêu tiến một bước nhanh chóng trưởng thành. Nhưng khi Tiêu Vân Nhi trong lòng suy nghĩ nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên chuyện thời điểm, đã sớm trong bóng tối đặc biệt chú ý Tiêu Vân Nhi Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là nhạy cảm nhận ra Tiêu Vân Nhi bản thân ánh mắt chi tiết biến hóa, lập tức chứng minh chính mình suy đoán vừa rồi kết quả chính xác hay không. Cái này Tiêu Vân Nhi cướp đoạt ta khí vận, quả nhiên là vì nhờ vào đó họ hàng gần Tiêu Viêm khí vận này nồng hậu dày đặc hàng người. Trong đó khẳng định tồn tại có phi thường kinh người lợi ích chỗ tốt. Bằng không mà nói, lấy đối phương liền khí vận đều có thể cướp đoạt thủ đoạn, tại sao lại cam tâm tình nguyện lưu lại Ô Thản Thành nơi này, đợi tại lấy phế vật nghe danh Tiêu Viêm bên người? Nói không chừng ở trong đó chỗ tốt to lớn, vốn nên thuộc về ta Nạp Lan Yên Nhiên. Trước kia, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia tộc thế nhưng là thế giao, quan hệ tốt vô cùng. Bởi vậy các trưởng bối mới có thể cho nàng cùng Tiêu Viêm quyết định thông gia từ bé. Cũng chính bởi vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng phi thường khẳng định, Tiêu gia nội bộ căn bản không có cướp đoạt khí vận thủ đoạn, không phải vậy sẽ không bị bức bách thoát đi ra đế đô. Núp ở Ô Thản Thành một cái như thế vắng vẻ cằn cỗi thành nhỏ nội bộ, cùng người khác cả ngày lục đục với nhau. Tên kia kêu Tiêu Vân Nhi thiếu nữ, căn bản cũng không phải là chân chính trong Tiêu gia người. Còn tại sao lại đợi ở chỗ này? Nạp Lan Yên Nhiên suy đoán, Tiêu Chiến vị này gia chủ đương thời, có lẽ biết chút ít cái gì. Được tìm cơ hội thích hợp, lặng lẽ thăm viếng một chút Tiêu Chiến thúc thúc. Nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng hắn nghe được tin tức gì. Chẳng qua ở ngoài mặt, Nạp Lan Yên Nhiên nói xong những lời kia sau, lại làm ra một bộ có chút mệt mỏi bộ dáng. Đối với Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm đám người ngượng ngùng cười cười. Để Tiêu thúc thúc trách móc, cháu gái đoạn đường này chạy đến, quả thực có chút buồn ngủ mệt mỏi, đến mức vừa rồi đều không tự chủ có chút thất thần. Để Tiêu thúc thúc, còn có các vị đợi lâu, là thản nhiên không phải? Mời Tiêu thúc thúc cho cháu gái sắp xếp một cái thanh tịnh địa phương, để cháu gái nghỉ ngơi một chút, hóa giải một chút mấy ngày liền đến nay kéo dài đi đường buồn ngủ. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến nở nụ cười khỏe miệng đều sắp nứt ra. Vội vàng không thể chờ đợi lên tiếng đáp ứng. Nạp Lan cháu gái yên tâm là được, Tiêu thúc thúc tất nhiên sẽ đem chuyện này sắp xếp xong xuôi. Ở chỗ này, ngươi cũng không cần có cái gì câu nệ, coi như là tại trong nhà mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 859, gặp lại chương 859, gặp lại. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Chiến đám người từ bóng lưng rời đi. Tiêu Vân Nhi ánh mắt từng có một tia như vậy âm trầm, chuyện rốt cục vẫn là hướng về phía nàng không thích phương hướng đi phát triển. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên thế mà dự định tạm thời ở Tiêu gia. Kể từ đó, lập tức có thời gian dài cùng Tiêu Viêm gặp mặt cơ hội tiếp xúc. Tại vô hình khí trở liên lụy dây dưa phía dưới, ai biết sẽ diễn biến trở thành cái gì không xong bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, nhưng ta phải xem gấp điểm, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Viêm xuất hiện biến hóa gì. Nếu không ta bỏ ra nhiều như vậy chẳng khác gì là làm công công. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Hân Nhi quay đầu đối với Tiêu Viêm lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ôn nhu mềm giọng nói quan tâm đầy đủ lời nói. Tiêu Viêm ca ca, lần này có tụ khí tán, ngươi nói bất định sẽ khôi phục trước kia trạng thái. Hân Nhi trước hết ở chỗ này trước thời hạn chúc mừng một chút Tiêu Viêm ca ca. Vốn là có chút ít ngoài ý muốn Tiêu Viêm, nghe thấy Tiêu Hân Nhi lời nói sau, khóe miệng nhịn không được hơi giơ lên, lộ ra một tia miệng méo đủ cười, trong lòng không tự chủ có chờ đợi. Hai năm này nửa đến nay, hắn sống được thật sự quá thống khổ biết quất, trong lòng vô cùng khó chịu. Bây giờ rốt cuộc xem như có hy vọng mới. Đây chính là lục phẩm luyện đan sư Đan Vương Cổ Hà đại sư tự tay luyện chế đan dược, hiệu quả viễn siêu bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược, nói không chừng thật sẽ có hiệu quả, có thể trị hết ta loại này chết bệnh. Ta cái này vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên người còn trách tốt lắm. Trong đầu suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Tiêu Viêm thật là hận không thể lập tức liền được tụ khí tán, sau đó đem vật này nuốt vào. Chẳng qua là trước mắt đồ vật còn tại phụ thân mình Tiêu Chiến trên tay, nhất định phải nhanh đã lấy đến, nhị trưởng lão kia, tam trưởng lão đám người khẳng định trong lòng tham lam, một khi thời gian trì hoãn lâu, Nạp Lan Yên Nhiên lại rời khỏi Tiêu gia. Sau đó đến lúc, nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì cùng biến số. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy rời đi nơi này, đều không để ý đến uống Tiêu Vân Nhi nói chuyện. Xài bước hướng phụ thân mình Tiêu Chiến căn phòng đi. Hắn tin tưởng, lấy phụ thân mình đối với chính mình những năm gần đây thiên vị sủng ái, khẳng định cũng là không thể chờ đợi muốn đem đồ vật trực tiếp giao cho hắn, mà không phải cố ý trì hoãn một đoạn thời gian. Đến mức dọc theo con đường này đi đến, Tiêu Viêm có thể nhận ra những người khác nhìn mình ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Từ phía trước rêu cợt miệt thị các loại, biến thành hâm mộ cùng ghen ghét. Thật không thể cái kia phục dụng tụ khí tán người là chính mình. Giờ khắc này, Tiêu Viêm có thể nói là ưỡn ngực ngẩng đầu đi bộ, đi hổ hổ sinh phong, cùng lúc trước khí chất trạng thái có thể nói là hoàn toàn khác biệt, phản phất đổi một người. Chờ đến Tiêu Viêm đi đến Tiêu Chiến căn phòng, quả nhiên, phụ thân mình tại trong căn phòng chờ hắn. "Phụ thân, ta đến." Tiêu Viêm có chút kích động sốt ruột la lên lên tiếng. "Đã sớm biết ngươi mới đến, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt." Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, liền tranh thủ Nạp Lan Yên Nhiên đưa đến cái kia bình nhỏ lấy ra, tự tay đưa về phía Tiêu Viêm, nói vật này không thể tại Tiêu gia ở lâu, nếu không dần dần sợ sinh ra mầm hai bạn. Ngươi chính là chỗ này trực tiếp phục dụng, ta sẽ ở phụ cận hộ pháp cho ngươi. Đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm đầu tiên là nghiêm túc đến một tiếng cảm ơn, sau đó lúc này mới vươn ra hai tay, sắc mặt trịnh trọng nhận lấy cái kia bình nhỏ, xoay người lại đến trong căn phòng buồng trong bên trong ngồi xuống. Nơi này càng yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy đến chính mình. Hôm nay thành hay bại, liền nhìn sau đó kết quả như thế nào. Hy vọng thật sự có thể chữa khỏi ta loại này bệnh. Có thể thành hay không, chính Tiêu Viêm thật ra thì trong lòng cũng không chắc chắn. Những năm gần đây, hắn cùng phụ thân mình, còn có lúc mới đầu gia tộc trưởng lão, thật ra thì cũng không thiếu cho hắn hỗ trợ tìm vấn đề, nhưng chính là chết sống không tìm được tại sao. Về sau những gia tộc kia trưởng lão mới từ bỏ hắn, cảm thấy không cứu nổi. Bây giờ chuyện đã đến nước này, khiến cho Tiêu Viêm trong đầu nhịn không được một trận suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lần nữa khôi phục là trấn định. Hai năm này nửa có chuyện này không trải qua, cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Rất nhanh, Tiêu Viêm một thanh nổ xong nắp bình, trong nháy mắt, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc mùi liền theo bình nội bộ truyền đến. Chỉ là đơn thuần ngửi, liền cho hắn một loại tinh thần cảm giác sảng khoái. Hảo dược a, không hổ là xuất từ Đan Vương Cổ Hà thủ bút. Nói không chừng đúng là có thể sinh ra tác dụng. Nhận ra loại tình huống này, Tiêu Viêm lập tức không chút do dự ngửa đầu một thanh nuốt vào bên trong tụ khí tán. Sau đó lập tức bày ra một cái tu luyện đấu khí tư thế. Cũng không lâu lắm, một luồng mãnh liệt mà ôn hòa đấu khí năng lượng liền theo trong cơ thể mình tỏa ra khuyết trường, như đồng nguyên nguyên không ngừng sông lớn dòng lũ, ở trong người lưu chuyển tuần hoàn. Tiêu Viêm vô cùng thuần thục luyện hóa hấp thu những này ôn hòa đấu khí năng lượng, rất mau đem cực nhanh biến thành trong cơ thể mình đấu khí, có thể nhận lấy chính mình khống chế. Đồng thời cảnh giới của mình cũng là cùng theo tại liên tục tăng lên. Tốc độ viễn siêu ngày thường chính mình chậm rãi khổ tu. Quả nhiên không hổ là danh xưng có thể trợ giúp ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả tụ khí tán, hiệu quả vậy mà mạnh mẽ như thế kinh người. Lúc này mới bao lâu, cũng đã tăng lên đến đấu chi lực vũ đoạn. Bởi vì trước kia Tiêu Viêm là đấu giả, cho nên đối với từng cái cảnh giới như thế nào khống chế có tâm đắc. Thời khắc này khống chế lại cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là tiệc vui chóng tàn, còn không có tăng lên đến đấu chi lực lục đoạn thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa phát hiện trong cơ thể mình đấu khí, lại một lần bắt đầu không giải thích được trôi mất không thấy. Phản phất trong cơ thể có cái đấu khí hang không đáy, tại thời khắc hút vào đấu khí của mình. Đáng ghét, tại sao lại là như vậy? Vì cái gì đấu khí của ta còn tại trôi mất? Nhận ra loại cảm giác quen thuộc này, Tiêu Viêm trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận. Nhưng, dù hắn cố gắng thế nào đi không chế đấu khí, không cho đấu khí trống rỗng trôi mất, song cuối cùng là không có bất kỳ tác dụng gì, làm như thế nào trôi mất hay là sao ai trôi mất? Bên ngoài phòng, Tiêu Chiến đi đến đi lui, trong lòng có chút lo lắng phiền muộn. Thỉnh thoảng chủ động hướng trong căn phòng nhìn quanh mấy lần. Mặc dù có vách tường ngăn trở, hắn căn bản không thấy được nội bộ cảnh tượng, nhưng vẫn cũng là theo bản năng làm ra như vậy tư thái, hình như làm như vậy có thể khiến trong lòng hắn thả lỏng một chút. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến ngoài ý muốn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại qua đến. Hắn lúc này cười chủ động nên đón. "Nạp Lan cháu gái, ngươi không phải là đi nghỉ ngơi, tại sao lại đến?" có phải hay không vừa phía dưới sắp xếp địa phương để ngươi ở không thoải mái? Nếu như vậy, Nạp Lan cháu gái ngươi yên tâm, thúc thúc ta cái này tự mình cho ngươi đổi địa phương, để ngươi ở Tiêu gia, liền giống là về đến nhà của mình. Tiêu thúc thúc phí tâm, phía trước sắp xếp địa phương có thể. Nạp Lan yên nhiên đầu tiên là hướng căn phòng vị trí nhìn thoáng qua, sau đó lại lộ ra một bộ lo lắng vẻ mặt tân cần. Ta chỉ là có chút không yên tâm vị hôn phu của ta, cho nên đích thân đến nhìn một chút. Với bạn, còn có một ít chuyện, ta cần cùng Tiêu thúc thúc tự mình trao đổi một phen, không thích hợp để ngoại nhân biết. Không biết thời khắc này Tiêu thúc thúc có rảnh hay không nhàn. Nghe đến mấy lời nói này, Tiêu Chiến trong lòng nhanh chóng suy tư một chút. Trước mắt Nạp Lan yên nhiên cái này bức biểu hiện, hình như cũng không phải vì từ hôn. Trước tạm nghe một chút. Chương 860, dị thường chương 860, dị thường trên thực tế, tại nhìn thấy Tiêu Chiến trước tiên, Nạp Lan yên nhiên liền nhận ra một chút chỗ không đúng, chẳng qua là nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ đi ra mà thôi. Nhận lấy đại mộng luân hồi kinh hiệu quả ảnh hưởng, để chính nàng hiện tại cường độ linh hồn cùng chất lượng đã sớm siêu việt đấu khí của mình cảnh giới. Đồng thời, cũng bởi vậy ban cho chính mình cực kỳ nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết. Nàng nhận ra chính Tiêu Chiến linh hồn, đồng dạng là so với trên thực tế đấu khí cảnh giới mạnh. Cái này vô cùng không bình thường, bởi vì tại bên trong Tiêu gia, căn bản không có phương diện này công pháp nội tình tồn tại. Mặc dù trên thế giới này, quả thực tồn tại một chút an bảo, có thể tăng lên linh hồn thiên tài địa bảo, nhưng không một lệ đều vô cùng hiếm thấy khó được. Liên nội bộ Vân Lam Tông cũng không có thứ này, trong gia Mã Đế quốc bộ cũng không có. Chỉ là một cái Tiêu gia thì thế nào có thể sẽ có. Nạp Lan yên nhiên sở dĩ khẳng định như vậy, xác nhận Tiêu gia không có những thứ này. Thật sự bởi vì có thể tăng lên linh hồn thiên tài địa bảo, bản thân gia đời thành hình điều kiện, liền vô cùng hà khắc, hơn nữa hao phí thời gian còn không ngừng. Đừng nói ra Mã Đế quốc, chính là toàn bộ Tây Bắc địa khu, đều không thể dựng dục ra loại thiên tài địa bảo này môi trường tự nhiên điều kiện. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm suy nghĩ liên tiếp không ngừng tại Nạp Lan yên nhiên trong đầu lóe lên. Chẳng qua mặt ngoài cũng không có bất kỳ khác thường gì biến hóa. Ta trước kia chưa từng thấy qua Tiêu Chiến thúc thúc, cũng không biết khí tức linh hồn của hắn như thế nào. Bây giờ cũng không cách nào phán đoán cái này Tiêu Chiến thúc thúc thật Tiêu Chiến thúc thúc, vẫn bị không biết người mạnh hơn đoạt xá qua đi giả Tiêu Chiến thúc thúc. Linh hồn của hắn cho ta cảm giác, quả thực có chút quái dị. Mơ hồ có loại phảng phất là khắc tinh trực giác, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ lắm rõ ràng. Bởi vì Nạp Lan yên nhiên căn bản không biết hồn điện cùng hồn tộc tồn tại. Bởi vậy, nàng có thể liên tưởng đến kết quả, tự nhiên là thiên hướng về Tiêu Chiến bản thân có vấn đề. Chẳng qua như thế nào đi nữa, đối phương hiện tại cũng không có chính mình mạnh mẽ. Thật muốn nổi xung đột, cũng có thể trấn áp đối phương, là chính mình tự vệ. Đứng ở đối diện cách đó không xa Tiêu Chiến, không biết chút nào trong mắt hắn Nạp Lan cháu gái, rốt cuộc từng có ra sao ý nghĩ, còn tại một mặt nhiệt tình chiêu đãi Nạp Lan yên nhiên. Nếu là Nạp Lan cháu gái ngươi muốn biết chuyện, vậy thúc thúc ta tự nhiên là có thể nói cho ngươi. Chẳng qua vào lúc này không được, Viêm Nhi bây giờ ngay tại trong căn phòng phục dụng tụ khí tán, thử khôi phục chính mình, thúc thúc ta nhất định phải ở lại bên ngoài bảo vệ, tránh khỏi có người quấy rầy đến Viêm Nhi. Nếu là như vậy, vậy ta liền tạm thời lưu tại nơi này. Nạp Lan yên nhiên mỉm cười, biểu hiện rất khéo hiểu lòng người. Đến mức nhìn Tiêu Chiến là càng xem càng thích cái này chưa về nhà chồng con dâu. Đúng lúc này, Nạp Lan yên nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh nhanh chóng nhìn qua, nhạy cảm nhận ra trốn ở nơi đó Tiêu Vân Nhi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên, ta mới chân trước vừa qua khỏi, chân sau liền lập tức lặng lẽ cùng. Trước từ Tiêu Chiến thúc thúc nơi này biết rõ thân phận chân thực của đối phương lai lịch, nếu như trước mắt có thể trêu chọc nổi, vậy trực tiếp âm thầm ra tay xử lý nàng. Nếu như trước mắt không đấu lại, vậy thì chờ tương lai mạnh mẽ sau đưa nàng diệt trừ. Bây giờ người mang thượng cổ linh đế tất cả truyền thừa, hơn nữa chính mình hơn người tư chất. Nạp Lan yên nhiên thật ra thì vô cùng tự tin tương lai của mình thành tựu. Siêu việt chính mình đấu hoàng sư phụ, thật ra thì căn bản không tính khó khăn, chỉ cần cho nàng thời gian đầy đủ, nàng có thể chính mình trưởng thành. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, trong căn phòng truyền đến từng đợt đánh đập âm thanh. Nghe hình như có chút khí cấp bại phôi. Là Viêm Nhi ngươi thế nào? Tiêu Chiến sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn thời khắc này cũng không đoái hoài đến Nạp Lan yên nhiên, vội vàng xoay người hướng trong căn phòng chạy đến. Thấy thế, Nạp Lan yên nhiên cũng là trong lòng rất là tò mò đi vào theo. Nàng thật ra thì cũng muốn biết Tiêu Viêm chuyện thế nào. Chờ đến hai người sau khi đi vào, liền thấy Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại thất hồn lạc phách ngã ngồi tại lạnh như băng trên mặt đất, cả người cứ như vậy ngây ngốc nhìn trên nóc nhà. Thế nhưng bên cạnh hắn khu vực xung quanh, dài đầy không ít vật dụng thường ngày mảnh vỡ. Viêm Nhi ngươi thế nào? Không cần dọa cha. Tiêu Chiến có chút khẩn trương chạy đến, vội vàng một tay lấy trên mặt đất Tiêu Viêm kéo lên, ý đồ ôm vào trong ngực mình. Chẳng qua bị Tiêu Viêm theo bản năng cự tuyệt, chính mình từ trên mặt đất làm. Nhìn Tiêu Chiến cùng Nạp Lan yên nhiên gương mặt, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một đắng chát khó coi miễn cưỡng cười khổ. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Để Tiêu Viêm nhận lấy nội tâm đả kích lớn hơn. Lại thất bại, vẫn là giống như trước, đấu khí trong cơ thể không giải thích được biến mất không thấy, căn bản không tìm được rốt cuộc vì cái gì. Không chỉ có không khôi phục bình thường, còn không công lãng phí một bình chân quý tụ khí tán. Nghe nói lời này, Tiêu Chiến trên mặt mang theo cảm động lây thương yêu biểu lộ, không ngừng lên tiếng an ủi chính mình con thứ ba. Không sao, chỉ cần ngươi sống thật khỏe, tương lai cuối cùng có cơ hội. Ta không tin trên đời này thật không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, đứng ở một bên đánh giá bảng quan trong chốc lát Nạp Lan yên nhiên, đông nhiên chủ động lên tiếng nói Tiêu thúc thúc, có thể để cho ta tự mình nhìn một chút hắn tình huống sao? Ai, tốt ta, Nạp Lan cháu gái ngươi nghĩ nhìn liền xem đi. Tiêu Chiến chủ động tránh ra vị trí. Trong lòng hắn thật ra thì cũng có một chút chờ đợi cùng hy vọng xa vời. Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, nhãn giới cùng kiến thức, tự nhiên là không hề tầm thường. Bọn họ Tiêu gia điều tra không đến nguyên nhân, nói không chừng Nạp Lan Yên Nhiên có thể đã nhìn ra. Thật muốn tìm được vấn đề ở nơi nào, cũng có thể tiến hành nhằm vào xử lý. Thời khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên dạo bước đi đến Tiêu Viêm bên người. Sau đó hơi ngồi xuống, một thanh cầm Tiêu Viêm cổ tay, điều động trong cơ thể mình nội khí, tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể tiến hành xâm nhập dò xét. Một lát sau, trong nội tâm nàng đã nắm chắc. Rất kỳ quái, cơ thể hắn vô cùng khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa kinh mạch cùng đan điền độ bền bỉ, nếu so với người bình thường đều muốn ưu tú xuất sắc. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện đấu khí hư không tiêu thất tình hình. Nếu không phải vấn đề của hắn, như vậy vấn đề có phải là hay không xuất hiện tại đó hắn địa phương? Tỷ như nói, có cái gì bên ngoài đồ vật đang lặng lẽ hút vào đấu khí của hắn, để chính hắn chút nào không phát hiện được, tiến đến sinh ra đấu khí hư không tiêu thất kết quả. Được đấu đế truyền thừa, Nạp Lan Yên Nhiên nhận giới kiến thức quả thực không hề tầm thường. Trong đầu rất nhanh có loại kết quả suy đoán này. Sau đó ngay sau đó, nàng thay đổi sự chú ý của mình, bắt đầu đặt ở Tiêu Viêm ngoài thân, quan sát cẩn thận áo của hắn ăn mặc trang phục. Rất bình thường y phục cùng đỡ giày, chất liệu bình thường lại thường gặp. Trên tay còn mang theo một cái đồng dạng bình thường giới, chỉ hả? Có chút không thích hợp. Loại tài liệu này, hình như hơi không bình thường, có chút giống như là đấu đế trong truyền thừa nhắc đến một loại nào đó bảo vật quý giá. Phát hiện ý thức được điểm này, Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu liên tiếp chú ý Tiêu Viêm trên tay chiếc nhẫn. Trong mắt mang theo một sắc mặt như có điều suy nghĩ. Đồng thời, nàng dùng tinh thần lực của mình đi dò xét, nhưng thế mà nhận lấy một loại trở ngại. Chương 861, Dạ Đàm chương 861, Dạ Đàm làm nhận ra Tiêu Viêm trên ngón tay chiếc nhẫn tình hình khác thường sau, Nạp Lan Yên Nhiên dùng của mình tinh thần lực lượng đi dò xét, quả nhiên mà ngoài ý muốn nhận ra khác thường tồn tại. Có một luồng không tên mạnh mẽ trợ lực ngăn cản lại tinh thần lực của nàng xâm nhập dò xét. Để nàng căn bản không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Vật này, lại là một viên nạp giới. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng âm thầm kinh ngạc nói hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải loại đó cấp thấp nạp giới. Nhưng cao cấp như thế đồ vật, cho dù là đem Tiêu ra gói bán cũng mua không nổi. Vật này rốt cuộc là từ đâu đến? Trong lòng âm thầm tự định giá trong chốc lát, Nạp Lan Yên Nhiên đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm có quan hệ với chuyện chiếc nhẫn, đột nhiên, nàng nhận ra Tiêu Hân Nhi ngay tại đi bảo. Sau đó buông lỏng Tiêu Viêm cổ tay, quyết định tạm thời không đề cập chuyện này. Nhưng bên cạnh Tiêu Chiến có chút bận tâm chính mình con thứ ba chuyện, nhịn không được chủ động hỏi Nạp Lan cháu gái, ngươi có hay không đã nhìn ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Tạm thời không có, để Tiêu thúc thúc thất vọng. Nạp Lan Yên Nhiên thuận miệng cho một cái mơ hồ không rõ đáp án. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía căn phòng cửa chính, liền thấy giống như hoa sen mới nở Tiêu Vân Nhi đi đến, trên mặt mang theo nhàn nhạt quan tâm sắc mặt, hình như vô cùng lo lắng Tiêu Viêm dáng vẻ. Mới vừa bảo, liền chủ động hướng Tiêu Chiến tìm hiểu. "Tiêu thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca hắn hiện tại thế nào?" Nghe thấy là Tiêu Vân Nhi lời nói, Tiêu Chiến lên tiếng đáp lại lời nói, không tự chủ mang theo một tia mình cũng không thể nhận ra cảm giác đến cung kính. "Ai, vẫn là giống như trước đây. Cho dù phục dụng cực kỳ chân quý tụ khí tán, cũng hoàn toàn không hiệu quả gì. Cho đến hôm nay, hỏi liên tiếp để ở nơi nào cũng không tìm đến." Nghĩ đến đây chuyện, Tiêu Chiến trên mặt liền không tự chủ lộ ra vẻ u sầu. Chỉ có điều, đứng ở một bên Nạp Lan Yên Nhiên lại tại Tiêu Chiến lúc nói chuyện, bằng vào bản thân mạnh mẽ nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết, phát hiện nói cái kia một tia thái độ phương diện khác thường. Tiêu Chiến thúc thúc thân là Tiêu gia gia chủ, tại sao lại đối với Tiêu Vân Nhi mang theo tư thái cung kính? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là trong tiềm thức phản ứng. Chính là như thế một tia yếu ớt khác thường, để Nạp Lan Yên Nhiên ý thức được Tiêu Vân Nhi thân phận thật không đơn giản. Hơn nữa Tiêu Chiến thật biết một chút nội tình gì tin tức. Ý thức được điểm này, Nạp Lan Yên Nhiên nói với Tiêu Chiến Tiêu thúc thúc, ta có chút buồn ngủ, trước hết tạm thời cáo lui. Tốt ta, Nạp Lan cháu gái nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Chiến tự mình đem Nạp Lan Yên Nhiên đưa đến ngoài cửa. Xoay người lại sau, liền thấy Tiêu Vân Nhi đã tiến vào nội bộ buồng trong bên trong, ngay tại ân cần an ủi mình con thứ ba. Thấy thế, Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn là không có tiến vào. Người trẻ tuổi chuyện, một số thời khắc, vẫn là giao cho người trẻ tuổi trao đổi so sánh thích hợp. Nhất là một nam một nữ dưới tình huống. Chẳng qua là vừa nghĩ đến Tiêu Vân Nhi đối với chính mình con thứ ba thân mật ỷ lại thái độ, cái này để Tiêu Chiến trong lòng càng ưu sầu. Cửa không thích đáng, hộ không đúng, vô cùng dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là Ô Thản thành tiểu gia tộc, như thế nào dám đi với cao có cường giả chấn giữ gia tộc? Thôi không cẩn thận, sẽ bởi vậy rước lấy tai họa, dẫn đến họa sát thân, hủy diệt hai gương. Chẳng qua hắn lại không thể đi thuyết giáo Tiêu Vân Nhi, đành phải tùy ý chuyện của nàng phát triển. Duy nhất có thể thuyết giáo, chỉ có chính mình con thứ ba Tiêu Viêm. Rời khỏi Tiêu Chiến bên kia sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền trở về phía trước sắp xếp trong căn phòng. Nàng cũng không có thật đang nghỉ ngơi, mà là bắt đầu nghiêm túc lật xem chính mình thu được đấu đế truyền thừa, từ đó tìm tòi cùng loại đó đặc thù chất liệu có liên quan tin tức ghi lại. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh có một chút phát hiện. Mặc dù như thế vật phẩm theo linh đế, thuộc về cấp thấp vật phẩm, chỉ có giải rác mấy câu đi lại. Chẳng qua, đó cũng là đối với đấu đế loại tồn tại cấp bậc này mà nói, đối với người tu hành bình thường mà nói, đã coi là tài liệu quý hiếm. Nên là đấu thánh hoặc đấu tôn cấp bậc sử dụng vật phẩm. Nhờ vào đó phán đoán suy đoán, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy vật này có lẽ dính đến phương diện này tồn giả. Chỉ có điều, có thể lưu lại trong tay Tiêu Viêm thời gian dài như vậy, có lẽ cùng vật này có liên quan cường giả đã chết, lúc này mới chẳng biết tại sao rơi xuống Tiêu Viêm trong tay. Đêm nay liền đi hỏi một chút Tiêu Chiến thúc thúc, thử tìm hiểu một chút tin tức. Sau khi nghĩ một hồi, Nạp Lan Yên Nhiên lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng nghỉ ngơi dưỡng sức. Một bên khác, Tiêu Vân Nhi an ủi tốt Tiêu Viêm sau, liền bồi Tiêu Viêm rời đi nơi này, một mực đợi ở bên cạnh đợi cho sắc trời gần trễ, lúc này mới rời khỏi Tiêu Viêm. Sau đó nàng về đến một mình ở trong căn phòng, thấp giọng quát nhẹ: "Đi." Trong bóng tối nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn một chút nữ nhân này đều sẽ làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, sau khi trở về nói cho ta biết. "Tốt, tiểu thư." Trong bóng tối truyền đến một trận âm thanh quen thuộc đáp lại. Nhưng Tiêu Vân Nhi cũng không biết Lăng Ảnh rời đi nơi này sau, liền căn bản không có thật đi làm chuyện này, mà là tùy tiện tìm một cái không có người ẩn nút đất trống, thoải mái nhàn nhã nghỉ ngơi. Như vậy, một mực chờ đến bóng đêm chân chính sau khi giáng lâm. Lần nữa đổi một bộ màu sắc hơi tối váy áo Nạp Lan Yên Nhiên, lặng lẽ rời khỏi nàng chỗ ở, đi đến Tiêu Chiến bên ngoài phòng. "Tiêu thúc thúc, ta có một ít chuyện muốn cùng người tâm sự." Ngay tại trong căn phòng suy nghĩ chuyện Tiêu Chiến, đột nhiên nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh. Trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Đều đã trễ thế như vậy, thế nào còn chạy đến tìm ta? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng qua Tiêu Chiến vẫn là đứng người lên, tự mình đi đến tướng môn mở ra, mang theo trưởng bối thức đủ cười đem Nạp Lan Yên Nhiên đón tiến đến. "Nạp Lan cháu gái, đều đã trễ thế như vậy, sao lại đến đây thúc thúc nơi này? Là có chuyện gì muốn cùng thúc thúc nói?" Trong miệng nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng người đem Nạp Lan Yên Nhiên cho mời vào trong căn phòng, cũng tiện tay đóng cửa phòng. Đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng cảm ứng một chút tình hình môi trường xung quanh. Xác nhận không có những người khác tồn tại, nàng lúc này mới xoay người lại, nhìn gần trong gang tấc Tiêu Chiến, chủ động lên tiếng hỏi Tiêu thúc thúc, "Cái kia Tiêu Vân Nhi rốt cuộc là ai? Ta xem nàng căn bản không phải người của Tiêu gia, tại sao lại lấy Tiêu gia dòng chính tiểu thư thân phận hoạt động?" "Như thế nha." Tiêu Chiến trong lòng do dự một chút, vẫn là không có đem tình huống chân thật nói cho Nạp Lan Yên Nhiên nghe, sợ bởi vậy rước lấy một chút phiền phải lớn. Nhưng hắn là rõ ràng nhớ kỹ, năm đó những người kia căn bản không cho phép tiết lộ cổ Vân Nhi lai lịch cùng thân phận. Vì Tiêu gia chỉnh thể an nguy, Tiêu Chiến không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Bởi vậy, thời khắc này đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên hỏi thăm, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói chuyện. "Cái kia, Nạp Lan cháu gái, Vân Nhi nàng chính là chúng ta Tiêu gia dòng chính tiểu thư, chẳng qua là phía trước lưu lạc bên ngoài, sau đó cho tìm trở về. Quá trình trong đó so sánh phức tạp, một lát cũng đã nói không rõ ràng." Nghe thấy Tiêu Chiến đáp lại, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nắm chắc. Suy đoán Tiêu Chiến có lẽ cố kỵ đến cái gì, không dám thật nói ra. Âm thầm tự định giá một lát, nàng đem chuyện này tạm thời để ở một bên, ngược lại nhắc lên chuyện khác. "Nếu là như vậy, cái kia Tiêu thúc thúc, ta còn có một chuyện phi thường tò mò." Tiêu Viêm trên tay mang theo chiếc nhẫn, rốt cuộc là từ đâu đến?